lúc trước xuất ra tụ lý càn khôn bất quá là muốn nhìn một chút linh hồn của Tần Lãng cảm giác lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, không nghĩ tới lại trời xui đất khiến, biến khéo thành vụng, để Tần Lãng cảm ngộ một chút thời gian phát tác, bài trừ tốc độ của hắn ưu thế. Hừ, Tần Lãng ngươi chớ đắc ý. Bản đặc làm hôm nay liền dùng võ đế cường giả đặc hữu thần thông ưu thế đưa người chân sát. Thần thông lĩnh vực. Trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, đặc sứ Mã Tu thu hồi võ hồn, toàn thân vô tận cuồng bạo uy áp quét sạch mà ra, một nháy mắt từng đạo ngưng thực màu đen không gian lực lượng cấp tốc hướng về phía trước kéo dài, trực tiếp đem Tần Lãng thân hình bao phủ trong đó. Giống như trước đó cổ hùng thần thông lĩnh vực đồng dạng, giờ phút này đặc sứ Mã Tu tế ra thần thông lĩnh vực đồng dạng ngưng thực vô cùng, trực tiếp vây khốn Tần Lãng. Ha ha ha, bị vây ở bản đặc làm thần thông lĩnh vực bên trong, ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Chuẩn bị chịu chết đi. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, đặc sứ Mã Tu thân hình khẽ động, sau một khắc ra bây giờ bị buồn ngủ bên người Tần Lãng, trung điệp một quyền đột nhiên đánh tới hướng Tần Lãng trái tim. Tần Lãng chiến đấu biểu hiện ra thiên phú thực sự quá mạnh, quá nghịch thiên. Giờ khắc này, đặc sứ Mã Tu không có nương tay chút nào. Một kích muốn Tần Lãng tính mệnh. Chương 1111, tuyệt chiêu ra hết. Đến tại cái gì để Tần Lãng trở thành quáng nô thu thập huyền thạch dự tính ban đầu, giờ phút này đặc sứ Mã Tu sớm đã triệt để từ bỏ. Như là đã triệt để đắc tội Tần Lãng loại thiên phú này cường hãn tồn tại, để tiếp tục còn sống tuyệt đối là một kiện sai lầm cực lớn, đặc sứ Mã Tu kiên quyết sẽ không để bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện. Chỉ có người chết mới có thể để cho hắn triệt để an tâm. Chết. Trong miệng tung ra lạnh lùng một chữ, đặc sứ Mã Tu hảo không nương tay trùng điệp một quyền trực tiếp đánh tới hướng bị ngưng thực thần thông lĩnh vực trói buộc Tần Lãng trái tim. Muốn để cho ta Tần Lãng chết. Chỉ dựa vào thực lực của ngươi e rằng còn làm không được. Tần Lãng thanh âm lạnh lùng truyền ra, quanh thân bỗng nhiên dâng lên vô tận ngọn lửa màu đỏ thắm, cả người tựa như hỏa thần giáng lâm, thần thông lĩnh vực không gian bên trong nhiệt độ trong nháy mắt lên cao đến cực kỳ khủng bố cảnh giới, ngưng thực thần thông lĩnh vực trong nháy mắt tan rã thành hư vô. Tần Lãng lần nữa khôi phục tự do, một quyền đột nhiên vung ra, trực tiếp đón lấy đặc sứ Mã Tu năm đấm. Năm đấm đối năm đấm. Ầm. Tiếng vang truyền ra, đặc sứ Mã Tu cùng Tần Lãng riêng phần mình hướng lui về phía sau ra hơn 10 mét. Song phương đồng thời đứng vững thân hình. Vậy mà phá ta thần thông lĩnh vực. Hung hăng nuốt một miếng nước bọt, đặc sứ trên mặt Mã Tu tràn đầy vô tận khó có thể tin. Võ đế cường giả thần thông lĩnh vực đã thực chất hóa, vô cùng kiên cố, căn bản không phải vũ tôn cảnh giới võ giả có thể tránh thoát. Nhưng Tần Lãng vậy mà vẹn vẹn vận dụng hắn thiên hỏa liền đem ngưng thực thần thông lĩnh vực tùy tiện tiêu trừ, loại chuyện này dù cho là tại đại thế giới cũng tuyệt đối là vô cùng khan hiếm sự tình. Giờ khắc này, đặc sứ Mã Tu càng thêm kiên định Tần Lãng nhất định là ẩn thế thế lực lớn siêu cấp đi ra thiên tài tử đệ. Bản đặc làm đã tận lực xem trọng ngươi, không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp lực chiến đấu của ngươi. Đặc sứ Mã Tu nhướng mày, nhìn về phía Tần Lãng. Lúc đầu khinh thường dùng bản đặc làm một kích mạnh nhất đối phó ngươi, nhưng hiện tại xem ra ngươi đáng giá bản đặc làm tế ra mạnh nhất một kích, Hắc Tuyển Thiên Mã. Theo đặc sứ Mã Tu âm rơi, đỉnh đầu đống nhiên hiện ra trước đó xuất hiện Hắc Mã võ hồn. Ngay sau đó võ hồn trong nháy mắt tràn vào đặc sứ Mã Tu thể nội, Mã Tu sau lưng trực tiếp mọc ra hai đạo dài mấy mét cánh màu đen, toàn thân khí thế phóng đại. Hắc Tuyển Thiên Mã, chính là đặc sứ Mã Tu đột phá đến vũ đế cảnh giới lúc cảm ngộ ra mạnh nhất thần thông, kết hợp hắn Hắc Tuyển ngựa ưu thế, chẳng những có thể lấy để tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng vọt, lực công kích cũng biến thành vô cùng sắc bén, căn bản không phải trước đó có thể so sánh cùng nhau. Hô! Chớp động phía sau màu đen cánh. Đặc sứ Mã Tu tốc độ đạt tới cực kỳ khủng bố cảnh giới, lao thẳng tới Tần Lãng mà đi, một cái trưởng đao từ trên xuống dưới thẳng trả mà ra, uy lực chi khủng bố, phảng phất liền không khí đều bị chém thành hai nửa. Không chỉ có như thế, sau lưng dài mấy mét cánh chớp động ở giữa càng là trực tiếp nhấc lên từng đạo kinh khủng kinh phong, vô số kinh khủng phong nhận như là lít nha lít nhít màu đen mũi tên hướng Tần Lãng bao phủ tới. Rốt cục xuất ra đòn sát thủ sao? Vừa mới chiến đấu cũng không chỉ ngươi một người bảo tồn thực lực. Trên mặt Tần Lãng không có chút kinh hoàng, ngược lại vô cùng tỉnh táo, tâm niệm vừa động, thần thông lĩnh vực đột nhiên hướng về phía trước quét sạch mà ra, đem đặc sứ bóng người của Mã Tu bao phủ. Hừ, chỉ là không có ngưng thực thần thông lĩnh vực cũng không cảm thấy ngại lấy ra, thật sự là mất mặt xấu hổ. Nhìn thấy Tần Lãng tế ra thần thông lĩnh vực, đặc sứ trên mặt Mã Tu lộ ra vẻ trào phúng, kinh khủng trưởng đao tùy tiện đem chung quanh thân thể thần thông lĩnh vực chém thành hai khúc, mà hắn trưởng đao tốc độ chỉ bất quá yếu bất hai thành mà thôi. Thần thông lĩnh vực bị phá, Tần Lãng nhưng không có chút nào kinh hoàng, theo không khí chung quanh phát ra chói tai tiếng rít, nam đạo nhãn luân toàn hòa cấp tốc ngưng tụ mà ra, vô tận xé rách lực lượng từ đó hiện hiện ra. Nhãn luân toàn hòa, đi. Theo Tần Lãng quát khẽ một tiếng, nam đạo nhãn luân toàn hòa nhanh chóng xoay tròn, đón gió căng phồng lên, hóa thành năm đạo kinh khủng phong trận, cấp tốc phóng tới đặc sứ Mã Tu chém ra kinh khủng trường đao. Ầm, 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 ầm. Mỗi một đạo nhãn luân toàn hoa cùng kinh khủng trường đao chạm vào nhau liền phát ra một đạo tiếng vang, năm đạo vang vọng thiên địa tiếng vang truyền ra, nhãn luân toàn hoa biến mất không thấy gì nữa, kinh khủng trường đao uy lực cũng vẹn vẹn chỉ còn trước đó 1/3. Liền chút bản lãnh này sao? Thần thông của ngươi cùng bản đặc làm căn bản không phải cùng một cấp bậc, ngươi dễ bản không phải là đối thủ của ta. Trang diện chiếm cứ ưu thế, đặc sứ Mã Tu đắc ý cười lạnh nói. Hỏa Long võ hồn. Tần Lãng bất vi sở động, khẽ quát một tiếng, to lớn Hỏa Long võ hồn tại đỉnh đầu hắn nổi lên, dương nanh múa vút hướng đặc sứ Mã Tu cuồng nhào mà đi. Lại còn có một đạo võ hồn, nguyên lai ngươi là song võ hồn võ giả. Nhìn thấy Tần Lãng lần nữa tế ra một đạo võ hồn, đặc sứ trên mặt Mã Tu lộ ra một vòng kinh ngạc, một nháy mắt to lớn Hỏa Long võ hồn cùng kinh khủng trưởng đao đụng vào nhau. Ầm. Toàn bộ không gian phi thuyền run rẩy dữ dội, lực trùng kích mạnh, thậm chí không gian trên phi thuyền chống không năng lượng vòng bảo hộ đều có một nháy mắt tổn hại. Bản đặc làm mạnh nhất một kích lại bị ngươi đỡ được, cái này. Đây không có khả năng. Kinh khủng trưởng đao cùng lít nha lít nhít phong nhận biến mất không thấy gì nữa, đặc sứ Mã Tu một mặt khó có thể tin, hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa. Hắn đắc ý nhất một kích mạnh nhất, đã từng đánh chết võ đế cường giả thần thông, vậy mà liền dạng này bị Tần Lãng chỉ là võ tôn thất trọng võ giả phá mất. Tử thần ngưng. Nhưng mà đặc sứ Mã Tu còn chưa từ trong rung động tỉnh táo lại, cảm giác tim đập nhanh vô cùng truyền đến, con ngươi chợt co rụt lại, không có chút nào do dự, thân thể bản năng hướng về sau đem hết toàn lực bay ngược. Phản ứng của hắn mặc dù nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một nhịp, một đạo vô cùng nhỏ bé, như là châm nhỏ hắc mang cấp tốc vạch phá không khí, trực tiếp xé rách quần áo của hắn, không có vào Mã Tu thể nội. Ầm. Hắc mang to lớn lực trùng kích trực tiếp đem Mã Tu đánh bay, trung điệp đụng vào không gian phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ bên trên. Trong nháy mắt đem cái sau đánh xuyên, từ không gian phi thuyền rơi xuống, hung hăng ngã trên đất, ném ra một đạo hố sâu, màu vàng hất bụi nổi lên bốn phía, đem đặc sứ bóng người của Mã Tu bao phủ trong đó. Khu khu khủ. Hất bụi chậm rãi tán đi, lộ ra mặt mũi tràn đầy chật vật đặc sứ Mã Tu, sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng vẫn mang theo một vòng vết máu, trước đó tự tin khí thế không còn sót lại chút gì. Run rẩy dùng bàn tay từ trái tim ra lấy ra một khối vỡ vụn thành vô số khối ngọc thạch. Đặc sứ Mã Tu một mặt lòng còn sợ hãi. Nếu như không là vừa vận bảo hộ tâm ngọc thạch pháp bảo vì hắn ngăn trở kia đạo hắc mang đại bộ phận công kích, hiện tại hắn Mã Tu đã là một bộ tử thi. Vậy mà không chết. Nguyên lai có hộ thân pháp bảo. Nhìn thấy đặc sứ Mã Tu run run rẩy rẩy đứng lên, Tần Lãng nhướng mày, đồng dạng phát hiện trong tay hắn vỡ vụn ngọc thạch, trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân, thân hình khẽ động, xông ra không gian phi thuyền, một chỉ trực tiếp điểm hướng đặc sứ Mã Tu mi tâm. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Cao thủ đối quyết sinh tử ngay tại trong trước mắt. Lúc này không thể có do dự chút nào cùng mềm lòng. Chương 1112, đất nghèo cấm địa. Nhìn thấy Tần Lãng bay thẳng mà đến, đặc sứ Mã Tu con ngươi chợt co rụt lại. Hắn từ không nghĩ tới hắn sẽ ở bị đại thế giới vứt bỏ đất nghèo gặp được nguy hiểm. Càng là từ không nghĩ tới hắn vậy mà lại bị chỉ là một cái võ tôn thất trọng tiểu tử bước đến như thế tuyệt cảnh, thậm chí kém chút tại chỗ vẫn lạc. Tiểu tử, đi chết. Trong lòng hiện lên vô tận phẫn nộ. Đặc sứ Mã Tu lật bàn tay một cái, một đạo ngân sắc vòng tròn bỗng nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay, giơ tay ném một cái, ngân mang tuôn trào ra, hướng bay thẳng mà đến Tần Lãng bao phủ tới. Cái này ngân sắc vòng tròn chính là đặc sứ Mã Tu chủ nhân ban cho hắn một kiện trí bảo, uy lực vô cùng to lớn, một khi tế ra liền võ đế nhị trọng cường giả đều khó mà ngăn cản. Đặc sứ Mã Tu chủ nhân đem món trí bảo này ban cho hắn là vì bảo vệ từ đất nghèo mang về huyền thạch tài nguyên, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mã Tu không nghĩ tới tại đại thế giới không dùng đến món trí bảo này, lại là tại đất nghèo không thể không tế ra. Không được. Trải qua vô số sinh tử chiến đấu, nhìn thấy ngân mang một nháy mắt, Tần Lãng liền cảm giác được tim đập nhanh hết sức, đến gần vô hạn tử thần dự cảm truyền đến, Tần Lãng không có chút nào do dự, trước tiên lựa chọn dừng bước lại. Phốc xích. Mặc dù Tần Lãng phản ứng cấp tốc, nhưng ý nguyên bị ngân mang sát cánh tay xẹt qua. Quần áo trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trên cánh tay một khối tầm 10cm làn da trực tiếp bị ngân mang cắt mất, máu tươi từ cánh tay ra phun ra ngoài. Che lấy thụ thương cánh tay, Tần Lãng trong lòng một trận hoảng sợ. Một khi hắn lại hướng phía trước 1cm, hiện tại cũng không phải là bị cắt mất làn da đơn giản như vậy, mà là cả cánh tay cũng có thể bị ngân mang trực tiếp chặt đứt. Tiểu tử phản ứng ngược lại là rất nhanh. Ngân Nguyệt Thiên Hoàn một khi tới ra, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đặc sứ Mã Tu hừ lạnh một tiếng, lần nữa giơ tay ném một cái. Càng thêm nóng bỏng ngân mang vạch phá không khí, hướng Tần Lãng bao phủ tới, uy lực cùng tốc độ xa so trước đó vội vàng tế ra lúc uy lực lớn mấy lần. Cái này ngân mang uy lực quá kinh khủng, căn bản không phải ta hiện tại có thể đón đỡ. Tần Lãng nhướng mày, không nghĩ tới đặc sứ trên người Mã Tu còn mang theo như thế pháp bảo cường đại, hung hăng cắn răng một cái, cấp tốc quay người hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Hắn có đánh giết đặc sứ Mã Tu thực lực, nhưng lại không phải đặc sứ Mã Tu trong tay Ngân Nguyệt Thiên Hoàn đối thủ. Nếu như cứ như vậy vẫn lạc tại Ngân Nguyệt Thiên Hoàn phía dưới, vậy cũng chết quá hoan uổng. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Cấp tốc xuất ra một viên bát phẩm chữa thương linh đan nuốt vào, đặc sứ Mã Tu sau lưng dài mấy mét cánh màu đen ra hắn ra, cấp tốc chấn động, cả người trực tiếp hướng Tần Lãng đuổi sát mà đi. Kém chút vẫn lạc tại Tần Lãng trong tay, trong lòng xấu hổ giận dữ đan sen, giờ khác này đặc sứ Mã Tu trong lòng vô cùng cấp thiết muốn Tần Lãng tính mệnh. Hùng chi Tần Lãng trẻ tuổi như vậy liền có được vượt qua mấy cái cảnh giới chiến đấu thực lực, một khi về sau để trưởng thành, tuyệt đối sẽ là hắn ác ngộng. Đặc sứ Mã Tu tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại đã tê ra Ngân Nguyệt Thiên Hoàng chí bảo, đặc sứ Mã Tu chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đem Tần Lãng đánh chết tại chỗ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Siêu, siêu. Hai thân ảnh như là hai đạo lưu quang trên không trung bay lượn, tốc độ nhanh chóng tựa như hai viên lưu tinh ở chân trời sẽ qua, chính là chạy trốn Tần Lãng cùng đuổi sát không buông đặc sứ Mã Tu. Chiến đấu lâu như vậy tốc độ lại còn nhanh như vậy, vậy mà không có chút kiệt lực dáng vẻ. Đuổi sát ở sau lưng Tần Lãng đặc sứ Mã Tu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn đã truy Tần Lãng hơn nghìn dặm, lại thêm trước đó song phương đại chiến kịch liệt tiêu hao, liền hắn đều có chút phí sức, nhưng phía trước chạy trốn Tần Lãng vậy mà tựa hồ không có kiệt lực dấu hiệu, tốc độ không có chút yếu bớt. Phải biết hắn Mã Tu thế nhưng là đường đường võ đế cường giả, mà Tần Lãng vẹn vẹn võ tôn thất trọng tu vi, song phương cảnh giới cùng trong đan điền linh dịch số lượng dự trữ bình thường tới nói căn bản không thể so sánh nổi, nhưng bây giờ biểu hiện của Tần Lãng hoàn toàn vượt qua hắn thưởng thức. Hừ. Bản đặc làm cũng không tin ngươi có thể dạng này một mực trốn xuống dưới. Lần nữa nuốt thêm một viên tiếp theo bát phẩm hồi khí linh đan, đặc sứ Mã Tu hung hăng cắn răng một cái, vỗ cánh hướng Tần Lãng nhanh chóng đuổi theo. Để hắn vui mừng là phía trước chạy trốn Tần Lãng tốc độ rốt cục dần dần chậm lại, hắn cùng Tần Lãng khoảng cách không ngừng bay sắp tiếp cận. 1000m, 900m, 800m, 300m, 200m. Ngay tại khoảng cách song phương còn sót lại 200m lúc, phía trước nhất chạy trốn Tần Lãng lại là bỗng nhiên dừng lại. Ha ha ha, thật sự là trời xanh có mắt. Tần Lãng chạy trốn địa phương lại là đất nghèo trung tâm cấm địa. Trong mắt Mã Tu lộ ra vô tận cuồng hỉ. Hắn phát hiện thời khắc này Tần Lãng đã xuất hiện tại đất nghèo cấm địa biên giới, chỉ cần lại tiến lên trước một bước, liền sẽ tiến vào đất nghèo cấm địa bên trong. Dù cho là võ đế cường giả, nếu như không có tìm tới đất nghèo cấm địa thiên nhiên trận nhãn, mạo muội xâm nhập cấm địa bên trong, kia hạ chàng chỉ có một cái. Cái kia chính là bị vô tình thiên địa lực lượng tại chỗ oanh kích, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Ha ha ha, đồ không có mắt vậy mà trốn đến nơi đây, thật sự là chủ động muốn chết, có bản lĩnh ngươi tiếp tục trốn a. Đặc sứ trên mặt Mã Tu lộ ra hí ngược thần sắc, cấp tốc phóng tới Tần Lãng, đồng thời gấp nắm trong tay Ngân Nguyệt Thiên Hoàn làm bộ liền muốn tế ra. Khoảng cách gần như thế, phía trước còn có đất nghèo cấm địa ngăn cản, hắn có tự tin 100% đem Tần Lãng đánh chết tại chỗ. Không có mắt. Ngươi thật sự cho rằng ta khờ đến sẽ tự mình chạy trốn tới đất nghèo cấm địa? Tần Lãng quay đầu như là nhìn thằng ngốc bạch đặc sứ Mã Tu một chút, thiên nhãn thánh hồn tế ra đồng thời, đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một đạo cùng trước đó bị hắn đánh giết Đỗ Quyên giống nhau như lúc võ hồn hư ảnh. Chương 1113, lại gặp Thanh Phong Thạch. Tần Lãng trên đỉnh đầu hiện chính là bị hắn đánh giết cái kia gọi Đỗ Quyên thiếu nữ võ hồn. Nhìn thấy Tần Lãng đỉnh đầu xuất hiện lớn chừng bàn tay kim sắc Đỗ Quyên võ hồn hư ảnh, đặc sứ trên mặt Mã Tu tràn đầy kinh ngạc. Hắn làm sao lại cùng cái kia gọi Đỗ Quyên thiếu nữ có giống nhau như lúc võ hồn? A, không đúng, hắn tế ra võ hồn có vấn đề, cũng không phải thật sự là võ hồn. Đặc sứ Mã Tu nhíu mày, hắn phát hiện Tần Lãng tế ra võ hồn có vấn đề, khí tức vô cùng không ổn định, tùy thời đều có mẫn diệt khả năng. Trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, sau đó nghĩ rõ ràng cái gì, đặc sứ Mã Tu con ngươi chợt co rụt lại. Hiện tại mới nghĩ rõ ràng. Đáng tiếc đã muộn. Nhìn thấy trên mặt Mã Tu thần sắc biến ảo, trên mặt Tần Lãng nụ cười dễ cận càng thêm nồng đậm mấy phần, mượn nhờ đỉnh đầu lớn chừng bàn tay kim sắc Đỗ Quyên võ hồn hư ảnh không chút do dự xông vào đất nghèo cấm địa bên trong. Tần Lãng tiểu tử này cuối cùng chủ động xin đi đánh giết Đỗ Quyên, lại là sớm có dự mưu, mục đích đúng là đạt được bắt chước Đỗ Quyên võ hồn năng lực, tiến vào đất nghèo cấm địa. Nói cách khác tiểu tử kia đã sớm làm tốt chạy trốn đường lui. Không nghĩ tới ta Mã Tu thông minh một thế hồ đồ nhất thời, lại bị Tần Lãng tiểu tử này lợi dụng. Nhìn qua thân ảnh xông vào đất nghèo cấm địa biến mất không thấy gì nữa Tần Lãng, đặc sứ Mã Tu một mặt thẹn quá hóa giận. Vốn cho rằng đã đem Tần Lãng đẩy vào tuyệt cảnh, lại vạn vạn không nghĩ tới hắn lại giảo hoạt như vậy, sớm liền tính toán tốt hết thảy. Hừ, Tần Lãng dám can đảm từ nơi này xâm nhập trong cấm địa, liền chứng minh nơi này khoảng cách trận nhãn không xa. Đã hắn dám vào đi, bản đặc làm tự nhiên cũng không sợ. Chỉ cần tại Tần Lãng tiến vào trận mắt trước đó dùng Ngân Nguyệt Thiên Hoàn đem hắn đánh giết, ta nhanh chóng đến đâu trở về mà ra là được. Trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, đặc sứ Mã Tu hung hăng cắn răng một cái, thân hình hóa thành một vòng lưu quang, cấp tốc đi vào Tần Lãng trước đó dừng lại đất nghèo cấm khu biên giới, không chút do dự lách mình xông vào trong đó. Một nháy mắt trước mắt tràng cảnh biến hóa, vô cùng hoang vu đất nghèo biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là vô cùng xanh um tươi tốt rừng già rậm rạp, còn có non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, toàn bộ tràng cảnh tràn ngập vô hạn sinh cơ. Không được. Bị trước mắt đột nhiên biến hóa tràng cảnh rung động, đặc sứ Mã Tu còn không kịp nghĩ nhiều, cảm giác tim đập nhanh vô cùng truyền đến, nguyên bản vọt tới trước thân thể bỗng nhiên dừng lại, đồng thời đem hết toàn lực đem thân thể vặn vẹo đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Phốc xích. Sinh hồng sắc đao mang hiện lên, đặc sứ Mã Tu một cánh tay trực tiếp bị chém bay, máu tươi thuận chỗ cụt tay như là như nước suối phun ra ngoài. Toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, trán nổi gân xanh lên, đặc sứ Mã Tu bàn tay chăm chú chặn lấy chỗ cụt tay, nhưng trong lòng thì một trận hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Tần Lãng tâm cơ thâm trầm như vậy, xông vào đất nghèo trong cấm địa lại còn làm ra đánh lén hắn chuẩn bị. Vừa mới nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, hiện tại cả người e rằng đã bị Tần Lãng một cái trưởng đao nhất đao lưỡng đoạn. Đáng tiếc, lại bị Mã Tu hỗn đản này tránh thoát. Một kích không có đánh giết đặc sứ Mã Tu, Tần Lãng không có chút nào do dự, cấp tốc hướng nơi xa bay ngược. Muốn chết. Đặc sứ Mã Tu một mặt thẹn quá hóa giận, trước tiên tế ra Ngân Nguyệt Thiên Hoàn, ngân mang bắn ra, nhưng mà Tần Lãng sớm đã chạy ra Ngân Nguyệt Thiên Hoàn phạm vi công kích. Tần Lãng, có ngon thì đừng chạy. Đặc sứ Mã Tu hận đến răng trực dương dương, cả người như muốn phát điên. Hừ. Mối thù hôm nay ta Tần Lãng ghi lại, chờ ta từ đất nghèo cấm địa ra, nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc hướng cấm địa chỗ sâu xuất phát, chỉ để lại phía sau Mã Tu nổi trận lôi đình. Hôm nay tay cụt mối thù tuyệt không thể liền dễ dàng như vậy tính. Bản đặc làm sẽ ở đất nghèo bên ngoài chờ, Tần Lãng ngươi tốt nhất đừng còn sống ra, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Đặc sứ Mã Tu không dám tiếp tục tại trong cấm địa dừng lại, nhặt lên tay cụt, nhanh chóng trở về mà quay về, một lần nữa trở lại đất nghèo cấm địa bên ngoài. Đem tay cụt tiếp tại miệng vết thương, giải lên linh dược chữa thương, dùng băng gạc băng bó kỹ về sau, đặc sứ Mã Tu trực tiếp ngồi xếp bằng, một bên chữa thương, một bên tu luyện. Đất nghèo trong cấm địa. Khắp nơi xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng dáng vẻ, căn bản không giống như là gặp nguy hiểm dáng vẻ. Bất quá ở bên trong bay tán loạn Tần Lãng một trái tim lại là càng ngày càng nặng, chẳng biết tại sao hắn ẩn ẩn có loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, phảng phất ngực chặn lấy một tảng đá lớn, liền liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Mượn nhờ đỉnh đầu kim sắc đố quên bay lượn phương hướng nhanh chóng tiến lên, Tần Lãng sắc mặt càng ngày càng lo lắng. Cảm ngộ thời gian pháp tắc về sau, Tần Lãng phát hiện hắn Thiên Nhãn Thánh Hồn có ngắn ngủi bắt chước người khác võ hồn năng lực, tựa như nhân bản, cực kỳ thần kỳ. Bất quá vừa mới nắm giữ loại này nhân bản năng lực, Tần Lãng đối lại điều khiển năng lực còn không phải rất thuần thục, bắt chước thời gian cũng cực kỳ ngắn ngủi, hắn xâm nhập đất nghèo cấm địa vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, đỉnh đầu kim sắc đố quên đã kinh biến đến mức vô cùng phai mờ. Tùy thời đều có hoàn toàn biến mất khả năng. Tần Lãng ẩn ẩn có loại dự cảm, một khi đỉnh đầu kim sắc đố quên biến mất, hắn liền sẽ triệt để mê thất ở chỗ này, đời này đều không thể từ đó thoát đi. Đã xâm nhập cấm địa không khoảng cách xa, bên ngoài đặc sứ Mã Tu rất có thể còn tại nhìn chằm chằm, lúc này trở về đã là chuyện không thể nào, Tần Lãng chỉ có thể kiên trì dũng cảm tiến tới. Lần nữa tại trong rừng rậm tiến lên vài dặm về sau, ngay tại nhân bản ra kim sắc đố quên võ hồn triệt để mẫn diệt một nháy mắt, một đạo không ngừng xoay tròn một mét lớn nhỏ vòng xoáy thình lình xuất hiện tại Tần Lãng tầm mắt bên trong. Là đất nghèo trận nhãn. Tần Lãng đại hỉ, thân thể hóa thành một vòng lưu quang, không chút do dự một đầu xông vào kia xoay tròn một mét lớn nhỏ vòng xoáy bên trong. Ầm ầm. Ngay tại Tần Lãng xông vào vòng xoáy một nháy mắt, ở sau lưng hắn thình lình xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, trung điệp đánh vào hắn trước kia đứng thẳng địa phương, đem nơi đó oanh ngàn thường trăm lỗ, uy lực chi khủng bố, nếu như Tần Lãng đứng ở nơi đó lời nói, tất nhiên sẽ bị kia lực lượng thần bí một kích mất mạng. Trốn qua một kiếp, vỗ ngực một cái, tim đập nhanh quét mắt một vòng trước kia đứng thẳng chỗ, Tần Lãng chỉ cảm thấy theo vòng xoáy chuyển động, một cỗ cảm giác hôn mê truyền đến, sau một khắc hắn đã xuất hiện tại một mảnh cơ hồ cùng đất nghèo đồng dạng linh khí thiếu thốn địa phương, Tần Lãng thậm chí có loại trở lại đất nghèo ảo giác. Bất quá, hắn tin tưởng dưới chân hắn đứng thẳng địa phương cũng không phải là phía ngoài đất nghèo. T. Ngay tại Tần Lãng xuất hiện một nháy mắt, dưới lòng bàn chân cắt vàng bên trong đột nhiên thoát ra một đạo dài nhỏ thân ảnh, như là một đạo tia chớp màu đỏ, trực tiếp hướng Tần Lãng lòng bàn chân quét sạch mà đi. Nghiệt xúc, lại dám đánh lén ta. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, một cái trưởng đao vung ra, dưới chân hồng sắc thiểm điện trực tiếp bị một phân thành hai, máu tươi vẩy ra mà ra, rõ ràng là một đầu tầm 10 tấc dài màu đỏ tiểu xà. Tần Lãng đang muốn rời đi, ánh mắt vô ý quét đến màu đỏ tiểu xà trên thi thể, nhìn thấy trong thi thể màu xanh hòn đá, bước chân không khỏi trực tiếp dừng lại. Tần Lãng vô cùng quen thuộc, kia màu xanh hòn đá không phải hắn vật, chính là Thanh Phong Thạch. Chương 1114, săn đuổi Thanh Phong Thạch. Mặc dù màu đỏ tiểu xà trong thi thể màu xanh hòn đá muốn xa so trước đó từ Đố Gia lão tổ bên trong nhẫn chữ vật đạt được không lớn lắm, nhưng Tần Lãng có thể 10 phần khẳng định tuyệt đối là Thanh Phong Thạch không thể nghi ngờ. Thanh Phong Thạch, vô cùng chân quý, có thể để võ đế phía dưới võ giả thuấn di, là tuyệt đối bảo mệnh thần kỳ. Đương nhiên Tần Lãng xem trọng cũng không phải là điểm này, mà là Thanh Phong Thạch có thể giúp hắn luyện hóa thể bên trong thiên lôi lực lượng, để thực lực của hắn tăng nhiều. Tần Lãng vạn vạn không nghĩ tới, mới vừa từ cấm địa trận nhãn tiến đến, tiện tay đánh giết một con yêu thú, vậy mà phát hiện Thanh Phong Thạch. Bất quá giờ phút này Tần Lãng cũng không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc, trong mắt ngược lại lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Theo lý thuyết dù cho là tại đất nghèo cấm địa bên trong, Thanh Phong Thạch cũng hẳn là 10 phần chân quý mới đúng, không phải Đỗ Quyên mạo hiểm tiến vào nơi này cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ lấy được 3 viên Thanh Phong Thạch. Nhưng hắn vừa tiến vào nơi này liền phát hiện một viên Thanh Phong Thạch, đây cũng quá dễ dàng đạt được. Tần Lãng biết rõ sự tình ra khác thường tất có yêu, cũng không có mạo muội đem màu đỏ tiểu xà trên thi thể Thanh Phong Thạch hút vào trong tay, mà là đi đến bên cạnh thi thể, cẩn thận từng ly từng tí nhô ra một tia thần thức. T. Vừa mới tiếp xúc Thanh Phong Thạch một nháy mắt, vô tận lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà ra, phảng phất tham ăn hung thú, trực tiếp đem Tần Lãng thần thức thôn phệ, trong đầu một trận nhói nhói, Tần Lãng cấp tốc chặt đứt cùng tia thần thức liên quan, nhưng cho dù như thế cũng y nguyên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bản năng hướng lui về phía sau ra mấy bước. Vừa mới kia cuồng bạo lực lượng thực sự quá kinh khủng, may mắn ta trước đó có chỗ cảnh giác, nếu không vừa mới mạo muội đem Thanh Phong Thạch cầm vào tay, e rằng hiện tại ta toàn bộ thức hải liền gặp nạn. Tần Lãng một mặt lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới như thế tiểu nhân một viên Thanh Phong trong đá vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế cuồng bạo lực lượng, một khi để thuận thần thức tiến vào thức hải, cho dù không chết cũng muốn trọng thương, hậu quả khó mà lường được. Khó trách Đỗ Quyên tiến vào trốn cấm địa này bên trong, cuối cùng lại chỉ mang đi ra ngoài 3 viên Thanh Phong Thạch. Tần Lãng giật mình gật gật đầu, Thanh Phong trong đá ngậm có khủng bố như thế cuồng bạo lực lượng, ngay cả hắn đều kém chút lật thuyền trong mương, lấy Đỗ Quyên thực lực có thể có được 3 viên Thanh Phong Thạch đã là cực kỳ khó được. Chẳng lẽ ta cũng cùng Đỗ Quyên đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thanh Phong Thạch, mà không cách nào đem nắm bắt tới tay. Tần Lãng chau mày, Thanh Phong Thạch đang ở trước mắt, nếu như liền để hắn như thế từ bỏ, đây tuyệt đối không phù hợp Tần Lãng tính cách. Hừ. Liên Đỗ Quyên đều chiếm được 3 viên Thanh Phong Thạch, ta Tần Lãng sao lại không có cách nào đem nắm bắt tới tay. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm phù phiếm tại trên lòng bàn tay, chính là xích viêm thiên hỏa. Sau đó theo bàn tay dương lên, xích hồng sắc xích viêm thiên hỏa trực tiếp hướng viên kia Thanh Phong Thạch bao khỏa mà đi. Xì 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 xì. Như là đun sôi nước sôi, tại bị xích viêm thiên hỏa bao khỏa một mấy mắt, Thanh Phong Thạch mặt ngoài đúng là không ngừng toát ra màu đen bọc khí. Một cỗ lực lượng cuồng bạo thuận phá diệt bọt khí tiêu tán ở trong không khí. Sau một lát, màu đen bọt khí toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, Thanh Phong Thạch trở nên càng thêm trong suốt, phảng phất thoát thai hoàn cốt. Cẩn thận từng ly từng tí lần nữa tê ra một vòng thần thức dò vào Thanh Phong trong đá, để Tần Lãng vô cùng vui mừng chính là Thanh Phong trong đá lực lượng cuồng bạo bị khu trừ không còn một mảnh. Ha ha ha, quá tốt, trời hỏa chính tốt là những cái kia cuồng bạo lực lượng khắc tinh. Trên mặt Tần Lãng lộ ra vô tận cuồng hỉ. Một cỗ hấp lực từ lòng bàn tay phát ra, viên kia Thanh Phong Thạch trực tiếp bị hút vào Tần Lãng lòng bàn tay, lạnh buốt cảm giác truyền đến, cả người một nháy mắt có loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác sảng khoái. Có thể mượn nhờ cái này mai Thanh Phong Thạch luyện hóa thể bên trong thiên lôi lực lượng. Tần Lãng cưỡng chế hưng phấn trong lòng, xác định chung quanh không có bất kỳ cái gì yêu thú về sau, trực tiếp từng quyền hướng phía dưới oanh ra, tại dưới chân oanh ra một đạo mấy chục mét sâu động sâu về sau, cho dù nhảy vào trong đó, đồng thời đem động sâu phía trên lần nữa phong bế. Khoanh chân ngồi tại mấy chục mét sâu dưới mặt đất, chung quanh đen kịt một màu lạnh buốt, Tần Lãng nội tâm lại là vô cùng lửa nóng, nín thở ngưng thần, vận chuyển phần thiên thần hỏa quyết, một tia thiên lôi lực lượng bị thanh lương thanh phong thạch khí hơi thở bao vây lấy tại thể nội vận chuyển một chu thiên, sau đó hóa thành vô tận năng lượng tinh thuần, tại Tần Lãng ngũ tạng lục phủ, toàn thân chạy qua, sau đó toàn bộ hội tụ tiến vào trong đan điền, cả cá nhân thực lực lấy một loại cực kỳ điên cuồng tốc độ cực nhanh tăng lên. Cách ngắn ngủi mấy phút về sau, tiếng vang lanh lảnh truyền ra, Tần Lãng trong tay Thanh Phong Thạch năng lượng hao hết hóa thành cho tàn, Tần Lãng chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi đen nhánh bên trong tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn cùng kích động. cấm địa bên trong yêu thú hẳn là không phải số ít, nếu như thể nội đều có được thanh phong thạch lời nói, vậy trong này đối với hắn mà nói tuyệt đối là chỗ đều là thanh phong thạch quặng mỏ. Vẹn vẹn một viên thanh phong thạch liền để thực lực của hắn có tăng cường nhanh chóng, nếu như hắn đạt được càng nhiều thanh phong thạch, đem thể nội ẩn tàng thiên lôi toàn bộ luyện hóa cũng không thành vấn đề, mà thực lực của hắn cũng nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến võ tôn bát trọng. Nếu như có thể đột phá đến võ tôn bát trọng, cho dù đặc sứ Mã Tu có được ngân nguyệt thiên hoàn, Tần Lãng cũng có nhất định tự tin cùng đánh một trận. Ha ha ha, xem ra cái này đất nghèo cấm địa ta đến đúng. Tần Lãng đại hỉ. Vốn chỉ là đem nơi này coi như ngắn ngủi tránh né chỗ tránh nạn, Tần Lãng đối với đến đại lượng thanh phong thạch cũng không coi ôm lấy kỳ vọng quá lớn, lại không nghĩ tới đối với hắn mà nói, nơi này hoàn toàn liền là tu luyện thiên đường. Ẩm. Không có chậm trễ chút nào thời gian, trực tiếp từ lòng đất chui thẳng mà ra, theo bụi màu vàng bay lên đầy trời, Tần Lãng thân hình hóa thành một vòng lưu quang, hướng cấm địa chỗ càng sâu bay vút mà đi. Một đầu hình thể to lớn, toàn thân bao trùm lấy thật dày lân giáp cự đầu gấu yêu mới vừa từ thối thoát trong động cẩn thận từng ly từng tí nô đầu ra, một đạo hồng mang hiện lên, cự đầu gấu yêu trực tiếp bị chặt đứt đầu, máu tươi phun ra ngoài. Ngay sau đó xích hồng sắc hỏa diễm trực tiếp đem cự đầu gấu yêu thi thể bao khỏa thiêu đốt, bị tịnh hóa sau thanh phong thạch trực tiếp rơi vào một thanh niên mặc áo xanh trong tay. Một con thân dài tới 4-5 mét cự lang kéo lấy cái đuôi ngay tại một chỗ gần như khô cạn đầm lầy bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí uống nước, đột nhiên một đạo hắc mang bỗng nhiên từ dưới nước trực kích mà ra, đem cự lang đầu đánh ra một đạo huyết động, ngọn lửa màu đỏ thắm đem nó thi thể trong nháy mắt thiêu đốt thành hư vô, sau đó một viên thanh phong thạch rơi vào thanh niên mặc áo xanh trong tay. Tương tự một màn không ngừng xuất hiện, cấm địa bên trong yêu thú gặp nạn, ngắn ngủi thời gian một ngày liền có mấy trăm đầu thảm tao độc thủ, hài cốt không còn. Mà giờ khắc này kẻ cầm đầu Tần Lãng lại ẩn thân tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong huyệt động, ngồi xếp bằng trùng quanh thân thể cất đặt lấy mấy trăm miếng thanh phong thạch, cả người tiến vào toàn vẹn tu luyện quên mình trạng thái. Theo thể nội thiên lôi lực lượng không ngừng bị luyện hóa, Tần Lãng tu vi lấy một loại cực kỳ điên cuồng tốc độ cấp tốc tăng lên. Thời gian 10 ngày, mấy ngàn con yêu thú mất mạng tại Tần Lãng trong tay, mà hắn cũng nhận được mấy ngàn mai thanh phong thạch. Nhiều như vậy thanh phong thạch, đừng nói đất nghèo vô số võ giả chưa từng gặp qua. Dù cho là chờ tại đất nghèo cấm địa bên ngoài đặc sứ Mã Tu đều chưa từng thấy qua. Một khi những này thanh phong thạch xuất thế, cho dù tại đại thế giới đều sẽ tạo thành vô cùng hành động cực lớn. Chương 1115, đột phá võ tôn bắt trọng. Nhưng Tần Lãng căn bản không có chút nào chân quý, đem mấy ngàn mai thanh phong thạch toàn bộ dùng cho luyện hóa thiên lôi lực lượng. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, mấy ngàn mai thanh phong thạch tác dụng dưới, Tần Lãng thể nội ẩn tàng một đạo thiên lôi lực lượng rốt cục toàn bộ bị luyện hóa, tiêu tán thành vô hình. Mà cùng lúc đó, Tần Lãng tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, nhất cử đạt tới võ tôn thất trọng hậu kỳ. Điên cuồng như vậy nhanh chóng đột phá, đây là Tần Lãng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trong cơ thể ta ẩn tàng thiên lôi lực lượng hẳn là trước đó phi thăng đại thế giới lúc đem ta trọng thương kia ba đạo kinh khủng thiên lôi. Tần Lãng trong lòng ẩn ẩn suy đoán. Tại hắn lúc hôn mê không biết phát sinh cái đại sự gì, kia ba đạo kinh khủng thiên lôi lực lượng vậy mà không để cho hắn vẫn lạc, mà là bị lực lượng thần bí phong ấn tiến vào trong cơ thể hắn chỗ sâu. Cũng chỉ có kia kinh khủng thiên lôi lực lượng mới có thể có được mãnh liệt như vậy lực lượng, luyện hóa một đạo liền để tu vi của hắn tăng lên tới võ tôn thất trọng hậu kỳ. Tần Lãng tin tưởng, chỉ cần tại luyện hóa trong đó một đạo thiên lôi, tu vi của hắn tuyệt đối có thể theo võ tôn thất trọng hậu kỳ nhất cử đột phá đến võ tôn bát trọng. Đột phá thời cơ đang ở trước mắt, Tần Lãng có thể sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội tốt, tiếp xuống thời gian 10 ngày, lại có chí ít mấy ngàn con yêu thú mất mạng ở trong tay của hắn, mấy ngàn mai thanh phong thạch bị hắn thu thập. Mà tu vi của hắn cũng tự nhiên mà vậy nhất cử đột phá đến võ tôn thất trọng đỉnh phong. Cách, cách, cách. Theo từng mai thanh phong thạch tại dưới chân Tần Lãng hóa thành hư vô, cuối cùng ở thể nội đạo thứ hai thiên lôi bị triệt để luyện hóa, cùng lúc đó Tần Lãng tu vi rốt cục đột phá võ tôn thất trọng bình cảnh, nhất cử đột phá đến võ tôn bát trọng. Đình chỉ tu luyện, toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng cảm giác truyền đến, Tần Lãng nhịn không được chăm chú song quyền, trong miệng phát ra một đạo thét dài. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng hiện tại thực lực của hắn so trước đó cường đại hơn trăm lần không ngừng, cho dù đặc sứ Mã Tu trong tay có ngân nguyệt thiên hoàng chí bảo, Tần Lãng cũng có lòng tin tuyệt đối cùng đánh một trận, mà không giống trước đó đồng dạng chỉ có con đường trốn. Bất quá thời khắc này Tần Lãng cũng không có gấp ra ngoài tìm đặc sứ Mã Tu báo thù, mà là dự định mượn nhờ trong cấm địa thanh phong thạch nhất cử đem sau cùng một đạo thiên lôi lực lượng luyện hóa. Làm như vậy thứ nhất có thể để thực lực trở nên mạnh hơn, tìm Mã Tu báo thù có nắm chắc hơn. Thứ hai Tần Lãng nghĩ muốn thử một chút chờ hắn triệt để luyện hóa thể bên trong sau cùng thiên lôi lực lượng về sau, phải chăng có thể cùng nguyên lực thế giới hạt giống không gian thành công cảm ứng. Tiến vào đất nghèo về sau, mất đi nguyên lực thế giới hạt giống không gian vô cùng trong đó sinh mệnh chi thụ các loại dị bảo cùng tài nguyên tu luyện tương trợ, Tần Lãng qua đến vô cùng biệt khuất, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy như thế nào một lần nữa cùng thế giới hạt giống nguyên lực không gian một lần nữa cảm ứng. Cái này hai thời gian 10 ngày, ta đánh giết hơn vạn con yêu thú, cấm địa ngoại vi yêu thú cơ hồ tất cả đều mất mạng trong tay ta, muốn đánh giết càng nhiều yêu thú, xem ra chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu cấm địa nội bộ. Tần Lãng bất đắc dĩ lắc đầu. Cấm địa mặc dù diện tích cực lớn, nhưng chẳng biết tại sao sinh tồn yêu thú cực ít, 20 ngày điên cuồng tàn sát, cơ hồ toàn bộ ngoại vi yêu thú tất cả đều mất mạng tại Tần Lãng trong tay. Hiện tại hắn nghĩ muốn tiếp tục đạt được Thanh Phong Thạch luyện hóa thiên lôi lực lượng, cũng chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu càng thêm nguy hiểm cấm địa nội bộ. Đương nhiên đối đất nghèo võ giả mà nói cực kỳ nguy hiểm cấm địa nội bộ, đối thực lực đột phá đến võ tôn bắt trọng, còn có được thiên nhãn thánh hồn Tần Lãng mà nói cũng không có quá lớn nguy hiểm, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Lãng càng thấu triệt cấm địa nội bộ, đương nhiên thu hoạch cũng tương đối khá, đến đại lượng Thanh Phong Thạch, cuối cùng một đạo thiên lôi tốc độ luyện hóa cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Ngày thứ 28, đem đạt được cuối cùng một viên Thanh Phong Thạch tiêu hao hết về sau, Tần Lãng chậm rãi từ trong trạng thái tu luyện rời khỏi, khắp khuôn mặt là khó mà nói nên lời vui sướng. Hiện tại sau cùng một đạo thiên lôi còn sót lại một điểm cuối cùng lực lượng không có luyện hóa, Tần Lãng tu vi càng là theo võ tôn bát trọng sơ kỳ tăng lên tới võ tôn bát trọng trung kỳ. Thứ 20 cửu thiên. Hôm nay lại săn giết nửa ngày yêu thú, đạt được Thanh Phong Thạch hẳn là đầy đủ ta triệt để luyện hóa thiên lôi lực lượng cuối cùng còn sót lại. Trong mắt Tần Lãng hiện lên một vòng vẻ chờ mong, thân ảnh tại cấm địa nội bộ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, tìm kiếm thích hợp yêu thú tiến hành săn giết. Nửa ngày thời gian qua đi, Tần Lãng đã lần nữa đạt được mấy trăm miếng Thanh Phong Thạch, trực tiếp tìm một cái cực kỳ an toàn hang động tiến hành tu luyện. Theo cuối cùng một viên Thanh Phong hóa đá làm cho tàn, Tần Lãng thể nội cuối cùng một đạo thiên lôi lực lượng triệt để bị luyện hóa. Bất quá để Tần Lãng có chút thất vọng là mặc dù thể nội không có thiên lôi lực lượng, nhưng hắn vẫn không có cùng nguyên lực thế giới hạt giống không gian sinh ra cộng minh. Xem ra ta không cách nào cùng nguyên lực thế giới hạt giống không gian sinh ra cộng minh cũng không phải là thể nội cái này ba đạo thiên lôi nguyên nhân. Nói một cách khác, ta không cách nào cùng nguyên lực thế giới hạt giống không gian sinh ra cộng minh nguyên nhân khả năng không chỉ là thể nội ba đạo thiên lôi nguyên nhân. Trong lòng hiện lên một chút thất lạc, bất quá Tần Lãng rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh xong, hắn tin tưởng chỉ cần hắn cố gắng, sớm muộn có thể một lần nữa cùng nguyên lực thế giới hạt giống không gian một lần nữa câu thông thành công. Hiện tại là thời điểm rời đi cấm địa, tìm đặc sứ Mã Tu cái kia hỗn đản báo thủ. Tần Lãng hạ quyết tâm, cất bước đi ra tu luyện sơn động, vừa nhấc mắt cũng là bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chẳng biết lúc nào, tại hắn bế quan tu luyện hang động trước vậy mà xuất hiện một tòa vô cùng to lớn, cao ngất như mây liên miên dãy núi. Mà cấu thành vùng núi này cũng không phải là phổ thông tảng đá, mà là từng khối huyền thạch. Chương 1116, trong cấm địa siêu cấp cường giả. Từng khối huyền thạch lít nha lít nhít chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một mảnh cao vút trong mây liên miên dãy núi. Cái này cần có bao nhiêu mai huyền thạch? Mấy trăm triệu? Mấy chục ức? Mấy chục tỷ? E rằng cũng không chỉ. Trận mắt hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt, Tần Lãng nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái. Ở bên ngoài đất nghèo vô cùng chân quý huyền thạch, giờ phút này như là nát đường cái tảng đá vụn ra hiện tại trước mắt của hắn, tràng diện thực sự quá mức rung động. Tần Lãng có thể 10 phần khẳng định, trước mắt mảnh này liên miên dãy núi cất giữ huyền thạch tuyệt đối phải so huyền mỏ hoang mạc còn phải hơn rất nhiều. Nếu như bị đất nghèo võ giả biết rõ trong cấm địa có dạng này một vùng núi, tuyệt đối sẽ gây nên một trận oanh động cực lớn. Đừng nói đất nghèo võ giả, dù cho là đặc sứ Mã Tu biết rõ tin tức này về sau, đoán chừng cũng sẽ không để ý sinh tử xông vào trong cấm địa. Ta tiến vào hang động tu luyện trước quan sát qua chung quanh, cũng không có dãy núi này, làm sao ngắn ngủi nửa ngày, dãy núi này vậy mà lại xuất hiện tại ta tu luyện hang động trước. Rung động sau khi, Tần Lãng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tại hắn không có chút phát giác tình huống dưới, lớn như thế dãy núi vậy mà di động qua đến, loại tình huống này cũng quá quỷ dị. Bất quá có trời sinh rất đĩa bánh chuyện tốt. Tần Lãng cũng sẽ không ngốc ngốc bỏ qua, trực tiếp xuất ra nhận chữ vật, bắt đầu đem dãy núi tạo thành huyền thạch đi đến liều mạng giả. Rất nhanh, trên người Tần Lãng tất cả nhận chữ vật toàn bộ đổ đầy huyền thạch, Tần Lãng đoán chừng chí ít có mấy trăm triệu mai nhiều. Thật sự là những này bên trong nhận chữ vật bộ không gian có hạn, nếu như có thể cùng nguyên lực thế giới hạt giống cảm ứng lời nói, Tần Lãng tuyệt đối sẽ đem cái này cả tòa sơn mạch toàn bộ đều thu nhập trong đó. Ngay tại Tần Lãng gắn xong cuối cùng một viên nhận chữ vật, một tòa huyền thạch tạo thành núi cao tại trước mắt hắn hoàn toàn biến mất lúc này. Giống. Một đạo to rõ phẫn nộ giống lên một tiếng truyền ra, cùng phong gào thét mà tới, chân trời phong vân biến sắc, mây đen bao phủ chân trời, một đạo đủ có vài chục mét to lớn thân ảnh phóng lên tận trời, hướng về Tần Lãng bay thẳng mà tới. Tần Lãng trong nháy mắt mở ra Thiên Nhãn Thánh Hồn, cái này mới nhìn rõ kia to lớn thân ảnh chính là một đầu hình thể khổng lồ cự điểu. Toàn thân từng mảnh đen nhánh lông vũ tản ra ánh sáng, phảng phất từng khối áo giáp, cứng rắn vô cùng, to lớn con mắt màu đỏ bên trong tràn đầy phẫn nộ quan mang, nhìn hằm hằm Tần Lãng. Hỗn đản, ta Phong Ma thật vất vả tụ tập ra huyền thạch dãy núi, ngươi vậy mà tại nơi này ăn cắp ta thành quả lao động, muốn chết. Phong Ma cự sĩ đột nhiên một cái, một đạo vô cùng cuồng bạo mấy chục mét phong nhận hướng Tần Lãng thẳng trả mà ra, uy lực to lớn, liền không khí đều trực tiếp bị chạm làm hai nửa. Ta dựa vào. Nhìn thấy Phong Ma công kích, Tần Lãng nhịn không được mí mắt hung hăng nhảy một cái. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn thấy qua cường giả vô số, nhưng chân chính có thể cùng đầu này Phong Ma lực công kích so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có hồn vực Minh Hà cuối đầu kia U Minh Thần Long. Tần Lãng vạn vạn không nghĩ tới sẽ ở cái này đất nghèo cấm địa bên trong gặp được khủng bố như thế tồn tại. Mà càng chết là hắn còn động lòng người nhà vất vả thu tập được huyền thạch. Nhân tăng đều lấy được, cho dù hắn đem đạt được huyền thạch toàn bộ còn cho Phong Ma đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Trốn. Biết mình xa không phải là đối thủ của Phong Ma, Tần Lãng trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu, hướng nơi xa liều mạng chạy trốn. Ầm. Một đạo tiếng vang từ phía sau cách đó không xa truyền đến, đất rung núi chuyển, bụi màu vàng tràn ngập, Tần Lãng trước kia tu luyện hang động trực tiếp bị to lớn phong nhận đánh trúng vỡ nát, hóa thành một mảnh hư vô. Khí lãng khổng lồ quét sạch mà ra, Tần Lãng thân hình bị xung kích một lảo đảo, sắc mặt trắng bệch. Tần Lãng một trận hoảng sợ. May mắn hắn vừa mới đột phá đến võ tôn bắt trọng, tốc độ phóng đại, nếu không vừa mới một kích hắn đều chưa hẳn né tránh được, trực tiếp mất mạng tại Phong Ma to lớn phong nhận phía dưới. Ừm. Võ đế cường giả. Không đúng, đất nghèo làm sao lại có võ đế cường giả. Nhìn thấy Tần Lãng đảo tẩu Phong Ma khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ngừng lại, mở miệng nói. Không đúng, tiểu tử này không có có thần hồn chi linh, tu vi vẻn vẹn võ tôn bắt trọng, còn không phải võ đế cường giả. Dùng võ tôn bắt trọng thực lực có thể tránh thoát ta Phong Ma một kích. Cũng coi như hắn có chút bản lãnh. Bất quá đã hôm nay bị ta Phong Ma gặp được, hắn nhất định phải vừa chết, nếu không ta tại đất nghèo vô số năm tâm huyết sẽ phải hủy trong chốc lát. Phong Ma hai chi cự xí một cái, cường đại khí lãng quét sạch mà ra, mấy chục mét thân thể khổng lồ đằng không mà lên, hướng Tần Lãng đuổi sát mà đi. Hắc. Tờ tờ tờ, chọe nụ ạ toàn hóa. Phong Ma đuổi theo. Cảm nhận được sau lưng trong không khí khí lãng khổng lồ, Tần Lãng mí mắt hung hăng lần nữa hung hăng nhảy một cái. Một khi bị Phong Ma đuổi kịp, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Trốn ra phía ngoài. Hy vọng cái này cái gì cẩu thí Phong Ma không cách nào rời đi đất nghèo cấm địa. Tần Lãng trong nháy mắt hạ quyết tâm hướng cấm địa bên ngoài chạy trốn. Giống. Phong Ma gầm lên giận dữ, trực tiếp mấy đạo hơn 10 mét dài năng lượng cự nhận tại thông hướng cấm địa bên ngoài giữa không trung hình thành. Nóa. Tần Lãng chửi mắng một tiếng. Hắn nguyên bản định trốn hướng cấm địa bên ngoài rời đi nơi này, nhưng Phong Ma đoán được ý đồ của hắn. Trực tiếp phá hỏng thông hướng cấm địa ngoại vi không gian. Hiện tại hắn chỉ có một con đường, cái kia chính là tiếp tục thâm nhập sâu cấm địa nội bộ. Siêu. Rơi vào đường cùng, Tần Lãng thân hình hóa thành một vòng lưu quang, nhanh chóng hướng cấm địa nội bộ chạy trốn. Ở sau lưng Tần Lãng, Phong Ma vô cánh hướng Tần Lãng điên cuồng đuổi theo, song phương thực lực chênh lệch cách xa, khoảng cách càng ngày càng gần, Tần Lãng thậm chí có thể rõ ràng nghe được Phong Ma cự sĩ chớp động ở giữa mang theo chói hai tiếng rít. Trong bất chi bất giác Tần Lãng cùng bên cạnh Phong Ma chàng cảnh phát sinh biến hóa, chung quanh mỗi thân cây cối đều không có, tất cả đều là các loại hình thù kỳ quái tảng đá, thật giống như bị vô số phong nhận cắt chém qua. Tiểu tử thúi, không nên uổng phí khí lực, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Rốt cuộc khoảng cách Tần Lãng đã không đủ một dặm, tiến vào phạm vi công kích bên trong, Phong Ma hừ lạnh một tiếng, một đạo đủ có vài chục trượng to lớn phong nhận phát ra quang mang chói mắt, phảng phất có thể bổ thiên liệt, hướng Tần Lãng bao phủ tới. Thật mạnh. Cảm nhận được Phong Ma một kích này xa so trước đó còn cường đại hơn, trong mắt Tần Lãng lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, thân pháp võ kỹ vận chuyển tới cực hạn, cả người đem hết toàn lực chạy trốn. Nhưng mà hắn mặc dù sử xuất toàn lực, nhưng Phong Ma công kích quá mức cấp tốc, y nguyên bị to lớn phong nhận phần đuôi quét sạch. Phúc! Trong miệng chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, Tần Lãng không tự chủ được hướng phía dưới rơi xuống, sau đó phía sau lưng trùng điệp đâm vào trên một tảng đá lớn, trực tiếp đem đụng chia 5 x 7. Khắc khắc. Những năm này dám can đảm tiến vào đất nghèo cấm địa võ giả càng ngày càng ít, rất lâu không có hưởng qua như thế tươi mới thịt người, nhất định 10 phần mỹ vị, ngẫm lại liền để ta Phong Ma thèm nhỏ dại không thôi. Bẹp lấy miệng, hung hăng nuốt một miếng nước bọt, Phong Ma rơi ở đối diện Tần Lãng, lộ ra một bộ 10 phần đói khát dáng vẻ. Tần Lãng muốn đứng dậy, lại phát hiện hắn toàn bộ thân thể bị Phong Ma vô hình lĩnh vực khí tức bao phủ, căn bản khó mà động đậy mảy may, chỉ có thể mặc cho bài bố. Mẹ trứng, chẳng lẽ ta Tần Lãng vận khí như thế suy, thật vất vả đi vào đại thế giới, lại muốn thành vì một con phá chim đồ ăn. Nhìn xem từng bước một tới gần phong ma, Tần Lãng một mặt im lặng, đừng nói vận dụng Xích Viêm Thiên Hỏa, giờ phút này ngay cả muốn tự bạo võ hồn đều trở thành yêu cầu xa vời, chỉ có thể không cam lòng đóng chặt lên hai mắt. Phong ma, đã nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục lại tới. Đúng lúc này, một đạo giàn mùa thanh âm hùng hậu từ Tần Lãng sau lưng cách đó không xa truyền đến. Nơi này lại còn có người khác. Tần Lãng chợt mở hai mắt ra, lúc trước hắn một mực vận dụng thiên nhãn thánh hồn, đều không có phát hiện chung quanh có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Lão giả, lần trước đem ngươi tổn thương nặng như vậy, ngươi vậy mà còn chưa chết. Nghe được giàn mùa thanh âm hùng hậu, phong ma bước chân dừng lại, sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Ha ha, ngươi không chết, ta làm sao có thể chết mất đâu. Già nua thanh âm hùng hậu lần nữa cười nói. Hừ. Tốt, vậy ta phong ma hôm nay trước hết giết, chờ trở lại đại thế giới, ta lại giết sạch các ngươi Thanh Sơn kiếm phái tất cả đồ tử đồ tôn. Phong ma hừ lạnh nói. Thanh Sơn kiếm phái. Tốt tên quen thuộc. Tần Lãng khẽ giật mình. Cái tên này hắn tựa hồ ở nơi đó nghe nói qua. Chương 1117, lại gặp Cửu Long khóa trời trận. Suy nghĩ lưu chuyển, Tần Lãng trong lòng chợt máy động, con mắt đống nhiên sáng lên. Thanh Sơn kiếm phái. Đó không phải là Thiên Hoang Đại Lục hoang cổ cấm địa bên trong Đồ Diệt Tiếu Tiếu xả yêu nhất tộc môn phái sao? Mà lại Tần Lãng trước đó chỗ Phong Vân Tông khai phái tổ sư cũng là nguồn gốc từ Thanh Sơn kiếm phái. Tần Lãng vạn vạn không nghĩ tới sẽ ở đất nghèo trong cấm địa gặp được Thanh Sơn kiếm phái người. Nghe phong ma khẩu khí, kia giản mua thanh âm chủ nhân tại Thanh Sơn kiếm phái địa vị cùng bối phận cực cao. Tại Tần Lãng ngây người một cái mắt, phong ma thân thể cao lớn vọt thẳng hướng Tần Lãng sau lưng hơn 10 mét chỗ. Hai chi cự sĩ đột nhiên hướng về phía trước một cái, cuồng mãnh kình phong gào thét mà sinh, mấy đạo chướng mắt phong nhận thẳng chạm mà xuống, đem kia thanh âm giàn mua vị trí đều bao phủ, uy lực to lớn, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt rung động, phảng phất Phật Sơn hô hải khiếu giống như dọa người. Bành! Tiếng vang truyền ra, vô số đá vụn vẩy ra, đại địa thình lình xuất hiện mấy đạo kinh khủng to lớn phong nhận vết tích, cùng lúc đó một đạo gầy như que tuổi thân ảnh giàn mua phóng lên tận trời, thân hình nhìn qua không đủ 1m6, cực kỳ thấp bé. Dung mạo càng là vô cùng già nua, so Phong Vân Tông tôn giả còn già hơn mấy phần, nhìn một cái cả người phảng phất gần đất xa trời lão nhân. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Lãng căn bản khó mà tin được dạng này một phổ thông lão giả vậy mà lại là một cường đại cường giả tuyệt thế. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là giờ phút này gầy như que tuổi sau lưng lão giả kéo lấy một đầu như là cự mãng vô cùng tráng kiện xích sắt một đầu cố định tại dưới nền đất. Bên kia thì chăm chú khóa vào lão giả gầy gò phía sau lưng bên trong. Theo động tác của hắn, xích sắt phát ra từng đạo chói tai tiếng vang, phảng phất như nói lão giả trong lòng không cam lòng cùng u oán. Ha ha ha, Thanh Sơn lão quỷ, bị ngươi tự tay điều dạy ra ái đồ dùng chu thần khóa cầm tù cảm giác có phải hay không rất thoải mái a? Thấy lão giả thân hình lên cao đến vài trăm mét sau bị thẳng băng xích sắt chói buộc chặt thân hình, không cách nào lại lên cao mảy may, trên mặt phong ma lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Thanh Sơn lão quỷ. Hẳn là cái này bị vây lão đầu lại là Thanh Sơn kiếm phái khai phái tổ sư. Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại, nhịn không được kinh hô một tiếng. Cho dù ta Thanh Sơn bị nhốt, lần này cũng sẽ không để ngươi đầu này lông đen chim nhỏ như lần trước như thế chạy thoát. Thanh Sơn cũng không có bởi vì phong ma mà có chút phẫn nộ, ngược lại lộ ra một mặt thần bí tiếu dung, nguyên bản trên khuôn mặt già nua nếp nhăn càng thêm rõ ràng, như là vỡ ra mạng nhện. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Thanh Sơn, phong ma bản năng khẽ giật mình, biến sắc, cấp tốc bay ngược về đằng sau. Hiện tại mới muốn đi. Muộn. Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, khô cạn hai tay cùng lúc đột nhiên vung lên, một nháy mắt hơn vạn đạo bạch sắc quang mang từ lòng đất phóng lên tận trời. Tại phong ma chúng quanh hình thành từng đạo lít nha lít nhít năng lượng bình chướng, lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, nhìn một cái phảng phất chín đầu trăm trượng thần long, khí thế vô cùng bàng bạc, đem phong ma thân ảnh giam ở trong đó. Cửu Long khóa trời trận. Nhìn thấy Thanh Sơn triệu hồi ra khổng lồ trận pháp, Tần Lãng mí mắt hung hăng nhảy một cái. Giờ phút này trước mắt trận pháp thình lình chính là trước kia tại Phong Vân Tông truyền công trong điện Cửu Long khóa trời trận. Hẳn là trước đó Phong Vân Tông Cửu Long khóa trời trận liền là Thanh Sơn sở kiến, lại là đỉnh cấp tiên trận. Bản phong ma vậy mà quên ngươi Thanh Sơn lão quỷ là một cường đại tiên trận đại sư. Phong ma nhíu mắt, lần này ngươi đừng nghĩ lại đào tẩu, lưu lại cùng ta một quyết sinh tử đi. Thanh Sơn trong đôi mắt giàn mua tràn đầy băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm phong ma. Ha ha ha. Bản phong ma thừa nhận năm đó không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ sớm đã không là năm đó. Phong ma rất nhanh lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, cười lạnh nói. Ngươi ở chỗ này kéo dài hơi tàn vô số tuyến nguyệt, thực lực sớm đã không còn trước đó, mà bản phong ma thôn vệ vô số huyền thạch, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Này lên kia xuống, cho dù ngươi có cửu thiên tỏa long trận phụ trợ, bản phong ma cũng có lòng tin tuyệt đối đánh chết ngươi. Hừ, làm hại ta Thanh Sơn lưu lạc đến tận đây, hôm nay ta đưa ngươi đánh giết, lấy báo năm đó mối thù. Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, cửu thiên tỏa long trong trận năng lượng cường đại phun trào, chín đầu trăm trượng năng lượng cự long phảng phất xuống tới, đóng chặt hoàn toàn phong ma đảo tẩu lộ tuyến, mà bản thân hắn thì một trường chậm rãi đẩy ra. Tần Lãng có thể cảm ứng rõ ràng đến tại thời khắc này trên người Thanh Sơn khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phảng phất một nháy mắt từ một gần đất xa trời lão giả hóa thành một chiến vô bất thắng uy vũ tướng quân, già nua trong hai mắt tách ra vô tận thần thái, giờ phút này cả người như một cường đại chiến thần, khí thôn sơn hà. Thanh Sơn một trường này ngay từ đầu tốc độ cực chậm, nhưng theo trong không khí chậm rãi đẩy ra, tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh, cơ hồ trong nháy mắt một đạo mấy trượng năng lượng cự trường xuất hiện tại trước người phong ma, bài sơn đảo hải, hung hăng rơi xuống. Gió nổi lên. Phong ma mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, khẽ quát một tiếng, hai cánh đột nhiên vũ, hai đạo mấy trượng phong nhận phát ra quang mang chói mắt, gào thét mà ra. Ầm. Ầm. Hai đạo cự đại phong nhận cùng năng lượng cự trường đột nhiên đụng vào nhau, phát ra hai đạo kinh thiên động địa tiếng vang, lẫn nhau điên cuồng tiêu hao, vô số cuồng bạo khí kình tàn phá bừa bãi mà ra, mấy tức về sau lẫn nhau đồng thời tiêu tán thành vô hình. Thanh Sơn lão quỷ, nếm thử bản phong ma thần thông. Phong ma thân hình khẽ động, không lùi mà tiến tới, vậy mà trực tiếp hướng Thanh Sơn bay thẳng mà đi, cả người giống như lân giáp lông vũ tách ra vô tận ánh sáng chói mắt, như là vô số đạo sắc bén dao găm phô thiên cái địa đem Thanh Sơn thân ảnh bao phủ. Tại phong ma tế ra thần thông một nháy mắt, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Thật mạnh thần thông. Tần Lãng kinh hô một tiếng, hai mắt trực tiếp nhìn thẳng. Tu luyện lâu như vậy, hắn còn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế, hoàn mỹ như vậy thần thông. Nếu như trước đó phong ma đuổi giết hắn lúc tế ra thần thông như vậy, Tần Lãng tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ bị mất mạng tại chỗ, căn bản không có trốn tới đây cơ hội. So sánh phong ma tế ra thần thông, Tần Lãng phát hiện hắn lĩnh ngộ những cái kia thần thông căn bản không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn trăm ngàn chỗ hở. Giờ khắc này, Tần Lãng trong lòng sinh ra vô tận minh ngộ. Thiên nhãn thánh hồn. Tốt như vậy cảm ngộ thời cơ, Tần Lãng đương nhiên sẽ không bạch bạch bỏ lỡ, cấp tốc tế ra thiên nhãn thánh hồn, nín thở ngưng thần tử quan sát kỹ. Từng đạo cảm giác hiểu ra tràn vào trong đầu bên trong. Mua dịu qua mắt thợ. Đối mặt phong ma thần thông công kích, Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên há miệng, một đạo như là chìa khóa một kích cỡ tương đương bỏ túi tiểu kiếm bay thẳng mà ra. Thanh Sơn kiếm chém. Theo Thanh Sơn giản mua tiếng quát truyền ra, bỏ túi tiểu kiếm đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt phồng lớn đến chừng hơn 10 mét dài, hóa thành một thanh cự kiếm, trên lưới kiếm phát ra chướng mắt thanh quang, khí thế như hồng, vạch phá không khí. Đột nhiên cùng phong ma thần thông hung hăng đụng vào nhau. Thương thương thương. Vô số kim loại giao minh thanh âm truyền ra, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện vô số hỏa hoa, như là châm ngòi một loại ngọn lửa lộng lẫy, cơ hồ đem toàn bộ chân trời đều làm nổi bật một mảnh đỏ bừng. Thanh Sơn vậy mà cũng tế ra thần thông, mà lại hắn thần thông thậm chí càng so phong ma còn hoàn mỹ hơn rất nhiều. Tần Lãng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, như là gặp được người trong lòng si hán, kinh ngạc nhìn xem giữa không trung lẫn nhau điên cuồng giao đánh nhau phong ma cùng Thanh Sơn. Thậm chí ngay cả chớp mắt đều không nỡ, sợ bỏ lỡ một tơ một hào cảm ngộ cơ hội. Chân trời. Phong ma cùng Thanh Sơn điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ, lẫn nhau thi triển các loại thần thông, chiến đấu vô cùng kinh tâm động phách, trang diện càng là to lớn hùng vĩ, phảng phất muốn đem toàn bộ chân trời đều có thể đánh xuyên. Mặt đất. Tần Lãng ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, cả người như si như say. Hai tên cường giả tuyệt thế đại chiến, cho dù tại đại thế giới chỉ sợ cũng không thấy nhiều. Đối Tần Lãng mà nói đây tuyệt đối là khó được tăng lên tự thân thần thông cơ hội. Chương 1118, trục tỷ huyền thạch tới tay. Phanh 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 phanh. Lực lượng cuồng bạo không ngừng ở giữa không trung va chạm, nổ tung, kịch chiến mấy ngàn hiệp, phong ma cùng Thanh Sơn chiến đấu đã tiến vào gay cấn, đều là không chút nào dư lực tế ra riêng phần mình thần thông, toàn lực hướng đối phương tiến công, toàn bộ chân trời giống như vạn hoa đồng, khắp nơi đều là bắn nổ năng lượng, dù cho là võ đế cường giả đặt mình vào trong đó e rằng đều khó thoát khỏi cái chết. Tần Lãng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giữa không trung chiến đấu, tại thiên nhãn thánh hồn cẩn thận quan sát cùng tự thân cảm ngộ dưới, càng ngày càng mãnh liệt minh ngộ phun lên não hải, rốt cục tại ngộ hiểu cảm giác đạt đến đỉnh phong thời điểm, Tần Lãng tiến vào toàn vẹn quên tình trạng của ta, bất chi bất giác tế ra nhãn luân toàn hoa cùng tử thần ngưng thần thông, bản có thể tiến hành lấy thôi diễn. Nam đạo nhãn luân toàn hoa điên cuồng xoay tròn, tử thần ngưng tản ra vô tận cái chết vong khí tức, như là phá kén thành bướm, hai đạo thần thông không ngừng hấp thu lực lượng. Vì thế không ngừng tăng cường. Vâng. Ngay tại lúc Tần Lãng sắp cảm ngộ bước phát triển mới thần thông thời điểm, theo một đạo thạch phá thiên kinh tiếng vang truyền ra, giữa không trung kích đánh nhau phong ma cùng thanh sơn lẫn nhau tách ra, ở giữa không trung cách xa nhau 100 mét, đồng thời lặng lẽ nhìn về phía đối phương. Mấy ngàn hiệp kịch chiến phía dưới, phong ma thân thể khổng lồ bên trên tràn đầy lớn nhỏ không đều vết kiếm, một tia máu tươi từ thân thể khổng lồ chảy xuôi mà ra, đem đen nhánh lông vũ nhiễm đến đỏ thẫm một mảnh. Trên thân không ít địa phương lông vũ càng là không còn sót lại chút gì, có thể nhìn thấy bên trong chuỗi lủi đỏ tươi da thịt, bộ dáng vô cùng chật vật. Đương nhiên, đối diện thanh sơn cũng không khá hơn chút nào, toàn thân quần áo ngàn thương trăm lỗ, như cùng một cái đầu tơ liếu treo ở trên người, cánh tay, ngực, đùi chờ này địa phương có thể nhìn thấy cắm từng mảnh cứng rắn phong ma màu đen lông vũ, một tia máu tươi thuận vết thương chảy xuôi mà ra. Hừ, lão giả, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi còn như thế dữ dội. Phong ma nhìn về phía con ngươi của thanh sơn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn biết do nếu như không phải thanh sơn bị Chu Tiên khóa trói buộc, e rằng hắn hiện tại đã sớm thành thanh sơn thủ hạ vong hồn. Ta nói qua, hôm nay nhất định phải để ngươi có đến mà không có về, cửu long khóa trời trận, lên. Thanh sơn há mồm phun ra chìa khóa giống như tinh long lánh tiểu kiếm, một vòng trướng mắt bạch sắc kiếm quang phóng lên tận trời, xuyên thẳng trời cao. Cong. Sau một khắc phảng phất toàn bộ thiên địa đều chấn động. Trong mây xanh bỗng nhiên hướng phía dưới bắn ra ra 9 đạo trượng thô vệt trắng, trong nháy mắt rót vào cửu long khóa trời trong trận 9 đầu trăm trượng năng lượng thần long thể nội. Hống 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 giống. 9 đạo kinh khủng tiếng long ngâm xuất hiện, 9 đầu trăm trượng năng lượng thần long dương nhanh múa bước, từ chung quanh hướng phong ma điên cuồng tấn công mà đi. Vậy mà đem thần thông cùng tiên trận kết hợp lại. Phong ma giật mình, sau đó hung hăng cắn răng một cái, từng đạo đen thui ánh sáng đen mang nổi lên đem toàn thân bao phủ. Nguyên bản uể oải khí thế trong nháy mắt biến đến vô cùng bằng bạc, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hừ, ta phong ma những năm này cũng không phải uổng phí, ta sớm đã tại vô số huyền thạch tẩm bổ hạ ngưng luyện ra vô cùng cường hãn võ hồn, hôm nay liền để chúng ta cùng một chỗ nhìn xem ai lợi hại hơn. Âm rơi, phong ma vô cánh, hóa thành một cơn lốc, đột nhiên phóng tới thanh sơn, trong nháy mắt cùng xông ra 9 đầu trăm trượng năng lượng thần long hung hăng đụng vào nhau. Ông! Trong nháy mắt, trướng mắt vệ trắng cùng đen nhánh hắc mang đồng thời phóng đại, như là thế giới tận thế buộc phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem phong ma cùng thanh sơn hai người thân ảnh thôn phệ trong đó. Đây chính là đại thế giới cường giả sao, sức chiến đấu cũng quá kinh khủng. Tần Lãng mí mắt hung hăng nhảy một cái, nếu như hắn vừa mới bị vệ trắng cùng hắc mang quét sạch, tuyệt đối sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hài cốt không còn. Mà lại Tần Lãng suy đoán, song phương cuối cùng đem hết toàn lực một trận chiến, cho dù lấy phong ma cùng thanh sơn thực lực, chỉ sợ cũng phải song song vẫn lạc tại cuối cùng này, phảng phất giống như thế giới tận thế cự lớn trong đụng chạm. Thẳng đến một khắc đồng hồ về sau, giữa không trung vệ trắng cùng hắc mang mới dần dần tiêu tán, sau đó hai thân ảnh từ giữa không trung ngược lại cắm mà xuống, đồng thời trùng điệp quẳng xuống đất, trên thân không có sinh cơ chút nào, nghiễm nhiên chính là trước kia kịch chiến phong ma cùng thanh sơn. Quả nhiên là đồng quy vu tận. Thấy cảnh này, Tần Lãng gật gật đầu, quả nhiên kết quả cùng hắn suy đoán đồng dạng. Tần Lãng cũng không có mạo muội rời đi nơi này. Hắn hiện tại có thương tích trong người, một khi lại đụng phải yêu thú khác vậy liền xong đời, không bằng mượn hai tên siêu cấp cường giả đại chiến sau tạo thành dư huy lưu tại nguyên chỗ chữa thương. Phục thêm một viên tiếp theo chữa thương linh đan, đem thân thể khôi phục 6-7 thành sau Tần Lãng lúc này mới đứng dậy hướng phong ma cùng thanh sơn thi thể đi đến. Ông con trai tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Hai tên đại thế giới siêu cấp cường giả trên thân mang tài nguyên tu luyện tuyệt đối sẽ vô cùng mê người, Tần Lãng có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đi đến phong ma trước thi thể, ánh mắt chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào phong ma tráng kiện cự trảo phía trên nhìn thấy một viên cổ pháp nhận chữ vật, Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên, vây bàn tay lớn một cái một cỗ hấp lực từ lòng bàn tay tế ra trực tiếp đem hút vào trong tay. Tùy tiện xóa đi phía trên lưu lại thần thức, Tần Lãng thần thức dò vào bên trong nhận chữ vật, cả người trên mặt không khỏi lộ ra vô tận cuồng hỉ. Cái này mai nhẫn chữ vật không gian đủ có vài chục cái sân bóng rộng rãi. Bất quá chân chính để Tần Lãng mừng như điên là như thế rộng rãi không gian cơ hồ toàn bộ đều bị huyền thạch tràn ngập, nhìn ra chí ít có chục tỷ mai, thậm chí nhiều hơn. Từ trước đó phong ma trong miệng Tần Lãng biết được huyền thạch hẳn là cô đọng võ hồn bảo bối, vô cùng chân quý, nếu như hắn mang chục tỷ huyền thạch tiến về đại thế giới, tuyệt đối sẽ gây nên vô cùng hành động cực lớn. Đối Tần Lãng mà nói đây chính là vô cùng to lớn niềm vui ngoài ý muốn. Đè xuống vui mừng trong lòng, Tần Lãng đem ánh mắt rơi vào phong ma to lớn trên thi thể. Khoe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, lật bàn tay một cái, một thanh năng lượng trưởng đao xuất hiện ở lòng bàn tay. Tần Lãng cũng sẽ không cùng nghĩ muốn giết hắn phong ma khách khí, dạng này siêu cấp cường giả dù có chết toàn thân cũng đều là bảo bối, lân giáp lông vũ có thể chế thành hộ thể bảo giáp, móng vuốt sắc bén có thể chế thành cường đại vũ khí, hai con ngươi tuyệt đối phải so với bình thường bảo thạch còn muốn chân quý, về phần thể nội nội đan càng là giá trị liên thành, trên đấu giá hội tuyệt đối là hàng bán chạy. Về phần phong ma một thân thịt tuyệt đối là vật đại bổ, ăn có thể tăng tiến thực lực, Tần Lãng đồng dạng không có ý định lãng phí, đem nó thân thể thu nhập bên trong nhận chữ vật. Nếu như phong ma biết rõ sau khi hắn chết còn bị hắn coi là sâu kiến Tần Lãng ngũ mã phanh thây, rút gân luận ra, ngay cả một miếng thịt đều không buông tha, đoán chừng sẽ tức giận đến sống tới, sau đó lại chết một lần. Làm xong đây hết thảy, Tần Lãng lại đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên người Thanh Sơn, liếm liếm khỏe miệng từng bước một đi qua. Thanh Sơn tiền bối, ngài đối ta có ân cứu mạng, ngài dù sao đã vất lạc, trên người bảo bối lưu tại nơi này cũng quá mai một, không bằng liền để ta giúp ngài đem bọn nó đưa đến đại thế giới, phát huy bọn hắn nhiệt lượng thừa đi. A, đi một nửa khoảng cách, Tần Lãng bước chân dừng lại, hai mắt trực lăng lăng nhìn về phía Thanh Sơn sau lưng trong cấm địa. Chương 1119, Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn nhân. Ở nơi đó vô số óng ánh sáng long lanh thanh phong thạch lóe ra mê người quang trạch, mà tại bọn chúng ở giữa rõ ràng là một khối một người cao màu xanh đá tròn. Là Phong Linh Châu. Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại. Hắn một chút liền nhận ra khối kia một người cao màu xanh đá tròn chính là ngũ hành châu bên trong Phong Linh Châu. Khó trách đất nghèo linh khí như thế thiếu thốn, khẳng định cùng cái này mai Phong Linh Châu có quan hệ. Tần Lãng lộ ra một mặt ngộ nhưng chi sắc. Đất nghèo thiên địa linh khí rất thiếu, bị đại thế giới chỗ từ bỏ, vô cùng có khả năng liền là cái này mai Phong Linh Châu nguyên nhân. Mà chung quanh những này thanh phong thạch, rất có thể cũng là bởi vì cái này mai Phong Linh Châu tác dụng, lâu dài tháng dài tẩm bổ phía dưới mà hình thành. Về phần cái này mai Phong Linh Châu là thiên nhiên hình thành, vẫn là có người cố ý ẩn dưỡng ở chỗ này, vậy liền không được biết. Đạt được cái này mai Phong Linh Châu, rất có thể liền có thể câu thông ta nguyên lực thế giới hạt giống. Trong lòng tuân gia vô tận kích động, Tần Lãng bản năng cất bước nghĩ phải đi về phía trước đi, hàng phục cái này mai Phong Linh Châu. Bất quá vừa mới nhấc chân lên, Tần Lãng thân thể lại là dừng lại, nghĩ đến cái gì, cả người ngây người tại nguyên chỗ. Đất nghèo xa so với Linh Vũ Đại Lục khổng lồ hơn nhiều, thậm chí so Thiên Hoang Đại Lục còn muốn lớn hơn một chút, rộng lớn như vậy địa phương, vẹn vẹn một viên Phong Linh Châu liền có thể để cho biến thành đất nghèo. Tần Lãng trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, thân tình trên mặt biến ảo. Hắn từng chiếm được Thổ Linh Châu cùng Hỏa Linh Châu, biết rõ Ngũ Hành Châu uy lực vô cùng nghịch thiên, nhưng là tại tiểu thế giới, Thổ Linh Châu cùng Hỏa Linh Châu còn không thể để cho thiên địa linh khí cằn cỗi đến ngay cả linh thạch đều không thể hình thành tình trạng, vẹn vẹn bằng một viên Phong Linh Châu càng không khả năng để đất nghèo trở nên ngay cả linh thạch đều không thể hình thành tình trạng. Rất hiển nhiên, tại chốn cấm địa này trung tâm tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có Phong Linh Châu, rất có thể còn có tồn tại cực kỳ khủng bố. Nghĩ tới đây Tần Lãng trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu như vừa mới hắn quên hết tất cả xông vào trong cấm địa bên trong, e rằng còn không có đạt được Phong Linh Châu liền đã vẫn lạc trong đó. Thanh Sơn bị đồ đệ của hắn phản bội vây ở chỗ này, rất có thể liền là cùng trong cấm địa kia kinh khủng tồn tại có quan hệ. Tần Lãng âm thầm phỏng đoán. Dù sao Phong Linh Châu mặc dù cũng là cực kỳ chân quý tồn tại, nhưng e rằng còn không đến mức để Thanh Sơn dạng này siêu cấp cường giả tâm động đến ngay cả phòng bị đều quên mất cảnh giới. Xem ra hôm nay không cách nào đạt được Phong Linh Châu. Trong lòng hiện lên một vòng tiếc nuối, Tần Lãng đang muốn thu hồi bước chân, một đạo vô cùng hư nhược thanh âm giả nua lại là trực tiếp truyền vào Tần Lãng trong tai. Tiểu hữu, trong cấm địa không phải ngươi có thể đặt chân địa phương, tranh thủ thời gian dừng lại. Thanh âm mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng từng chữ lại dường như sấm sét tại Tần Lãng náo hải nổ vang. Là Thanh Sơn thanh âm. Tần Lãng quá sợ hãi, đột nhiên túi đầu đem ánh mắt bất khả tư nghị rơi vào gần trong gang tấc Thanh Sơn khô cạn thân thể phía trên, hai mắt chừng đến tròn trịa. Hắn rõ ràng đã tử trên người Thanh Sơn không cảm ứng được bất kỳ sinh mệnh khí tức, đối phương cũng đã là một cỗ thi thể mới đúng, làm sao còn có thể mở miệng nói chuyện. Tại Tần Lãng trợn lên trong hai mắt, chỉ gặp nguyên bản nằm dạp trên mặt đất Thanh Sơn thi thể đầu tiên là một ngón tay có chút động động, sau đó hai cánh tay đều động, tại Tần Lãng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong hai tay chống đất, thân thể phản quay tới, mặt hướng Tần Lãng. Tiểu hữu chớ sợ, lão hủ thần hồn chi linh đã vỡ vụn, chỉ là treo cuối cùng một hơi thôi. Đối ngươi sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì. Gặp Tần Lãng cảnh giác lui lại, Thanh Sơn mở miệng nói. Đa tạ tiền bối trước đó ân cứu mạng. Cảm giác được Thanh Sơn cũng không có ác ý, Tần Lãng cung kính chắp tay nói. Mặc dù cảm nộ mới thần thông cơ lại bởi vì phong ma cùng Thanh Sơn chiến đấu sau cùng mà đánh gãy có chút đáng tiếc, chẳng qua nếu như không có Thanh Sơn xuất hiện, hắn hiện tại e rằng sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Trước đó ngươi nghe được Thanh Sơn kiếm phái thời điểm cảm xúc có chỗ ba động, ngươi hẳn phải biết ta Thanh Sơn kiếm phái a. Thanh Sơn hư nhược thanh âm truyền ra, mở miệng dò hỏi. Tần Lãng giật mình, trước đó nghe được Thanh Sơn kiếm phái tâm tình của hắn ba động cũng không quá lớn, không nghĩ tới lại còn là bị Tần Sơn cho cảm ứng được, loại này cường giả sức cảm ứng cũng quá kinh khủng a. Không sai. Ta biết Thanh Sơn kiếm phái, mà lại ta trước đó chỗ tông môn thủy tổ chính là Thanh Sơn kiếm phái người. Tần Lãng thành thật trả lời. Ha ha ha, quả nhiên là trời không tuyệt đường người, tại ta Thanh Sơn sắp chết thời khắc, vậy mà phái ta Thanh Sơn kiếm phái cửa người tới trốn cấm địa này, tốt, thực sự quá tốt. Thanh Sơn hưng phấn cười lên, nói. Lão hủ hiện tại đem y bát của ta truyền thụ cho ngươi, giúp ngươi tại con đường tu luyện đột nhiên tăng mạnh, về sau ngươi chính là ta Thanh Sơn kiếm phái đời thứ hai trưởng môn nhân. Bất quá ngươi phải đáp ứng lão hủ thanh lý môn hộ, chém giết ta kia nghiệt đồ. Cái gì? Để ta làm Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn nhân? Tần Lãng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Thanh Sơn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn nguyên bản đối Thanh Sơn kiếm phái không có hảo cảm gì, huống chi Thanh Sơn kiếm phái còn tàn sát Tiếu Tiếu cùng Long Phi gia tộc. Nếu như muốn để hắn làm Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn nhân, đây chẳng phải là trở thành Tiếu Tiếu cùng Long Phi địch nhân. Thanh Sơn tiền bối, vạn vạn cũng không. Thực không dám dâu dếm, ta đã thoát ly tông môn, là một tán tu, cùng Thanh Sơn kiếm phái không có bao nhiêu quan hệ, huống chi, ta tư chất ngu dốt, sợ không chịu nổi này chức trách lớn, ngài vẫn là tìm người khác đi. Tần Lãng liên tục khoát tay cự tuyệt nói. Cái gì? Ngươi không nguyện ý. Ngươi cũng đã biết là trở thành ta Thanh Sơn kiếm phái đời thứ hai trưởng môn nhân. Nhiều ít cường giả tranh đến ngươi chết ta sống. Thanh Sơn khó thở, thanh âm đột nhiên mãnh liệt. Nay Thiên Thanh Sơn kiếm phái đời thứ hai trưởng môn nhân vị trí ngươi không giờ cũng thỏa đáng, nếu không lão hủ mặc dù chỉ còn cuối cùng một hơi, giết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Chương 1120, đạo thứ tư võ hồn. Tần Lãng im lặng nhíu môi. Thanh Sơn không phải tại ép buộc sao? Trước đó còn luôn miệng nói đối với hắn sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì, kết quả một lời không hợp liền lật lọng nói giết hắn dễ như trở bàn tay. Cái này trở mặt cũng quá nhanh. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Tần Lãng đoán chừng Thanh Sơn cùng Phong Ma liều chết một kích sau sớm liền tính toán tốt, cố ý ẩn nấp sau cùng sinh cơ, chờ hắn tiếp cận sau mới nói ra sau cùng mục đích, để hắn không thể không tiếp nhận. Lão hủ còn thừa thời gian không nhiều, trước đó ta có thể cứu ngươi một mạng, cũng tương tự có thể lấy tính mạng ngươi, ngươi hảo hảo nghĩ tinh tưởng. Hiện tại cho ngươi 5 giây thời gian cân nhắc, 5, 4, 3, 2, 1. Thanh Sơn thanh âm giàn mua truyền ra. Ánh mắt rơi vào trên người Tần Lãng. Ai, tục ngữ nói tích thủy tri ân khi dung tuyển tương báo, nể tình trước ngươi cứu ta một mạng phân thượng, ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi yêu cầu đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tần Lãng thở dài một tiếng, đáp ứng Thanh Sơn yêu cầu. Cố mà làm. Thanh Sơn kèm chút trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết, ngươi biết có bao nhiêu người trăm phương ngàn kế, cơ quan tính toán tưởng tận nghĩ phải thừa kế ta Thanh Sơn kiếm phái đời thứ hai trưởng môn nhân vị trí sao. Những người khác cô không nói đến. Vẹn vẹn ta kia nghiệt đồ liền đối đời thứ hai trưởng môn nhân vị trí thèm nhỏ dại không thôi, thậm chí thừa dịp ta đến trốn cấm địa này di tích cổ tìm kiếm thánh vật lúc đem ta tính toán cầm tù nơi này. Thanh Sơn vô cùng phiền muộn. Thanh Sơn kiếm phái đời thứ hai trưởng môn nhân vị trí vô số người vì đó tranh đến đầu rơi máu chảy, hiện tại vô cớ làm lợi Tần Lãng tiểu tử này, hắn lại còn cảm thấy rất ủy khuất. Việc này muốn để đại thế giới võ giả biết rõ, đoán chừng sẽ có không ít người tại chỗ phun máu ba lần. Lại đồ tốt cũng chưa chắc tất cả mọi người sẽ thích, mọi thứ không có tuyệt đối. Tần Lãng lắc đầu, xem thường. Ta Thanh Sơn kiếm phái chính là đại thế giới mạnh nhất tám đại tông môn một trong, hùng bá một phương, bệ nghệ thiên hạ, ngươi một cái đất nghèo nhỏ nhỏ võ giả, hoàn toàn là hết ngồi đáy giếng, căn bản không biết có cường đại cỡ nào. Thanh Sơn chậm rãi lắc đầu. Nói thật cho ngươi biết đi, ta căn bản không phải đất nghèo võ giả, mà là đến từ tiểu thế giới, chỉ biết là tiểu thế giới Thanh Sơn kiếm phái đã xong đời. Về phần ngươi nói đại thế giới Thanh Sơn kiếm phái thật sự có mạnh cỡ nào, thật có lỗi ta còn thật không biết. Tần Lãng buông buông tay, thành thật trả lời. Cái gì? Ngươi là từ tiểu thế giới phi thăng mà đến. Cái nào ngươi lại như thế nào tránh thoát thiên lôi đại kiếp? Thanh Sơn khẽ giật mình, hắn tùy tiện nhìn ra Tần Lãng tu vi tại võ tôn bắt trọng, còn không có đạt tới vũ đế cảnh giới, trừ phi có đại thế giới cường giả dẫn đường, ấn lý thuyết tu vi như vậy là căn bản là không có cách tránh thoát thiên lôi doanh sát. Từ tiểu thế giới tiến vào đại thế giới. Ta căn bản không có tránh thoát thiên lôi đại kiếp, kém chút trực tiếp bị ba đạo thiên lôi đánh chết có được hay không? Tần Lãng trợn mắt chừng một cái. Cái gì? Phi thăng võ đế cũng chỉ có thể cảm ứng được một đạo thiên lôi, ngươi cảm ứng được ba đạo, lại còn không có bị đánh chết. Thanh Sơn mặt già bên trên tràn đầy kinh ngạc, hoảng sợ nói. Ngươi rất muốn ta chết đúng hay không? Trên mặt Tần Lãng tối đen, nghe Thanh Sơn khẩu khí này hắn tựa hồ rất đáng chết giống như. Ha ha ha. Không chết tốt, không chết tốt. Ngươi không phải đất nghèo võ giả chính dễ dàng tránh né ta kia nghiệt đồ thai mắt, mượn nhờ ta cho truyền thừa của ngươi nhanh chóng trưởng thành, sau đó lại chống lại, đem nó chu sát, báo thủ cho ta tuyết hận. Trên mặt Thanh Sơn lộ ra hưng phấn tiếu dung, đột nhiên há miệng, chìa khóa giống như kim quang lóng lánh bỏ túi tiểu kiếm đến bắn mà ra. Tần Lãng còn chưa kịp phản ứng, bỏ túi tiểu kiếm đã chạm vào Tần Lãng mi tâm, thẳng đến trong đầu của hắn. Soạt. Như là dao long vào biển, bỏ túi tiểu kiếm tiến vào Tần Lãng thức hải trực tiếp nhấc lên một trận to lớn gợn sóng. Sau đó Tần Lãng trong thức hải thần thức điên cuồng bị bỏ túi tiểu kiếm hấp thu, kịch liệt giảm bớt. Trái tim đen đú ám truy cập http. Chuyện gì xảy ra? Thức hải đột biến khiến cho Tần Lãng biến sắc, hoảng sợ nói. Chớ hoảng sợ. Kiếm này chính là ta Thanh Sơn kiếm phái chân phái chi bảo Thanh Thương thần kiếm, là lao hủ từ một chỗ thượng cổ thần tích đạt được thượng cổ thần kiếm, nó có cực kỳ thần kỳ tác dụng, người sở hữu có thể cùng sự hoàn mỹ dung hợp, làm cho trở thành tự thân một đạo thập tinh võ hồn. Chính là mượn nhờ kiếm này, lão hủ về sau mới sáng lập Thanh Sơn kiếm phái. Bởi vậy Thanh Sơn kiếm phái có một điều quy định, muốn trở thành Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn nhân, nhất định phải có được Thanh Thương thần kiếm võ hồn, gặp Thanh Thương thần kiếm, chính là gặp Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn nhân. Cùng ta dung hợp, trở thành ta võ hồn. Hơn nữa còn là thập tinh võ hồn. Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được mở miệng kinh hô lên. Hắn đã có được ba đạo võ hồn, hiện tại lại thêm cái này thập tinh Thanh Thương thần kiếm võ hồn. Đây chẳng phải là nói hắn bây giờ có được bốn đạo võ hồn. Tu luyện lâu như vậy, Tần Lãng còn chưa bao giờ thấy qua có được bốn đạo võ hồn võ giả. Nhiều một đạo võ hồn không chỉ có riêng chỉ là lúc chiến đấu thêm một loại thủ đoạn đơn giản như vậy, trọng yếu nhất chính là tư chất của hắn sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tốc độ tu luyện so trước đó muốn mau hơn rất nhiều, năng lực lĩnh ngộ sẽ cường đại hơn, cảm ngộ mạnh đại thần thông năng lực sẽ càng mạnh. Có cái này chuyện tốt ngươi sớm một chút nói sao, sớm biết ta làm sao lại cự tuyệt ngươi có hảo ý đâu. Tần Lãng cười tủm tỉm nhìn về phía Thanh Sơn. Đột nhiên nhiều một đạo võ hồn, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại thần kiếm võ hồn, Tần Lãng sớm đã mừng rỡ không ngậm miệng được. Có cái này chuyện tốt còn cự tuyệt. Bản thân trước đó có phải hay không đốc? Đem Thanh Thương thần kiếm rót vào Tần Lãng thể nội, Thanh Sơn nhìn qua càng thêm già nua rất nhiều, càng giống thoi thóp lão giả, nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt càng là hoàn toàn trắng bệnh, mí mắt chậm rãi tiêu nhịu xuống. Lão hủ bên trong nhẫn chữ vật có những năm gần đây đối với trận pháp nghiên cứu tâm đắc cùng thần thông tâm đắc, hẳn là đối ngươi có chỗ trợ giúp, ngươi nhất định phải dốc lòng tu hành, chờ đợi thời cơ, sau đó chu sát ta kia nghiệt đồ, kết ta tâm nguyện cuối cùng. Thanh Sơn càng nói thanh âm càng thấp, nói xong lời cuối cùng mấy như rồi mối, gian nan phun ra một chữ cuối cùng về sau, mí mắt hoàn toàn tiêu nhịu xuống, triệt để khí tuyệt, sinh cơ hoàn toàn không có. Yên tâm, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai, ta nhất định sẽ giúp ngươi lại tâm nguyện. Tự tay đánh chết người nghiệt đồ. Nhìn xem Thanh Sơn khô cạn thi thể, trong mắt Tần Lãng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, sau đó trịnh trọng gật gật đầu. Từ trên người Thanh Sơn cầm xuống nhẫn chữ vật, ngay tại chỗ đào cái huyệt động đem Thanh Sơn thi thể hảo hảo an táng, đối lại phần mộ cung kính cúc ba cung, Tần Lãng lúc này mới đem thần thức dò vào bên trong nhẫn chữ vật. Thanh như Thanh Sơn nói, bên trong nhẫn chữ vật cất giữ lấy một bản lại một bản thật dày ghi chú, tất cả đều là Thanh Sơn đối với trận pháp cùng thần thông lĩnh ngộ tâm đắc. Tiện tay xuất ra một bản liên quan tới trận pháp ghi chú lật xem, Tần Lãng hai mắt càng mở càng lớn, trên mặt hiện ra chấn động không gì sánh nổi cùng thần sắc mừng rỡ. Thanh Sơn quả nhiên không hổ là có thể bố trí ra cửu long khóa trời trận pháp đại sư, đối với trận pháp lý giải vô cùng thấu triệt, không cùng cái nhìn đại cục căn bản không phải Tần Lãng có thể so sánh cùng nhau. Vẹn vẹn tùy tiện nhìn xem, Tần Lãng liền có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, tại trận pháp một đường có bước tiến dài. Thu hồi trận pháp ghi chú. Xuất ra một bản liên quan tới thần thông ghi chú lật xem, Tần Lãng càng là trực tiếp đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Sau một lát, nộ ra sông lên đầu, nước chảy thành sông, mới thần thông tại Tần Lãng trong đầu nổi lên. Chương 1121, mới thần thông, thôn vệ chi vòng xoáy. Ông! Trong thức hải chợt một trận rung động, sau đó thiên nhãn thánh hồn trực tiếp từ trong thức hải tuôn ra, cường đại biết hải lực lượng tuôn trào ra, hình thành năm đạo phi tốc xoay tròn nhãn luân toàn hoa. Ngưng! Tần Lãng khẽ quát một tiếng, năm đạo phi tốc xoay tròn nhãn luân toàn hoa đúng là quỷ dị dừng lại, sau đó sau một khắc thiên nhãn thánh hồn cấp tốc xuyên thẳng qua năm đạo nhãn luân toàn hoa, đem ngưng kết cùng một chỗ, hình thành một đạo càng thêm to lớn nhãn luân toàn hoa. Bất quá giờ phút này, đạo ngưng kết thành to lớn nhãn luân toàn hoa cũng không có tự quay, mà là tạo ra vô cùng bàng bạc hấp lực, chung quanh vô số cự thạch bị hút vào trong đó, trong nháy mắt bị quay đến vỡ nát, uy lực vô cùng cường hãn. Nhãn luân toàn hoa thần thông tiến hóa sau chiêu thứ 2 thần thông hoàn thành. Tần Lãng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy to lớn nhãn luân toàn hoa điên cuồng hấp lực phía dưới, chung quanh từng khối cự thạch ngàn cân đều bị kéo vào trong đó, trong nháy mắt hóa thành bột phấn, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Ngay cả cự thạch ngàn cân đều có thể tùy tiện xoắn nát, nếu như là huyết nhục chi khu bị hút vào trong đó, nhất định trong nháy mắt hải cốt không còn. Cái này tiến hóa sau thần thông thật không đơn giản là năm đạo nhãn luân toàn đoa uy lực điệp ra, uy lực to lớn, ít nhất là nhãn luân toàn đoa thần thông mười mấy lần. Cái này thần thông thôn vệ lực lượng cường đại như thế, không bằng liền gọi nó thôn vệ chi vòng xoáy đi. Cho mới cảm ngộ thần thông lấy cái bản thân hài lòng danh tự, Tần Lãng quay đầu đem ánh mắt rơi vào cấm địa nhất vị trí trung tâm. Giờ phút này từng mai thanh phong thạch tản ra mê người quan mang, tại thôn phệ chi vòng xoáy cường đại hấp lực hạ lại không có có chút bị liên lụy dấu hiệu, tất cả đều không nhúc nhích tí nào. Ta mới cảm ngộ ra thần thông vậy mà đều không cách nào đem những này thanh phong thạch hút ra, những cái kia bị ta đánh chết yêu thú thể nội thanh phong thạch lại là như thế nào đạt được đây này. Tình huống này quả thực quỷ dị. Tần Lãng cau mày một cái. Những cái kia thanh phong thạch cùng trung tâm nhất phong linh châu lẳng lặng tọa lạc ở nơi đó. Thật giống như một đạo vô cùng mê người cạm bẫy đang đợi Tần Lãng mắc câu. Phong Linh Châu đoán chừng bị người khác phát hiện cũng cầm không đi, tạm thời lưu tại nơi này, ta còn là tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Mặc dù trong lòng vô cùng hiếu kỳ đến cùng là dạng gì thánh vật sẽ để cho Thanh Sơn tuyệt thế cường giả như vậy đều tâm động, nhưng Tần Lãng biết rõ lấy thực lực của hắn bây giờ một khi tiến vào bên trong tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại Tần Lãng thậm chí có dự cảm. Nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này tựa hồ cũng không phải rất an toàn sự tình. Không tiếp tục qua thật lãng phí thời gian, Tần Lãng lại lần nữa không người hướng Thanh Sơn thi thể ôm quyền thi lễ sau thả người hướng cấm địa bên ngoài rời đi. Ngay tại Tần Lãng rời đi sau không bao lâu, nguyên bản một mực an tĩnh trong cấm địa đúng là chậm rãi khẽ run rẩy, phảng phất ngủ say trên triệu năm kinh khủng tồn tại thức tỉnh, như là mài răng để cho người ta dùng mình răng rắc gầm thanh truyền ra, Thanh Sơn phần mộ ầm vang nổ bể ra đến. Sau đó Thanh Sơn thi thể trực tiếp từ đáy hố bay ngược mà ra, đúng là quỷ dị tránh thoát phía sau chu thần khóa trói buộc, bị hút vào trong cấm địa. Răng rắc, mài răng giống như dùng mình thanh âm vang số vang, sau đó biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ trong cấm địa lại lần nữa trở về trong bình tĩnh. Tần Lãng cũng không biết hắn rời đi sau trong cấm địa phát sinh sự tình, đã gây trở về tới gặp được phong ma địa phương. A, huyền thạch dây núi đâu? Vậy mà quỷ dị biến mất. Chỉ là để Tần Lãng ngoài ý muốn chính là giờ phút này bên trong cái kia liên miên huyền thạch dãy núi đúng là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, liền một viên huyền thạch đều không có. Chẳng lẽ là bởi vì phong ma vẫn lạc, huyền thạch dãy núi không có bảo vệ chi lực, tất cả đều tàn mát. Tần Lãng trong lòng ngầm tự suy đoán. Nguyên bản vẫn dự định tại ra trước khi đi tái phát một phen phát tài, xem ra lần này tính toán là muốn thất bại. Tốt khi lấy được phong ma nhẫn chữ vật, bên trong chứa đựng trên trăm ức huyền thạch, cũng coi là một bút phong phú thu hoạch. Là thời điểm ra ngoài tìm đặc sứ mã tu báo thủ. Tần Lãng ánh mắt nhìn về phía phương xa, chậm rãi nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Trước đó đặc sứ mã tu dùng ngân nguyệt thiên hoàn đem hắn đẩy vào đất nghèo cấm địa, hiện tại hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, thực lực đạt tới võ tôn bát trọng trung kỳ, lại cảm ngộ mới thần thông, cho dù đặc sứ mã tu có được ngân nguyệt thiên hoàn, Tần Lãng cũng toàn vẹn không sợ. Nếu như đặc sứ mã tu rời đi đất nghèo coi như hắn vận khí tốt liền để hắn sống lâu thời gian một năm. Nếu như hắn nghĩ quẩn lưu tại đất nghèo chờ ta, vậy cũng chỉ có thể quái hắn tự mình xui xẻo. Tự lẩm bẩm, Tần Lãng cất bước cấp tốc hướng cấm địa đi ra ngoài. Ngay tại Tần Lãng trở về mà quay về đồng thời. Tại đất nghèo cấm địa bên ngoài, đặc sứ mã tu ngồi xếp bằng, bị Tần Lãng chặt đứt chỗ cụt tay dùng băng gạc bao lấy, tại bát phẩm linh đan trị liệu xong đã khôi phục 7-8 phần, tay cụt có thể linh hoạt tự nhiên hoạt động. Tại đặc sứ mã tu sau lưng cung kính đứng vững một khí thế uy vũ bất phàm nam tử. Chính là Huyền Phú thành thành chủ Huyền Phú. Giờ phút này Huyền Phú như là diều hâu bắt gà con hai tay bắt lấy một già một trẻ hai thân ảnh, hai người sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị sau khi bắt được ăn không ít đau khổ, mặc dù ra sức dãy rủa nhưng căn bản vô sự vô bổ. Nếu như Tần Lãng ở đây nhất định có thể một chút nhận ra, hai người này chính là Lôi gia đại trưởng lão cùng Lôi Quyên. Đem Tần Lãng đẩy vào đất nghèo cấm địa về sau, đặc sứ mã tu liền trước tiên thông chi Huyền Phú đuổi bắt Lôi gia đại trưởng lão cùng Lôi Quyên. Đem hai người bọn họ mang đến nơi đây, làm con tin. Đặc sứ đại nhân, ngài thực lực cường đại, Tần Lãng tiểu tử kia dễ bản không phải là đối thủ của ngài, đem Lôi Quyên các nàng mang đến chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Huyền Phú đã từ đặc sứ mã tu trong miệng biết rõ trước đó phát sinh sự tình, cười nhìn về phía đặc sứ mã tu, mở miệng xu nịnh nói. Không nên xem thường Tần Lãng. Nếu là khác võ tôn võ giả há có thể từ thủ hạ ta đào tẩu. Tần Lãng căn bản không phải phổ thông võ tôn võ giả có thể so sánh. Mang hai cái con tin nơi tay cũng coi là lo trước khỏi họa, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đặc sứ mã tu chậm rãi mở hai mắt ra, nhàn nhạt mở miệng nói. Không nghĩ tới Tần Lãng còn có mô phỏng người khác võ hồn năng lực, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Bất quá hắn đều đã tiến vào cấm địa hơn một tháng còn chưa hề đi ra, 89 phần 10 khẳng định là đã vẫn lạc trong đó. Huyền Phú mở miệng suy đoán nói. Đất nghèo cấm địa hung hiểm vô cùng, dù cho là võ đế cường giả tiến vào bên trong đều là cửu tử nhất sinh, Tần Lãng võ tôn tu vi, tiến vào bên trong càng là hung hiểm vạn phần, thời gian lâu như vậy còn chưa hề đi ra, rất có thể đã mất mạng tại cấm địa bên trong. Ừm, bản đặc làm đoán chừng Tần Lãng cũng đã chết tại cấm địa bên trong, đáng tiếc để cho ta ở chỗ này uổng phí hết hơn một tháng thời gian. Ta đã chậm trễ thời gian quá dài, nhất định phải chạy về đại thế giới phục mệnh. Lắc đầu, đặc sứ Mã Tu chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Kia trong tay của ta hai người kia làm sao bây giờ? Huyền Phú mở miệng hướng đặc sứ Mã Tu dò hỏi. Tần Lãng đã chết, lưu lấy bọn hắn cũng không có tác dụng gì, giết đi. Đặc sứ Mã Tu tùy ý khoát khoát tay, trong mắt hắn lôi quên hai người hoàn toàn liền là hai con sâu kiến. Tần Lãng vừa chết, hai người bọn họ tự nhiên cũng không có chút giá trị. Tuân chỉ. Huyền Phú gật đầu, sau đó đem ánh mắt rơi vào hai tay của hắn bên trên lôi quên cùng lôi ra đại trưởng lão, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hai vị, chớ có trách ta, muốn trách thì trách các ngươi nhận biết Tần Lãng, là hắn đắc tội đặc sứ đại nhân, liên đối hố các ngươi. Phi. Các ngươi ngấp nghé Tần Đan Vương năng lực không thành, vậy mà làm ra vô sỉ như vậy hoạt động, thật sự là không bằng heo chó. Lôi quên trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ phẫn nộ, hàm răng cắn bang bang vang lên, tức giận nói. Hai người các ngươi làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình, tương lai nhất định chết không yên lành. Lôi ra đại trưởng lao nước miếng văng tung tóe, chửi ầm lên. Thật sự là táo thiệt a. Bổn thành chủ cho dù chết không yên lành sợ là ngươi cũng không nhìn thấy, hiện tại ta liền đưa hai người các ngươi quy thiên. Huyền Phú cười lạnh, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra vẻ ngoan lệ, trong đan điền linh dịch tuôn trào ra, điên cuồng hướng hai cánh tay dũng mãnh lao tới. Chương 1122, chém giết Mã Tu. Ngay tại lúc Huyền Phú trong đan điền linh dịch vừa mới tuôn ra vào cánh tay thời điểm, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ đất nghèo trong cấm địa bay lượn mà ra, hai đạo năng lượng màu đỏ thắm trưởng đao lóe lên, trực tiếp chặt đứt Huyền Phú hai tay. Năng lượng trưởng đao tốc độ quá nhanh, Huyền Phú nhất thời đúng là chưa kịp phản ứng, vẫn sững sờ nhìn hắn hai đầu tay cột phóng lên tận trời. Lôi quên cùng lôi ra đại trưởng lao vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại ngạc nhiên phát hiện khống chế các nàng Huyền Phú hai cánh tay bay thẳng hướng lên bầu trời. Đang chuẩn bị rời đi đặc sứ Mã Tu bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu. Giờ khắc này phảng phất thời gian ngừng lại, ở đây mấy người ánh mắt tất cả đều rơi vào Huyền Phú tay cụt cùng hai đạo năng lượng trưởng trên đao. A. Mấy tức về sau, máu tươi từ chỗ cụt tay mới phun ra ngoài, toàn tâm kịch liệt đau nhức từ chỗ cụt tay truyền đến, Huyền Phú kêu thảm một tiếng, cái trán hai bên nổi gân xanh. Người nào? Đặc sứ trong mắt Mã Tu tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, hắn ở đây tình huống dưới. Đột nhiên hiện thân người vậy mà có thể trong nháy mắt đem Huyền Phú hai tay chặt đứt, cái này có thể không là bình thường võ giả có thể làm được. Tốc độ thật nhanh. Lôi quên kinh hô một tiếng, đôi mắt đẹp rơi vào cái kia đạo đột nhiên bóng người xuất hiện trên thân. Thậm chí ngay cả Huyền Phú đều chưa kịp phản ứng, cái này đột nhiên xuất hiện người thực lực cũng quá cường đại. Lôi ra đại trưởng lão mặt già bên trên tràn đầy rung động. Huyền Phú thế nhưng là chuẩn đế tu vi, có thể nói là đất nghèo đệ nhất cường giả, như thế tồn tại cường đại. Lại là ngay cả phản ứng đều không có trong nháy mắt bị người chặt đứt hai tay, người xuất thủ kia thực lực đến mạnh bao nhiêu. Tần Đan Vương. Là Tần Đan Vương. Ánh mắt rơi vào cái kia đạo từ đất nghèo ra người tới ảnh trên thân, nhìn thấy quần áo màu xanh cùng vô cùng quen thuộc thanh tú dung mạo, lôi quên cùng lôi ra đại trưởng lão đồng thời kinh hô một tiếng. Bọn hắn không nghĩ tới vừa mới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xuất thủ cứu bọn hắn người chính là Tần Lãng. Ha ha ha, đáng đời. Báo ứng này tới có khá nhanh. Sau một khắc, lôi quên cùng lôi ra trên mặt đại trưởng lão lộ ra vẻ mừng như điên. Vừa mới Huyền Phú còn vô cùng đắc ý tùy tiện, một giây sau liền bị Tần Lãng chặt đứt hai tay, tại chỗ đánh mặt. Tần Lãng! Hắn lại còn sống. Huyền Phú vận chuyển linh lực đem hai tay máu ngừng, thấy rõ tổn thương hắn người dung mạo, đốn thì song mắt chừng đến tròn trịa, trên mặt biểu lộ phảng phất giống như gặp quỷ. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn còn chưa từng nghe nói qua có người tại đất nghèo trong cấm địa đợi đủ một tháng sau còn sống đi ra. Tần Lãng tuyệt đối là lần đầu tiên cái thứ nhất. Tần Lãng, nghĩ không ra ngươi lại có thể đất nghèo trong cấm địa còn sống ra, bản đặc làm thật sự là đánh giá thấp ngươi. Đặc sứ Mã Tu đem ánh mắt rơi vào trên người Tần Lãng, đôi mắt bên trong hiện lên kinh ngạc chi sắc, lạnh lùng mở miệng nói. Hừ, hai người các ngươi thật sự là có đủ vô sỉ, truy sát ta không thành, vậy mà thương tới vô tội, muốn cầm lôi quên hai người làm con tin áp chế ta. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, cánh tay một quyển, hấp lực tuôn ra. Trực tiếp đem lôi quên cùng lôi ra đại trưởng lão đưa đến sau lưng, bảo vệ. Tần Lãng vừa hiện thân trong nháy mắt minh bạch đặc sứ Mã Tu cùng Huyền Phú đem lôi quên hai người mang tới đây mục đích, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Bọn hắn một cái chính là đất nghèo địa vị đệ nhất chuẩn đế cường giả, một cái càng là thân phận hiển hách đặc sứ, vậy mà đối Lôi Quyên hai tên nho nhỏ võ giả làm ra dạng này hoạt động, nơi đó có mảy may cường giả khí phách. Tần Lãng, đặc sứ đại nhân ở đây, ngươi chớ có phách lối. Đặc sứ đại nhân chắc chắn vì ta báo tay cụt mối thù, đưa ngươi đánh chết tại chỗ. Huyền Phú tức giận đến nghiến răng, mở miệng quát lạnh nói. Hắn thấy, đặc sứ Mã Tu có thể đem Tần Lãng đẩy vào đất nghèo cấm địa, đủ thấy cái trước thực lực muốn so Tần Lãng cường đại hơn rất nhiều, lần này Tần Lãng hiện thân, đem hắn đánh giết căn bản không thành vấn đề. Thần Đan Vương, ngươi không cần quản chúng ta, mau trốn. Lôi Quyên trong đôi mắt đẹp hiện ra cảm kích thần thái, xinh đẹp khắp khuôn mặt là lo lắng, vội vàng thúc giục Tần Lãng rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Lãng vũ tôn cảnh giới, làm sao có thể là đặc sứ Mã Tu dạng này võ đế cường giả đối thủ. Đúng. Tần Đan Vương, hai người chúng ta chết không có gì đáng tiếc, ngươi đi nhanh lên. Lấy thiên phú của ngài tương lai nhất định có thể trở thành võ đế cường giả, đến lúc đó nhớ kỹ vì ta cùng đại tiểu thư báo thù liền tốt. Lôi ra đại trưởng lão cũng liên tục gật đầu thúc giục Tần Lãng rời đi. Ha ha ha, đã hiện thân, muốn chạy trốn nhưng không có dễ dàng như vậy, vẫn là đem mạng nhỏ lưu lại đi. Đặc sứ Mã Tu cười lớn một tiếng, trên mặt kinh ngạc hóa thành vô tận cuồng hỉ. Không có thấy tận mắt đến Tần Lãng chết tại đất nghèo cấm địa thủy chung là cái thai hoàng ẩm, hiện tại Tần Lãng xuất hiện hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới, đem hắn đánh chết tại chỗ cũng liền triệt để vĩnh viễn trừ hậu hoạn, đây tuyệt đối là chuyện tốt một kiện. Trốn. Ta từ đất nghèo ra chính là vì chém giết ngươi, vì sao phải trốn? Tần Lãng khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, nhìn về phía đặc sứ Mã Tu. Nói đùa cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng muốn chém giết đặc sứ đại nhân, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nghe được Tần Lãng lời nói, Huyền Phú trực tiếp thổi phù một tiếng cười phun. Tần Lãng cũng quá không biết tốt xấu. Hắn bất quá là vũ tôn cảnh giới tu vi, dám khẩu xuất cuồng ngôn muốn chém giết vũ đế cảnh giới đặc sứ đại nhân, thật sự là chuyện cười lớn. Muốn giết bản đặc làm. Đừng nằm mơ. Hiện tại bản đặc làm liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Sợ Tần Lãng lần nữa đào tẩu, đặc sứ trong mắt Mã Tu hiện lên vẻ ngoan lệ, trực tiếp tế ra ngân nguyệt thiên hoàn, ngân sắc vòng tròn xuất hiện ở lòng bàn tay, giơ tay ném một cái, ngân mang tuôn trào ra, trực tiếp đem bóng người của Tần Lãng bao phủ. Hảo lệ hại pháp bảo. Huyền Phú nhãn tình sáng lên. Đặc sứ đại nhân vũ đế cảnh giới tu vi, còn tế ra cường đại như thế chí bảo, Tần Lãng tuyệt đối chết chắc. Thôn phệ chi vòng xoáy. Vượt qua đặc sứ Mã Tu đoán trước, lần này Tần Lãng cũng không có giống lần trước như thế chạy trốn, mà là đứng thẳng nguyên địa bất động, trên đỉnh đầu đông nhiên hiện ra một đạo cự đại đen nhánh nhãn luân toàn hoa. Hô hô hô! Nhãn luân toàn hoa điên cuồng chuyển động, vô tận thôn phệ chi lực từ đó tuôn trào ra, khoảng cách gần hạ đặc sứ Mã Tu trong tay Ngân Nguyệt Thiên Hoàn đúng là trực tiếp bị kéo bay, rơi vào thôn phệ chi vòng xoáy bên trong, sau một khắc đã rơi xuống Tần Lãng trong tay. Cái gì? Hắn vậy mà cướp đi đặc sứ đại nhân chí bảo? Vốn cho là Tần Lãng sẽ bị đánh chết tại chỗ, Huyền Phú đang chuẩn bị lớn tiếng khen hay thanh âm ngạnh sinh sinh kẹt tại giống bên trong. Ngắn ngủi một tháng thực lực của ngươi lại theo võ tôn thất trọng tăng lên tới võ tôn bát trọng, hơn nữa còn lĩnh ngộ mới thần thông. Đặc sứ Mã Tu mặt mũi tràn đầy rung động, hắn vạn vạn không nghĩ tới một tháng Tần Lãng lại sẽ có điên cuồng như vậy tiến bộ, lần nữa giao phong, vẹn vẹn vừa đối mặt hắn dựa vào đánh giết Tần Lãng pháp bảo vậy mà trực tiếp rơi vào Tần Lãng trong tay. Trốn. Đặc sứ Mã Tu trong lòng hiện lên vô cùng vẻ kinh hoàng, cấp tốc tế ra không gian phi thuyền, nghĩ phải thoát đi đất nghèo. Muốn chạy trốn? Vẫn là đem mạng nhỏ lưu lại đi. Đem trước đặc sứ Mã Tu nói ra đủ số hoàn trả, Tần Lãng trực tiếp một chỉ điểm ra, năng lượng màu đỏ thắm như tên lửa trực tiếp hướng đặc sứ Mã Tu kích bắn đi. Thần thông lĩnh vực. Vội vàng tế ra thực chất hóa thần thông lĩnh vực, ý đồ ngăn cản Tần Lãng bạo viêm nhất chỉ, nhưng đối mặt Tần Lãng võ kỹ, hắn thần thông lĩnh vực như là giấy, trực tiếp bị xuyên thủng. Sau đó hướng hắn bao phủ tới. Hắc Tuyền Thiên Mã. Đặc sứ Mã Tu sau lưng hiện ra hai đạo dài mấy mét cánh, tốc độ tăng mạnh, vô cánh hướng không gian trong phi thuyền bay đi. Chỉ cần hắn có thể chạy đến không gian trong phi thuyền, liền có thể tránh né Tần Lãng công kích, thoát đi đất nghèo. Nhưng mà nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Phốc xích. Đầu ngón tay xuyên thấu nhục thân thanh âm truyền ra, đặc sứ Mã Tu sau lưng hai đạo cánh trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Không. Khoảng cách không gian phi thuyền chỉ cách một chút, đặc sứ Mã Tu trong miệng phát ra không cam lòng gào thét, cả người trực tiếp ngược lại cắm mà xuống, miệng phun máu tươi, trung điệp quẳng xuống đất, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Hắn đã đem hết toàn lực chạy trốn, kết quả lại vẫn không thể nào từ Tần Lãng trong tay đào tẩu. Trở thành đất nghèo đặc sứ vô số năm, đặc sứ Mã Tu chưa hề nghĩ tới hắn đường đường võ đế cường giả lại ở chỗ này rơi vào hiểm cảnh, mà lại hôm nay sợ rằng muốn mất mạng nơi này. Tần Lãng. Bản đặc làm biết rõ hôm nay khó thoát khỏi cái chết, bất quá trước khi chết ta muốn biết, ngươi đến cùng là đại thế giới nhà ai ẩn thế đại gia tộc đệ tử thiên tài. Run run rẩy rẩy đứng dậy, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, Mã Tu dứt khoát không trốn, mở miệng hỏi, muốn cái chết rõ ràng. Đại thế giới ẩn thế đại gia tộc. Thật có lỗi chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta cũng không phải tới từ đại thế giới võ giả, mà là từ tiểu thế giới phi thăng đi vào đất nghèo. Tần Lãng lắc đầu, lần nữa một chỉ điểm ra, cùng mãnh năng lượng mãnh liệt mà ra, vạch phá không khí, trong nháy mắt xuyên thủng đặc sứ Mã Tu mi tâm. Cái gì? Bản đặc làm đường đường võ đế cường giả, vậy mà vẫn lạc tại từ tiểu thế giới tới chỉ là võ tôn võ giả trong tay. Ta không cam tâm. Trong đầu hiện lên không cam lòng suy nghĩ, sau một khắc đặc sứ Mã Tu mắt tối sầm lại, khí tuyệt bỏ mình. Thần Đan Vương vậy mà đánh giết đặc sứ Mã Tu. Lôi Quên cùng Lôi Gia đại trưởng lão hai mắt chừng đến vô cùng tròn trịa, hai người đưa mắt nhìn nhau, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cái này, làm sao có thể? Huyền Phú càng là trực tiếp làm nuốt từng ngụm nước, trong lòng run sợ nhìn về phía Tần Lãng, như cùng ở tại nhìn xem một đầu ác ma. Chương 1123, Đại Thế Giới. Không đến vũ đế cảnh giới vậy mà liền từ tiểu thế giới phi thăng tới đại thế giới, chẳng những có thể lấy tùy tiện miểu sát Huyền Phú loại tồn tại này, mà lại liền có được trí bảo đặc sứ Mã Tu đều không phải là Tần Lãng đối thủ. Thành tựu như vậy dù cho là đại thế giới những cái kia đệ tử thiên tài đều rất khó làm đến. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Huyền Phú căn bản khó có thể tin tưởng được sự thực trước mắt. Gặp Tần Lãng đánh giết đặc sứ Mã Tu sau quay đầu đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, Huyền Phú toàn thân không tự chủ được run lên, một trái tim thình thịch đập loạn. Hắn biết rõ thời khắc này Tần Lãng muốn đánh giết hắn liền cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Tần Lãng, ngươi vậy mà đánh giết đặc sứ đại nhân, ngươi cũng đã biết đặc sứ đại nhân thế lực sau lưng có cường đại cỡ nào. Đây chính là đại thế giới tám đại tông môn một trong Thanh Sơn kiếm phái. Huyền Phú mở miệng nói, Thanh Sơn kiếm phái cường giả vô số, võ đế cường giả chí tôn chí ít có hơn 10 vị, thay mặt trưởng môn Thanh Bùi càng là một thực lực cường đại võ thánh cường giả. Ngươi sức chiến đấu mạnh hơn cũng bất quá là vũ tôn cảnh giới, căn bản không thể nào là võ đế chí tôn đối thủ, tại trước mặt Thanh Sơn kiếm phái ngươi bất quá là một con run rế a. Ồ, trường khống đất nghèo thế lực sau lưng quả lại chính là Thanh Sơn kiếm phái à? Nghe được Huyền Phú lời nói, trên mặt Tần Lãng lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Lúc trước hắn liền suy đoán đất nghèo rất có thể là thuộc về Thanh Sơn kiếm phái, nếu không đã nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể có thể không có cái khác cường giả tiến vào đất nghèo, tìm kiếm trong cấm địa mê người thánh vật. Bất quá trước đó chỉ là Tần Lãng suy đoán, cũng không xác định, bây giờ nghe Huyền Phú lời nói, Tần Lãng rốt cục có thể xác định lúc trước hắn suy đoán là chính xác. Thức thời tranh thủ thời gian túi đầu nhận tội, ta có thể để đại thế giới Thanh Sơn kiếm phái cường giả mở một mặt lưới, tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không lấy Thanh Sơn kiếm phái thực lực cường đại, ngươi như minh ngoan bất linh liền chỉ có một con đường chết. Huyền Phú hừ lạnh một tiếng, không còn lo lắng tính mạng của mình, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Dù sao Tần Lãng cũng là người liền có sợ chết bản năng, trước đó đánh giết đặc sứ Mã Tu là hắn không biết rõ tình hình, hiện tại biết rõ thế lực sau lưng là đại thế giới tám đại tông môn một trong Thanh Sơn kiếm phái, khẳng định đã sợ mất mật, tự vệ còn đến không kịp, làm sao còn có gan lượng đối Huyền Phú động thủ. Thanh Bùi là Thanh Sơn kiếm phái thủy tổ Thanh Sơn đồ đệ a. Vượt quá Huyền Phú đoán trước, Tần Lãng cũng không có cúi đầu nhận sai, mà là mở miệng hướng hắn dò hỏi. Không sai. Thanh Bùi võ thánh chính là Thanh Sơn kiếm phái thủy tổ Thanh Sơn đồ đệ duy nhất, cũng là tám đại tông môn thập đại kiệt xuất thiên tài một trong. Huyền Phú bản có thể mở miệng hồi đáp, bất quá nghĩ đến cái gì, đôi mắt nhất chuyển, kinh ngạc nói. A, ngươi làm sao lại biết rõ Thanh Sơn kiếm phái thủy tổ tên là Thanh Sơn? Tần Lãng vừa mới nói hắn là từ tiểu thế giới phi thăng mà đến, căn bản không có từng tới đại thế giới, ấn lý thuyết căn bản không có khả năng biết rõ Thanh Sơn kiếm phái thủy tổ tên gọi là gì. Thanh Sơn đồ đệ duy nhất nha. Vậy xem ra có thể 100% xác định Thanh Bùi liền là Thanh Sơn trong miệng nói tới nghiệt đồ, dụng kế đem Thanh Sơn dùng chu thần trói buộc ở trong cấm địa tâm người. Tần Lãng gật gật đầu. Thanh Sơn vẫn lạc quá nhanh, hắn không tới kịp hỏi hãm hại hắn nghiệt đồ là người phương nào, cái sau liền đã vẫn lạc. Chỉ là để Tần Lãng không nghĩ tới tìm tới Thanh Sơn nghiệt đồ sẽ như thế nhẹ nhõm, hắn còn không có tiến vào đại thế giới liền đã biết rõ tính danh cùng thân phận. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Thanh Sơn kiếm phái thủy tổ Thanh Sơn tại đất nghèo trong cấm địa. Cái này sao có thể? Thanh Bùi một mực đối ngoại tuyên bố sư phụ của hắn đang bế quan khổ tu, xung kích cao hơn cường đại hơn cảnh giới. Nghe được Tần Lãng lời nói, Huyền Phú mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, run giọng nói. Chuyện của tu. Ý nét Tần Lãng cũng không trả lời Huyền Phú, mà là đột nhiên há miệng, một đạo chìa khóa lớn nhỏ, thanh lóng lánh bảo kiếm gào thét mà ra. Thanh Thương Thần Kiếm. Huyền Phú một chút liền nhận ra Tần Lãng trong miệng tế ra màu xanh bảo kiếm chính là Thanh Sơn kiếm phái truyền tông chi bảo. Nghe đồn Thanh Thương Thần Kiếm chính là Thanh Sơn võ hồn, cũng là Thanh Sơn kiếm phái truyền tông chi bảo, chỉ có chiếm được Thanh Thương Thần Kiếm người mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành Thanh Sơn Kiếm Phái người thừa kế. Đây cũng là Thanh Bùi bao nhiêu năm rồi một mực chỉ là Thanh Sơn Kiếm Phái thay mặt trưởng môn nguyên nhân. Huyền Phú vạn vạn không nghĩ tới Thanh Thương Thần Kiếm vậy mà rơi xuống Tần Lãng trong tay. Đây chẳng phải là nói Thanh Sơn thật tại đất nghèo trong cấm địa, mà lại Tần Lãng hiện tại đã trở thành Thanh Sơn Kiếm Phái đời thứ hai trưởng môn nhân. Mà vừa mới hắn vậy mà tại người ta Thanh Sơn Kiếm Phái trưởng môn nhân trước mặt cầm Thanh Sơn Kiếm Phái khoe khoang cùng uy hiếp. Thực sự quá ngu. Trên mặt Huyền Phú lộ ra vô cùng vẻ kinh hoàng, cấp tốc quay người đem hết toàn lực hướng nơi xa chạy trốn. Đi. Tần Lãng khẽ quát một tiếng, Thanh Thương Thần Kiếm trên mũi kiếm thanh mang lóe lên, một đạo chướng mắt thanh mang vạch phá không khí. Trực tiếp không có vào Huyền Phú cái hốc, nguyên bản chính đang bay trốn cái sau thân thể cứng đờ, cả người trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Lôi Quyên, ta đã dùng Thanh Thương Thần Kiếm lực lượng trừ bỏ Huyền Phú trong đầu nguyên bản ý thức, ngươi bây giờ chỉ cần đưa ngươi hồn lực rót vào Huyền Phú thức hải, hắn liền sẽ trở thành khôi lỗi của ngươi, đối ngươi nghe lời răm rắp. Tần Lãng quay đầu đem ánh mắt rơi vào trên người Lôi Quyên, mở miệng nói: "Để đất nghèo đệ nhất cường giả Huyền Phú trở thành đại tiểu thư khôi lỗi." Lôi Quyên có chút sững sờ, bên người nàng lôi ra đại trưởng lão lại là nhịn không được kinh hô lên, bởi vì quá kích động, bờ môi không ngừng run rẩy kịch liệt. Huyền Phú tại đất nghèo có thể nói là một tay che trời, hắn trở thành Lôi Quyên khôi lỗi, đây chẳng phải là nói lôi ra tại đất nghèo tìm tới nhất núi rửa cường đại, có thể không e ngại bất luận cái gì thế lực cường đại. Đại tiểu thư, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi đưa ngươi hồn lực rót vào Huyền Phú trong thức hải. Gặp Lôi Quyên thất thần bất động, lôi ra đại trưởng lão vội vàng đẩy đẩy nàng, mở miệng thúc giục nói: Lôi Quyên rốt cuộc minh bạch Tần Lãng tâm ý, xinh đẹp khắp khuôn mặt là vô tận kinh hỉ, đi đến bên người Huyền Phú, tâm thần khẽ động, một sợi hồn lực tràn vào Huyền Phú trong thức hải, theo một cỗ huyền ảo cảm giác tràn vào trong đầu, thân thể cứng ngắc Huyền Phú xoay người, trực tiếp đối Lôi Quyên một gối quỳ xuống, lộ ra vô cùng thành kính thần thái. "Tạ ơn Tần Đan Vương." Lôi Quyên trong đôi mắt đẹp hiện ra thần thái, ánh quang lấp lóe, gương mặt xinh đẹp ngậm xuân, nói cảm tạ. "Không cần khách khí. Các ngươi lôi ra cứu ta Tần Lãng một mạng, cái này coi như là ta rời đi đất nghèo trước đó cuối cùng có thể cho các ngươi lôi ra làm sự tình đi." Tần Lãng cười khoát khoát tay. "Cái gì? Ngươi muốn rời khỏi đất nghèo, tiến về đại thế giới?" Lôi Quyên trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Mặc dù biết Tần Lãng là Thanh Sơn Kiếm Phái đời thứ hai trưởng môn nhân, nhưng hắn đánh giết đặc sứ Ma Tu, mà lại nếu là Thanh Sơn Kiếm Phái thay mặt trưởng môn biết rõ Tần Lãng có được Thanh Thương Thần Kiếm võ hồn, nhất định sẽ không bỏ qua cho Tần Lãng. Hiện tại Tần Lãng tiến về đại thế giới tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Đặc sứ Mã Tu bị đánh giết, Thanh Sơn Kiếm Phái đại thế giới người cũng đã biết rõ tin tức, có lẽ lúc này đã phái cường giả chạy đến, ta như là tiếp tục lưu lại đất nghèo khẳng định là một con đường chết, tiến về đại thế giới mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng tối thiểu còn có một chút hy vọng sống. Tần Lãng cười an ủi Lôi Quyên một câu, mà chân sau bước khẽ động, trực tiếp đạp vào không gian phi thuyền, theo lưu quang lóe lên, không gian phi thuyền hóa thành bôi đen điểm. Từ Lôi Quyên trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Đan Vương đối ta lôi ra đại ân đại đức, ta Lôi Quyên nhất định cố gắng tu luyện, một ngày kia nhất định phải giúp hắn một tay. Chậm rãi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, Lôi Quyên trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kiên định, mang theo Huyền Phú cùng lôi ra đại trưởng lao trở về mà quay về. Chương 1124, nguy cơ trùng trùng. Ngay tại Tần Lãng điều khiển không gian phi thuyền từ đất nghèo chạy tới đại thế giới thời điểm, đem đất nghèo ngăn cách không gian pháp trận bỗng nhiên sáng lên chướng mắt vượt trắng. Sau đó vệt trắng phóng lên tận trời trực tiếp không có vào ngoài trăm dặm một tòa thành thị phồn hoa bên trong. Tại tòa thành thị kia trung tâm một tòa cỏ thơm vờn quanh thủy tại trong ban công, một già một trẻ hai thân ảnh ngồi tại bàn đá hai bên ngay tại đánh cờ, luồng gió mát thổi qua, gợi lên hai người quần áo, dục tú đồng bền, tư thái vô cùng phiêu dật. "Phương thiếu, mấy ngày không thấy, kỳ nghệ phóng đại a, trước đó ngươi kỳ nghệ có thể là không bằng lão phu, không nghĩ tới lần này nhanh như vậy đúng là đem lão phu làm cho liên tiếp lui bại. Khó nhìn trái phải a." Lão giả mặc một thân thanh bào, lông mày phát bạc trắng, nhưng sắc mặt lại cực kỳ hồng nhuận, vuốt vuốt màu trắng tròm râu dê mở miệng lắc đầu nói. Mặc dù thế cờ bị động, bất quá lão giả trên mặt lại không có bối rối chút nào chi sắc, trầm ngâm một lát sau đem một viên bạch tử rơi xuống. Lão giả đối diện được xưng Phương thiếu thiếu niên khoát tay cười một tiếng. "Chú ý chấp sự quá khen, ngài thế nhưng là các ngươi Thanh Sơn kiếm phái nổi danh kỳ đạo thánh thủ, bên ta về bất quá là tại múa dịu qua mắt thợ a." Nói xong lời cuối cùng, mới trở về đột nhiên nhíu chặt lông mày, phải tay thật chặt án lấy ngực, chán nổi gân xanh lên, toàn thân nhịn không được run không ngừng. Chỉ một lát sau, mới trở về sắc mặt vô cùng trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, đầu đầy mồ hôi, toàn thân quần áo màu trắng triệt để ướt đẫm, áp sát vào trên thân. "Phương thiếu, thế nhưng là thương thế lại phát tác." Đối diện lão giả chú ý chấp sự thần sắc biến đổi, lo lắng nói. phương này thiếu thế nhưng là tới gần đế quốc Tuyết Thánh đế quốc Tam hoàng tử, quyền cao chức trọng, thân phận vô cùng không tầm thường, nếu là tại hắn nơi này xảy ra chuyện gì, vậy hắn phiền phức coi như lớn. Để chú ý chấp sự lo lắng. Trọn vẹn mấy phút hậu phương về mới từ gian nan mở miệng, chậm rãi lao đi mồ hôi trắng trâu, thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, nói ra thật xấu hổ, muốn ta đường đường Tuyết Thánh đế quốc Tam hoàng tử, võ đế tam trọng cường giả, lại bị không biết từ nơi nào xuất hiện cái gì cô xả nữ đế trọng thương, liền ta Tuyết Thánh đế quốc Đan hoàng đô thúc thủ vô sách, chỉ có thể ở nơi này quấy rầy chú ý chấp sự. Cái gì cẩu thí cô xả nữ đế, đại thế giới cường giả lão phu cũng coi là đều tất biết, nhưng lại chưa từng nghe nói qua có cái gì cô xả nữ đế cái này số một cường giả. Đừng để lão phu gặp được nàng, nếu không nhất định đưa nàng đánh chết tại chỗ, lấy báo phương thiếu trước đó bị đánh lén mối thù. Chú ý chấp sự hừ lạnh một tiếng, sau đó lời nói xoay chuyển, ánh mắt lộ ra lo nghĩ chi sắc. Chỉ là không biết kia cô xả nữ đế đến cùng thi triển chính là thủ đoạn gì, liền Tuyết Thánh đế quốc Đan hoàng đô thúc thủ vô sách, nhưng hết lần này tới lần khác từ đất nghèo bên trong mang ra đan vương có thể phát huy được tác dụng. Ta nghe ta Tuyết Thánh đế quốc Tạ Đan hoàng nói qua, bởi vì từ đất nghèo ra đan vương thể nội mang theo một cỗ đại thế giới đều không có khí tức, mà chỉ có cỗ khí tức kia mới có thể áp chế ta thương thế bên trong cơ thể tăng lên. Mới trở về trầm ngâm nói. Trước đó từ đất nghèo ra đan vương vì hắn trị liệu một hai lần, cỗ khí tức kia biến mất sau liền không có tác dụng, những năm này vì bồi dưỡng đất nghèo bên trong đan vương, hắn nhưng là đầu nhập không ít tài nguyên, nhưng lại cũng chỉ có thể là trị ngọn không trị gốc. Phương thiếu ngài yên tâm, ta đã phái mã tu tiến về đất nghèo chọn lựa đan vương, hắn đã rời đi hơn một tháng, tin tưởng rất nhanh liền mang đất nghèo đan vương trở lại đại thế giới. Chú ý chấp sự mở miệng an ủi. Thật sự là làm phiền chú ý chấp sự. Mới trở về chắp tay cảm kích cười một tiếng. Phương thiếu khách khí, đây là lão phu phải làm. Đáng tiếc là đất nghèo chỉ có thể để người của Thanh Sơn kiếm phái ta tiến vào, phương thiếu ngài đã là Thánh Nguyên Tông chân truyền đệ tử, không cách nào tiến vào đất nghèo, thật sự là đáng tiếc. Mà lại bởi vì đất nghèo bị ngăn cách nguyên nhân, hàng năm nhiều nhất chỉ có thể mang 3 tên đan vương đến đại thế giới. Không phải chúng ta hoàn toàn có thể duy nhất một lần mang nhiều một chút đan vương trở về, vì phương thiếu đồng thời chữa thương, có lẽ có thể duy nhất một lần để thương thế khỏi hẳn. Chú ý chấp sự thở dài một tiếng nói. Bên ta về có thể tạm thời làm dịu thống khổ, bảo mệnh bất tử đã là vạn hạnh trong bất hạnh, về phần khỏi hẳn càng là không dám yêu cầu xa vời. Mới trở về cười nói. Siêu. Hai người nói chuyện ở giữa, vệt trắng lóe lên trực tiếp không có vào lão giả trong tay. Cảm ứng được vệt trắng bên trong truyền lại ra tin tức, lão giả lông mày nhíu lại, trong mắt đống nhiên buộc phát ra hai xóa tinh quang, trên mặt nguyên bản tiếu dung trong nháy mắt bị hàn băng thay thế, sắc mặt trầm xuống. Chú ý chấp sự, phát sinh chuyện gì? Mới trở về cau mày một cái. Hắn ở chỗ này đợi chí ít 10 năm, còn chưa hề gặp chú ý chấp sự lộ ra qua thất thố như vậy thần sắc, từ chú ý chấp sự trong thần thái mới trở về trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Ma tu. Tại đất nghèo bị người đánh giết. Chú ý chấp sự ánh mắt rơi vào mới trở về trên thân, thở dài một tiếng. Cái gì đặc sứ ma tu chết tại đất nghèo? Mới trở về con ngươi chợt co rụt lại. Ma tu vừa chết, đây chẳng phải là nói không cách nào mang đất nghèo đan vương đến đại thế giới. Cái này thời gian một năm hắn chỉ có thể tiếp nhận vô tận thương thế dày vò. Đặc sứ Mã Tu không phải võ đế nhất trọng cường giả sao, làm sao lại vẫn lạc tại đất nghèo. Mới trở về một mặt khó có thể tin. Đất nghèo chỉ cần có người thực lực đạt tới vũ đế cảnh giới đều sẽ bị cảm ứng được, sau đó trực tiếp đưa đến đại thế giới, huống chi nơi đó thiên địa linh khí thiếu thốn, mấy trăm năm có thể ra một cái võ đế đã là kỳ tích, làm sao có thể có võ giả cường đại đến có thể chém giết đặc sứ Mã Tu dạng này võ đế cường giả. Chú ý chấp sự giờ phút này trong lòng rung động thậm chí so sánh trở về phải lớn hơn nhiều. Mã Tu chẳng những là võ đế nhất trọng cường giả, mà lại trên thân còn mang theo chí bảo Ngân Nguyệt Thiên Hoàn, cho dù là bình thường đại thế giới võ đế nhị trọng cường giả đều không phải là Mã Tu đối thủ, hắn làm sao có thể vẫn lạc tại nho nhỏ đất nghèo. Hắn thấy, loại chuyện này là căn bản không có khả năng phát sinh. Nhưng không gian trận pháp bên trong truyền tống ra tin tức tuyệt đối sẽ không có lỗi, không khỏi chú ý chấp sự không tin. Chẳng lẽ có cái khác võ đế cường giả len lén tiến vào đất nghèo? Thay mặt trưởng môn đã thông báo nơi đó thế nhưng là chúng ta Thanh Sơn kiếm phái cấm địa, kiên quyết không cho phép người khác đặt chân. Trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc, chú ý chấp sự trực tiếp thả ra trong tay màu trắng quân cờ, đứng dậy. Phương thiếu, việc này quá mức quỷ dị, lão phu nhất định phải tự mình tiến về đất nghèo tìm tòi hư thực. Ngài yên tâm, lão phu trở về mà quay về lúc nhất định tiện thể từ đất nghèo mang 3 tên đan vương trở về. Chú ý chấp sự lần này đi cẩn thận một chút, ta ở chỗ này chờ ngài khải hoàn mà về. Mới trở về trịnh trọng gật gật đầu. Phương thiếu xin yên tâm, lão phu chính là võ đế tứ trọng tu vi, còn không đến mức vẫn lạc tại một cái nho nhỏ đất nghèo bên trong. Gia Hiệu mới trở về yên tâm, chú ý chấp sự vô tay một cái, hai thân ảnh bay lượn mà tới. Cổ Hùng, Từng Đan, hai người các ngươi vừa mới phi thăng đại thế giới gia nhập ta Thanh Sơn kiếm phái, chính là cần kiến công lập nghiệp biểu hiện tốt một chút thời điểm. Hiện tại ta phái hai người các ngươi tiến về đất nghèo bên ngoài không gian pháp trận chỗ, nếu như có người từ đó ra, tại chỗ giết chết bất luận tội. Ngưng lại, còn không quá yên tâm, chú ý chấp sự nói bổ sung. Nếu như không địch lại, trước tiên cho ta biết cùng Phương Thiếu, chúng ta sẽ đi trợ giúp các ngươi. Mời chú ý chấp sự yên tâm. Mời chú ý chấp sự yên tâm. Cổ Hùng cùng Từng Đan lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Làm xong đây hết thảy, chú ý chấp sự lần nữa đối Phương về gật gật đầu, triệu hồi ra một chiếc không gian phi thuyền. Một bước bước vào trong đó, sau một khắc hóa thành một vòng lưu quang hướng đất nghèo chỗ Phương Hướng mau chóng đuổi theo, cấp tốc biến mất ở chân trời. Ông! Không gian trận pháp một cơn chấn động, chú ý chấp sự không gian phi thuyền xông vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, không gian trận pháp lần nữa ba động, lại có một chiếc không gian phi thuyền từ trong trận pháp xuất hiện. Chương 1125, miểu sát cổ hùng. Ngừng! Nhanh chóng từ không gian phi thuyền bên trong lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Cổ Hùng cùng Tằng Đan hai người nhìn thấy không gian phi thuyền từ đất nghèo ngăn cách trong trận pháp xông ra, lúc này nhảy ra, một trước một sau trực tiếp đem không gian phi thuyền vây ở chính giữa. Sớm đã từ chú ý chấp sự chỗ biết được tin tức, đặc sứ Mã Tu vẫn lạc tại đất nghèo, bây giờ thấy đặc sứ Mã Tu không gian phi thuyền xuất hiện, hắn tự nhiên biết rõ bên trong điều khiển không gian phi thuyền người 89 phần 10 liền là đánh giết đặc sứ Mã Tu hung thủ. Mặc dù hung thủ giết võ đế nhất trọng đặc sứ Mã Tu, bất quá Cổ Hùng cùng Tằng Đan đồng dạng trải qua thiên lôi tẩy lễ, thực lực đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đạt tới võ đế nhất trọng hậu kỳ, vốn là đối với mình có cực lớn lòng tin, lại thêm hai người liên thủ, căn bản không phải chỉ là đặc sứ Mã Tu có thể so sánh, bởi vì hai người này hoàn toàn không có đem đánh giết đặc sứ Mã Tu hung thủ để vào mắt. Ai, quả nhiên vừa tiến vào đại thế giới liền bị người để mắt tới. Tần Lãng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đại thế giới, lại vạn vạn không nghĩ tới vẫn là trễ một bước. Xem ra hôm nay lại muốn miễn không đồng nhất trận ác chiến. Tần Lãng xuyên thấu qua không gian phi thuyền nhìn về phía trước, ánh mắt rơi vào cản ở phía trước đạo thân ảnh kia phía trên, lập tức không khỏi sững sờ. A, là Cổ Hùng. Tần Lãng vạn vạn không nghĩ tới vừa tiến vào đại thế giới, ra mặt ngăn cản hắn người chính là cùng hắn cùng nhau phi thăng tới đại thế giới hồn vực điện chủ Cổ Hùng. Siêu. Quang mang lóe lên, không gian phi thuyền bị Tần Lãng thu hồi, cả người hắn trực tiếp bại lộ tại Cổ Hùng cùng Tằng Đan trong tầm mắt. A, Tần Lãng, là tiểu tử ngươi. Nhìn thấy Tần Lãng từ không gian phi thuyền bên trong đi ra, Cổ Hùng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó khó có thể tin chớp động hai mắt. Phi thăng trải qua kinh khủng thiên lôi, liền Cổ Hùng chính mình cũng kém chút vẫn lạc, vốn cho là Tần Lãng đã sớm chết vểnh lên, Cổ Hùng vạn vạn không nghĩ tới Tần Lãng chẳng những không có chết, hơn nữa còn cả gan làm loạn, kích đóng máy núi kiếm phái đi đất nghèo đặc sứ Mã Tu. Cổ huynh nhận biết tiểu tử này. Thằng Đan một mặt hiếu kỳ, nhìn về phía Cổ Hùng, mở miệng dò hỏi. Há lại chỉ có từng đó là nhận biết, hắn dù cho là hóa thành cho ta Cổ Hùng đều có thể nhận ra. Hắn chính là ta trước đó đề cập với ngươi lên bị ta phi thăng cưỡng ép đưa vào thiên lôi, võ tôn thất trọng tiểu tử. Cổ Hùng cười lạnh nói. Võ tôn thất trọng từ tiểu thế giới phi thăng tới đại thế giới vậy mà không có bị trời lôi oanh giết. Cái này sao có thể? Thằng Đan một mặt kinh ngạc, hoảng sợ nói. Khả năng hắn rơi xuống địa phương là đất nghèo. Cũng không là đúng nghĩa đại thế giới cho nên tránh thoát một kiếp đi. Bất quá bây giờ đụng phải ta Cổ Hùng, vận may của hắn coi như đến cùng. Cổ Hùng ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người Tần Lãng. Chậc chậc, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Tránh thoát thiên lôi oanh sát lại như thế nào? Gặp được ta Cổ Hùng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mượn nhờ thiên lôi lực lượng đem thực lực tăng lên tới võ đế nhất trọng hậu kỳ, Cổ Hùng đối với mình có cực lớn lòng tin, căn bản không có đem Tần Lãng để vào mắt. Thậm chí Cổ Hùng đáy mắt còn hiện lên một vòng mịt mờ ngấp nghé chi sắc, đi vào đại thế giới, hắn mới biết được Vô Tự Thiên Thư cho dù tại đại thế giới cũng là vô cùng chân quý tồn tại, dẫn đến vô số cường giả điên cuồng. Mỗi lần một bộ Vô Tự Thiên Thư ra mắt cũng sẽ ở đại thế giới gây nên một trận gió tanh mưa máu. Hắn suy đoán Tần Lãng 89 phần 10 liền là mượn nhờ Vô Tự Thiên Thư lúc này mới đánh giết Mã Tu, hiện tại Tần Lãng không cách nào lại lần vận dụng Vô Tự Thiên Thư, vậy cũng chỉ có thể mặc hắn thịt cá. Đến lúc đó trên người Tần Lãng mang Vô Tự Thiên Thư tự nhiên mà vậy liền rơi ở trong tay của hắn. Thăng huynh vì ta lực trận, nhìn ta như thế nào ngược sát Tần Lãng. Sợ Tăng Đan động thủ phát hiện trên người Tần Lãng Vô Tự Thiên Thư, Cổ Hùng lãng quát một tiếng, đỉnh đầu đống nhiên hiện ra một thanh dài 3 mét đen nhánh cổ cầm. Chanh chanh chanh. Đem đen nhánh cổ cầm hoành đặt ở trước ngực, cổ hùng co ngón tay bắn liền ba lần, theo ba đạo thanh thúy tiếng đàn truyền ra, ba đạo màu đen sóng âm gào thét mà ra, như là ba thanh hiện ra hàn mang lợi kiếm đem Tần Lãng bao phủ. Vì nhanh chóng kết thúc chiến đấu, cổ hùng vừa động thủ liền sử xuất hắn mạnh nhất thần thông. Đối phó chỉ là ngay cả vũ đế cảnh giới đều không có đạt tới tiểu tử, cổ hùng vậy mà sử xuất hắn mạnh nhất thần thông, cũng quá đề cao tiểu tử này, thật sự là giết gà dùng mổ châu đao, lãng phí à. Tăng Đan lắc đầu, hai tay ôm tại trước ngực một bộ chờ lấy vẻ xem cho vui. Theo ta thấy, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ người là ngươi mới đúng. Đối mặt cổ hùng ngăn cản, muốn tốc chiến tốc thắng rời đi Tần Lãng đồng dạng không có có nương tay chút nào, lật tay xuất ra ngân nguyệt thiên hoàn, cổ tay rung lên. Một đạo ngân mang như là nhỏ bé ngân xà, vạch phá không khí, đột nhiên phóng tới cổ hùng. Phốc xích! Phốc xích! Phốc xích! Cổ hùng đánh ra ba đạo cường đại sóng âm trực tiếp bị ngân mang đánh tan, cái sau tốc độ không giảm chút nào, công bằng hung hăng bắn vào cổ hùng mi tâm. Làm sao? Khả năng! Cổ hùng mi tâm chảy ra một đạo nhỏ xíu vết máu, thuận cái chán chảy tới mi tâm, đắc ý biểu lộ trực tiếp hóa thành vô tận rung động, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Sau đó con ngươi kịch liệt khuyết tán, cả người thẳng tắp hướng về sau mới ngã xuống đất, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Đến chết cổ hùng đều không nghĩ tới, vốn cho là phi thăng đại thế giới sau có thể hoàn ngược Tần Lãng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới ngược lại bị Tần Lãng một chiêu ngược sát. Cổ hùng bị miểu sát. Nguyên bản chờ lấy xem trò vui Tằng Đan trực tiếp bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Cùng hắn thực lực không kém bao nhiêu cổ hùng, vậy mà không có lực phản kháng chút nào liền mất mạng tại Tần Lãng trong tay. Cho dù Tần Lãng vận dụng cực kỳ cường đại trí bảo, nhưng này tốc độ xuất thủ cùng khí thế cũng tuyệt đối không là bình thường võ đế nhất trọng cường giả có thể làm được. Tăng Đan trong nháy mắt minh bạch, Tần Lãng căn bản không phải giống cổ hùng miêu tả yếu như vậy, ngược lại thực lực cực kỳ cường đại, không thể khinh thường. Cổ hùng thằng ngu này. Tăng Đan đoán hận cắn răng một cái. Nếu như ngay từ đầu hai người bọn họ liên thủ công kích, có lẽ còn có như vậy một chút đánh giết Tần Lãng khả năng, nhưng bây giờ cổ hùng bị miểu sát. Còn sót lại hắn một người căn bản không thể nào là Tần Lãng đối thủ. Trốn. Tăng Đan giờ phút này nơi nào còn có mảy may võ đế cường giả bộ dáng, không chút do dự quay người hướng nơi xa liều mạng chạy trốn, đồng thời xuất ra mâm tròn đưa tin khí, lo lắng vạn phần nói. Chú ý chấp sự, Phương thiếu gia, cứu mạng A. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Ngân Nguyệt Thiên Hoàn lần nữa quang mang lóe lên, ngân sắc quang mang trực tiếp không có vào Tăng Đan cái óc, sau đó từ trước chán xông ra. Ôi! Trong miệng phát ra khàn giọng âm thanh, Tăng Đan trực tiếp từ giữa không trung ngược lại cắm mà xuống, trung điệp ngã xuống đất, bị mất mạng tại chỗ. Quét mắt một vòng cổ hùng cùng Tăng Đan trên ngón tay nhận chữ vật, không dám chế mãi mảy may thời gian Tần Lãng không lo được thu thập, bước chân khẽ động, cấp tốc hướng nơi xa chạy vội. Nhưng mà Tần Lãng vừa mới vọt ra vài dặm, con đường phía trước liền bị một mặc áo trắng, khí thế bất phàm thiếu niên ngăn trở, không được không dừng lại. May mắn bản thiếu nhạy cảm sớm chạy đến. Nếu không thật đúng là bị hai cái này từ tiểu thế giới tới phế vật xấu chuyện tốt, để ngươi từ bản thiếu dưới mí mắt đào tẩu. Thiếu niên áo trắng không là người khác, chính là Tuyết Thánh Đế quốc đích Tam hoàng tử mới trở về, một đôi ánh mắt rơi vào trên người Tần Lãng, đôi mắt chỗ sâu hiện lên không hiểu quan mang. A. Ánh mắt rơi vào mới trở về trên thân, Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại. Hắn tử mới trở về trên thân đúng là cảm ứng rõ ràng đến cô xạ nữ đế lưu lại khí tức. Chương 1126, ra đầu nổ. Tần Lãng đi vào đại thế giới trừ tìm kiếm phụ mẫu bên ngoài, trọng yếu nhất mắt chính là từ cô xạ nữ đế trong tay cứu ra Đường Tâm Nhiên. Nguyên bản Tần Lãng còn e ngại đại thế giới quá mức khổng lồ, trong biển người mênh mông muốn tìm được cô xạ nữ đế sẽ cực kỳ gian nan. Nhưng để Tần Lãng không tưởng tượng được là vừa vặn đặt chân đại thế giới, hắn liền từ trước mắt thiếu niên áo trắng trên thân cảm ứng được cô xạ nữ đế lưu lại khí tức. Thiên nhãn thánh hồn từ trong thức hải trồi lên, Tần Lãng hai mắt hiện lên một vòng mịt mờ hắc mang. Mới trở về thân thể tại hắn tầm mắt bên trong phảng phất trong suốt, trái tim chung quanh thình lình có thể nhìn thấy bị một tầng sương mù màu đen tràn ngập. Tần Lãng cảm ứng được cô xạ nữ đế khí tức không thể nghi ngờ chính là tới từ tầng kia sương mù màu đen. Thiếu niên này hẳn là bị cô xạ nữ đế trọng thương qua còn chưa có khỏi hẳn, cho nên thể nội còn lưu lại có khí tức của cô xạ nữ đế. Tần Lãng trong lòng vui mừng, thiếu niên thương thế không có khỏi hẳn cũng liền mang ý nghĩa cô xạ nữ đế kích thương cái này thiếu năm cũng không tính quá dài. Từ trên người hắn có lẽ có thể biết rõ cô xạ nữ đế cùng Đường Tâm Nhiên hiện tại hạ lạc. Nghĩ tới đây, Tần Lãng trong lòng lập tức vô cùng kích động, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía mới trở về. Chẳng lẽ gia hỏa này là cái nam giống như, chuyên chọn Mỹ nam tử ra tay. Thực sự quá ác tâm. Gặp Tần Lãng gặp được hắn chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra như là lưu manh nhìn thấy Mỹ nữ thần thái, mới trở về một mặt tắc hàn, nhịn không được toàn thân đánh cái run rẩy. Sau một khắc, tại mới trở về vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tần Lãng thân hình hóa thành một vòng lưu quang, đột nhiên vọt tới trước người hắn, tay phải bốn ngón tay khép lại, ngón trỏ đầu ngón tay mang theo vô cùng bàng bạc linh lực như thiểm điện điểm hướng bộ ngực hắn. Mới trở về vẫn không có động thủ, Tần Lãng cũng đã nhào về phía hắn, xuất động thủ trước. Thời kỳ phi thường, để tránh đêm dài lắm mộng, Tần Lãng không có chậm trễ mảy may thời gian, trực tiếp động thủ, muốn bắt mới trở về, truy vấn cô xả nữ đế cùng Đường Tâm Nhiên hạ lạc. Ngoá! Nho nhỏ võ tôn bắt trọng nhìn thấy bản thiếu bản năng phản ứng không phải hẳn là trước trốn sao. Dám chủ động đối bản thiếu động thủ. Thật sự cho rằng đánh giết hai tên võ đế nhất trọng tiểu thế giới phế vật liền vô địch thiên hạ. Quả thực là muốn chết. Cường giả tôn nghiêm bị khiêu khích, mới trở về sắc mặt phát lạnh, một thanh dài 3 mét linh lực màu bạc trường thương trong tay ngưng kết mà ra, cánh tay đột nhiên lắc một cái, linh lực màu bạc trường thương gào thét một tiếng, giống như xuất động linh xà thổ tín, sắc bén đầu thương phát ra u lanh ngân mang. Mang theo thế lôi đỉnh vạn quân, đột nhiên cùng Tần Lãng ngón trỏ đụng vào nhau. Chết đi. Mới trở về đối với mình một kích này cực kỳ hài lòng, hắn đường đường võ đế tam trọng cường giả cũng không phải chỉ là hai cái tiểu thế giới phi thăng lên tới võ đế nhất trọng có thể so sánh, hắn tin tưởng một chiêu này tuyệt đối có thể tùy tiện đánh giết Tần Lãng. Giang giác. Nhưng mà mới trở về trên mặt vừa lộ ra tiếu dung, trong tay hắn linh lực màu bạc trường thương đúng là trực tiếp bị ngón trỏ đánh tan, linh lực nổ bể ra đến. Hóa thành vô số ngân mang. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Mới trở về quá sợ hãi, vừa mới một kích hắn mặc dù không có sử xuất toàn lực, nhưng Tần Lãng bất quá chỉ là võ tôn bắt trọng tu vi, làm sao có thể chính diện đem hắn linh lực trường thương đánh tan. Ngay tại mới trở về ngây người một nháy mắt, Tần Lãng bạo viêm nhất chỉ tiến quân thần tốc, không có có chút ngăn cản rơi ầm ầm mới trở về ngực. Keng. Trầm muộn thanh âm truyền ra, mới trở về bay ngược mà ra, trùng điệp ngã trên đất. Trong miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi, mới trở về cúi đầu nhìn về phía bị Tần Lãng công kích ngực, nơi đó quần áo màu trắng sớm đã hóa thành hư vô, lộ ra bên trong thiếp thân tổn hại ngân sắc nội giáp. May mắn ta đeo phụ hoàng ban thưởng ta ngân long giáp, nếu không vừa mới một kích kia liền bị đối diện tiểu tử trọng thương. Mới trở về một mặt lòng còn sợ hãi, nhìn về phía ánh mắt của Tần Lãng không còn là khinh thường, mà là bị ngưng trọng thay thế. Phụ hoàng một mực dạy bảo ta không nên coi thường bất luận kẻ nào, ta trước đó cái hiểu cái không. Hiện tại rốt cuộc minh bạch phụ hoàng ý tứ. Mặc dù ngươi chỉ là võ tôn bắt trọng tu vi, nhưng đáng giá ta nhìn thẳng vào ngươi, toàn lực một trận chiến. Đứng dậy, thân thể chợt lắc một cái, tổn hại ngân long giáp ngã xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh, lộ ra mới trở về vô cùng cường tráng nửa người trên. Gấu nguyên bá thể. Theo mới trở về quát lạnh một tiếng, nguyên bản liền cường tráng nửa người trên đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, từng khối cơ bắp như là chồng chất cùng một chỗ nham thạch. Mặt ngoài thân thể càng là cấp tốc sinh trưởng ra từng cây cương châm bộ lông màu đen, cả người nhìn qua phảng phất một đầu gấu ngựa cường tráng, toàn thân trên dưới tản mát ra vô cùng hung hãn khí tức. Giờ khắc này ở Tần Lãng trước mắt nơi nào còn có mảy may thiếu niên cái bóng. Đập. Mới trở về bước ra một bước, liền cả mặt đất đều lắc ba lắc, sau một khắc lòng bàn chân mặt đất nổ tung, mới trở về gấu ngựa thân thể phảng phất một tòa di động núi nhỏ, khí thế bằng bạc, trực tiếp nhào về phía Tần Lãng, một quyền hung hăng nện xuống, uy lực to lớn. Liền không khí đều không chịu nổi, phát ra liên tục không ngừng tiếng nổ đùng đoàng. So lực lượng sao? Trên mặt Tần Lãng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên. Thân thể của hắn đã là luyện thể tứ trọng, vô cùng cường tráng, về sau lại kinh lịch thiên lôi tẩy lễ, đã thoát thai hoang cốt, cường độ thân thể cho dù là bình thường võ đế cường giả đều không thể cùng Tần Lãng so sánh. Nếu như mới trở về không có có thụ thương Tần Lãng có lẽ sẽ kiêng kỵ công kích của hắn, nhưng là hắn nguyên vốn là có thương tích trong người. Tăng thêm trước đó lại bị Tần Lãng làm bị thương, hiện tại Tần Lãng cũng không e ngại tới chính diện va chạm. Không có chút trốn tránh, Tần Lãng nắm tay thành quyền, đón mới trở về tráng kiện nắm đấm đột nhiên đấm ra một quyền. Vậy mà cùng sau khi biến thân bản thiếu so lực lượng, quả thực là muốn chết. Mới trở về trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lực quyền tăng thêm mấy phần, sau đó trùng điệp cùng Tần Lãng đối oanh cùng một chỗ. Ầm. Xương cốt va chạm âm thanh ầm vang lên, mới trở về hướng về sau rút lui 5-6 bước đứng vững thân hình. Mà đối diện Tần Lãng thì liên tiếp rời khỏi tầm 10 bước lúc này mới đứng vững thân hình. Thân thể của ta cường độ xa mạnh hơn hắn, nhưng là chênh lệch cảnh giới quá lớn, lực lượng cũng không có hắn lớn, cho nên ở thế yếu. Chính diện va chạm về sau, Tần Lãng trong nháy mắt đối lẫn nhau tình huống làm ra phán đoán. Bản thiếu sau khi biến thân lực lượng cường đại mười mấy lần, vậy mà không có đưa người đánh bay. Mới trở về một mặt kinh ngạc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trong mắt hắn sâu kiến võ tôn bắt trọng vậy mà đón đỡ hắn biến thân một kích mà bất tử. Đây chính là tại đại thế giới chưa hề phát sinh qua sự tình. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Hừ, đón thêm bản thiếu một quyền thử một chút. Không có một quyền oanh sát Tần Lãng, mới trở về hơi cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giơ lên hữu quyền, chuẩn bị lại một lần nữa phóng tới Tần Lãng. Chỉ sợ ngươi đã không có cơ hội tái xuất quyền. Nhìn thấy mới trở về động tác, trên mặt Tần Lãng lại là lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung. Có ý tứ gì? Mới trở về khẽ giật mình, nhíu mày trong mắt lóe lên không hiểu cùng nghi hoặc, sau một khắc cảm giác tim đập nhanh vô cùng xông lên đầu, đột nhiên quay người hướng về sau nhìn lại, nhìn thấy sau lưng một màn lập tức con ngươi chợt co rụt lại, toàn bộ da đầu trong nháy mắt kém chút nổ. Chương 1127, cô xả nữ đế tin tức. Mới trở về sau lưng thình lình lại xuất hiện một đạo bóng người của Tần Lãng. Tiểu tử này vậy mà có được bản thể võ hồn. Cảm nhận được cùng Tần Lãng cơ hồ không có sai biệt khí tức, mới trở về trong nháy mắt minh bạch phía sau hắn Tần Lãng chính là Tần Lãng võ hồn. Phải biết, dù cho là tại đại thế giới, bản thể võ hồn cũng là một loại cực kỳ khan hiếm võ hồn, ngàn dặm mới tìm được một, cực kỳ cường đại, là vô số võ giả tha thiết ước mơ. Bất quá để mới trở về ra đầu kém chút nổ rất cũng không phải ruột thịt bản thể võ hồn, mà là trong tay nắm chắc một đạo một thức phương viên, tản ra ngân sắc quang mang vòng tròn. Là Ngân Nguyệt Thiên Hoàn. Mới trở về kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt nhận ra Tần Lãng bản thể võ hồn trong tay chỗ cầm chính là chí bảo Ngân Nguyệt Thiên Hoàn. Đây chính là có thể trợ võ đế cường giả vượt cấp chiến đấu nghịch thiên chí bảo, uy lực vô cùng cường đại. Tại mới trở về bên trong ánh mắt của tim đập nhanh hết sức, Tần Lãng bản thể võ hồn trong tay nắm chắc ngân sắc vòng tròn đột nhiên vung lên, một đạo ngân mang trực tiếp hướng mới trở về kích bắn đi. Phúc! Khoảng cách gần phía dưới về căn bản đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị ngân mang đánh trúng, trong nháy mắt đoạn vài gốc xương sườn, kịch liệt đau nhức truyền đến, ngũ tạng lục phủ phảng phất xé rách, giống ở giữa ngọt ngọt trong miệng nhịn không được chợt phun ra một miệng lớn xen lẫn vỡ vụn nội tạng máu tươi. Mới trở về thân thể như là đường vòng cung, bay ngược mà ra, trung điệp ngã xuống đất. Gấu ngựa thân thể cấp tốc khôi phục thành trước đó dáng vẻ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Hỗn đản, ngươi cũng dám âm bản thiếu. Mới trở về dãy rùa nửa ngày đúng là không cách nào đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trực tiếp đôi Tần Lãng phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy oán giận chi sắc. Hắn đường đường võ đế tam trọng cường giả, còn có cực kỳ cường đại võ kỹ, thần thông không có sử xuất, vậy mà liền dạng này mơ mơ hồ hồ thua ở Tần Lãng cái này khu khu võ tôn bắt trọng sâu kiến trong tay. Giờ phút này mới trở về trong lòng tràn đầy biệt khuất, không cam lòng cùng phẫn nộ. Ta có thể không có thời gian cùng ngươi lãng phí, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi quá non, kinh nghiệm đối địch quá ít. Tần Lãng thân ảnh lóe lên, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại mới trở về trước người, duỗi bàn tay đem sách trong tay, một cái tay khác đặt tại mới trở về cái chán, thần thức tuôn trào ra, chuẩn bị từ mới trở về linh hồn bên trong rút ra ký ức, tìm kiếm liên quan tới cô xả nữ đế manh mối. A, vậy mà không cách nào siêu hồn, chuyện gì xảy ra? Nhưng mà để Tần Lãng kinh ngạc là mặc hắn tế ra bao nhiêu thần thức, đều phảng phất đá chìm đáy biển, căn bản là không có cách tiến vào mới trở về linh hồn bên trong. Xem ra hẳn là hắn chỗ thế lực sợ hắn đeo trên người có quan gia tộc cơ mật tiết ra ngoài ở trong cơ thể hắn hạ cấm chế, ngoại nhân không cách nào siêu hồn rút ra ký ức. Trong lòng suy đoán, Tần Lãng bóp lấy mới trở về cổ, như là diều hâu bóp gà con đem cái sau nhấc lên, mở miệng quát hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi trái tim là lúc nào bị người kích thương? Nàng kích thương ngươi sau đi nơi nào? Không cách nào siêu hồn rút ra ký ức, Tần Lãng trực tiếp mở miệng đối phương về quát hỏi. Thâm ta ổ tổn thương. Nguyên lai tiểu tử ngươi cùng kia cô xạ nữ đế là cùng một bọn. Phương về nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt minh bạch cái gì, trực tiếp mở miệng hừ lạnh nói. Hừ. Bản thiếu rơi vào tay của ngươi là bản thiếu chủ quan, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng ngươi mơ tưởng từ bản thiếu trong miệng biết rõ bất cứ tin tức gì. Bị Tần Lãng đánh lén bắt. Mới trở về vốn là ổ lấy nổi giận trong bụng, hiện tại biết rõ Tần Lãng cùng cô xả nữ đế ở giữa có quan hệ, càng không khả năng đem tin tức nói cho Tần Lãng. Hắn vậy mà biết rõ tổn thương hắn người là cô xả nữ đế. Tần Lãng đại hỉ. Mới trở về biết rõ cô xả nữ đế, xem ra lúc trước hắn cảm ứng không có sai. Nói cách khác hắn cách tìm tới cô xả nữ đế cùng đường tâm nhiên lại gần một bước dài. Không nói có đúng không? Đối phó mới trở về loại này nuông chiều từ bé lớn lên người Tần Lãng có là biện pháp. Trực tiếp từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một bình chất lỏng tại mới trở về trước mắt lắc lắc. Đây là một bình từ mật linh tiêu tốn thu thập tinh luyện linh mật, là linh kiến yêu nhất, xóa ở nơi nào, vô số linh kiến liền sẽ tìm kiếm mà đến, từng ngụm nuốt chỗ nào, cái loại cảm giác này thế nhưng là vô cùng chua thoải mái, ngươi có muốn hay không nếm thử? Hừ, bên ta trở lại vì tuyết thánh đế quốc đích tam hoàng tử, cũng là thẳng thắn cương nghị hán tử, há lại bởi vì ngươi uy hiếp mà xin khoan dung. Mới trở về hư lạnh một tiếng. Một mặt thà chết chứ không chịu khuất phục, thấy chết không sờn. Tốt, có dũng khí. đã dạng này, vậy ta liền tha cho ngươi một mạng, vẹn vẹn đem linh mật xóa ở trên thân thể ngươi một ít bộ vị tốt. Nói xong lời cuối cùng, Tần Lãng cố ý đem ánh mắt hướng về mới trở về hạ bộ, trên mặt ngậm lấy một vòng ngoạn vị ý cười. Ngươi
muốn làm gì?
Nhìn thấy ánh mắt của Tần Lãng, mới trở về đột ngột cảm giác hạ bộ mát lạnh, bản năng gấp rút hai chân, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh hoàng. Hắn nhưng là đường đường tuyết thánh đế nước Tam hoàng tử, nếu như không có mệnh căn tử, đối với hắn và hoàng tộc mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, cái loại cảm giác này tuyệt đối so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Không làm gì, chỉ bất quá cho ngươi một cái chứng minh ngươi là hán tử cơ hội. Nụ cười trên mặt Tần Lãng càng thêm nồng đậm mấy phần, trong tay bình sứ khẽ nghiêng, giọt giọt vô cùng hương thuần linh mật nhỏ xuống tại mới trở về trên quần, vô cùng chân nhắn cùng lạnh buốt cảm giác truyền vào mới trở về náo hải. TT. Linh mật hương khí tản mát mà ra, tất tất tắc tắc thanh âm truyền đến, sau đó tại mới trở về càng mở càng lớn đôi mắt nhìn soi mói, thành quần kết đội linh kiến xuất hiện, hướng hắn chào lên đi, thậm chí có mấy cái linh kiến thuận mới trở về mui chân đi lên, sau đó dọc theo ống quần cấp tốc leo lên phía trên. Không, không muốn. Lại trượt lại cảm giác nhột truyền đến, mới trở về sắc mặt vô cùng trắng bệnh, toàn thân nhịn không được run rẩy, không còn có trước đó ngông nghênh, cả người mềm thành một đống, không ngừng hướng Tần Lãng mở miệng cầu xin tha thứ. Mau dừng tay. Ngươi muốn biết cái gì, ta hết thể nói cho ngươi, tuyệt không giấu giếm nửa câu. Cái này mới đúng mà, sớm nào như vậy tất thụ dạng này khổ đâu. Tần Lãng mỉm cười, bàn tay vung lên, mới trở về trên quần linh mật trực tiếp hóa thành hư vô. Còn là trước kia vấn đề, ngươi trái tim là lúc nào bị cô xạ nữ đế kích thương? Là 8 năm trước. Mới trở về không chút do dự, mở miệng hồi đáp. 8 năm trước. Ngươi đang nói láo gạt ta. Tần Lãng sắc mặt trầm xuống, hắn rõ ràng cảm ứng được mới trở về trái tim thương thế giống như là gần nhất mới hình thành, mới trở về vậy mà nói là 8 năm trước. Ta thật không có lừa ngươi, nói đích thật là lời nói thật. Bởi vì cô xạ nữ đế đối ta thương tích dẫn đến ta tu vi 8 năm qua không có có chút tiến bộ, nếu không phải có đất nghèo ra chúng đan vương vì chữa thương kéo dài tính mạng, ta e rằng sớm đã một mệnh ô hô. Ta đối cô xạ nữ đế hận thấu xương, thậm chí ngay cả nàng kích thương ta ngày đó đều nhớ tinh tường, tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngài. Mới trở về ngay cả bận bịu mở miệng giải thích. Xem ra hắn xác thực không có gạt ta. Tần Lãng gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, hiện lên một vòng thất lạc. Khoảng cách mới trở về bị cô xạ nữ đế kích thương đã 8 năm lâu, thời gian quá dài, cho dù hắn hỏi cô xạ nữ đế hướng đi, thuận đi tìm cũng chưa chắc có thể tìm tới. Chương 1128, mới võ tôn bắt trọng. Bất quá Tần Lãng cũng không hề từ bỏ, tiếp tục mở miệng hỏi. Hạ một vấn đề, cô xạ nữ đế kích thương ngươi về sau, đi nơi nào? Cho dù thời gian trôi qua 8 năm, Tần Lãng vẫn là có ý định hỏi trước đến cô xạ nữ đế hướng đi, một đường điều tra đi. Có thể tìm tới cô xạ nữ đế tự nhiên tốt nhất, dù cho là dự tính xấu nhất không có tìm được cô xạ nữ đế, dọc theo đường có lẽ cũng có thể phát hiện một chút manh mối. Tam hoàng tử điện hạ. Tam hoàng tử điện hạ. Đột nhiên mấy đạo quát chói tai âm thanh từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp lít nha lít nhít bóng người cấp tốc từ đằng xa bay lượn mà đến, từng cái mặc sáng loáng áo giáp, đai lưng bảo kiếm, khí thế hùng hổ. Là hộ vệ của ta quân. Mới trở về đại hỉ, bản có thể mở miệng nôn nóng quát kêu cứu. Bản bất ở chỗ này, nhanh tới cứu ta. Tần Lãng chau mày. Nếu như cưỡng ép mới trở về đào tẩu, hắn khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị mới trở về quân hộ vệ truy sát. HTTP. Hắn mới từ đất nghèo trốn tới, trên thân mang theo quá nhiều bí mật, còn muốn truy tra cô xạ nữ đế tung tích, lúc này tuyệt đối không thể bại lộ quá nhiều. Đáng tiếc không thể từ trong miệng hỏi ra cô xạ nữ đế hướng đi. Trong lòng hiện lên tiếc nuối, Tần Lãng trực tiếp một trưởng đem hô to gọi nhỏ mới trở về kích choáng. Thừa dịp quân hộ vệ khoảng cách còn xa, trực tiếp quay người hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Siêu 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 siêu. Lít nha lít nhít trên trăm đạo thân mặc áo giáp quân hộ vệ xuất hiện tại mới trở về hôn mê chỗ, từng cái lộ ra vô cùng vẻ lo lắng. Bọn hắn chính là mới trở về quân hộ vệ, thân phụ bảo hộ mới trở về chức trách, nếu như mới trở về có chuyện bất chắc, không nhưng bọn hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này, liền trong nhà lão tiểu, cửu tộc đều sẽ bị liên lụy. Tam hoàng tử điện hạ. Tam hoàng tử điện hạ. Phía trước nhất hai tên khôi ngô lĩnh đội liền vội vàng tiến lên một trái một phải đỡ dậy mới trở về, một người vì hắn phủ thêm quần áo, một người khác thì trực tiếp xuất ra một viên màu đỏ tươi linh đan nhét vào mới trở về trong miệng. Theo màu đỏ tươi linh đan vào bụng, mới trở về sắc mặt tái nhợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, cả người cũng bên trong hôn mê chuyển tỉnh lại. Thuộc hạ tới chậm, hộ chủ bất lợi, mong rằng Tam hoàng tử điện hạ trách phạt. Hai tên khôi ngô lĩnh đội đem cả vạt lấy sau lưng hơn trăm người đồng loạt quỳ rạp xuống Tam hoàng tử trước mặt, từng cái kinh sợ nói. Vừa mới người kia cũng chỉ là đánh ngất xỉu ta, không có giết ta. Mới trở về một mặt hoang mang, sau một khắc trên mặt lộ ra vô tận phẫn nộ, trực tiếp nổi giận nói. Các ngươi mỗi một cái đều là đầu heo sao? Còn xử ở chỗ này làm gì, nhanh đi cho bản thiếu truy tiểu tử kia a.
Vâng, tam hoàng tử điện hạ.
Một khôi ngô lĩnh đội cấp tốc đứng dậy, vẫy tay một cái, sau lưng một nửa hộ vệ theo sát phía sau hướng Tần Lãng chỗ trốn phương hướng đuổi sát mà đi.
Ông!
Ngăn cách đất nghèo không gian pháp trận kịch liệt ba động, sau một khắc một chiếc không gian phi thuyền nổi lên. Bóng người lóe lên, một đạo thanh bảo lão từ này không gian phi thuyền bên trong bay lượn mà ra, chính là từ đất nghèo trở về mà quay về chú ý chấp sự. Giờ phút này, tại chú ý chấp sự đi theo phía sau ba tên mặc luyện đan sư phục sức võ giả, hiển nhiên chính là từ đất nghèo mang về đan vương. Thu hồi không gian phi thuyền, cảm nhận được bên trong nhẫn chữ vật một trận chấn động, chú ý chấp sự trực tiếp từ đó xuất ra hình mâm tròn đưa tin khí. Thân ở đất nghèo, bởi vì là không gian bị ngăn cách, hắn cũng không có trước tiên tiếp vào tàng đan truyền ra tin tức, cho tới giờ khắc này tin tức mới truyền đến trong tay của hắn. Bất quá bây giờ chú ý chấp sự đã không cần nhìn đưa tin khí bên trong nội dung cũng biết xảy ra chuyện gì, bởi vì cổ hùng cùng tàng đan thi thể ngay tại trước người hắn cách đó không xa. Hai cái này ngu xuẩn, ngay cả người đều ngăn không được, thật là vô dụng. Chú ý chấp sự tức giận hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không cần cổ hùng cùng tàng đan đánh giết chết mã tu hung thủ, chỉ cần có thể đem kéo dài một đoạn thời gian là được rồi. Nguyên bản chú ý chấp sự coi là lấy hai người bọn họ năng lực lưu lại hung thủ khẳng định dư xài, lại vạn vạn không nghĩ tới hai người bọn họ như vậy không còn dùng được, vậy mà trực tiếp bị giết. Mang theo sau lưng ba tên đan vương tiến lên vài dặm, chú ý chấp sự nhìn thấy bị chừng 50 tên mặc áo giáp màu bạc quân hộ vệ xuống lại ở giữa mới trở về, cảm nhận được cái sau khí tức vô cùng không ổn định, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Phương thiếu, ngươi làm sao thụ thương? Lão phu rời đi trong khoảng thời gian này đến cùng chuyện gì phát sinh? Mới trở về một mặt xấu hổ, khoát khoát tay, nói.
Ai, là bản thiếu khinh thường, một người chạy tới nơi này gặp được kia từ đất nghèo trốn tới tiểu tử, ta lúc đầu chuẩn bị đánh giết hắn. Lại không nghĩ rằng ngược lại bị hắn trọng thương, kém chút vứt bỏ mạng nhỏ.
Cái gì? Liên Phương thiếu ngài đều không phải là cái kia đáng giận hung thủ đối thủ. Chú ý chấp sự mặt già bên trên tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Mới trở về mặc dù có thương tích trong người, nhưng thực lực thế nhưng là võ đế tam trọng, xa so với cổ hùng hai người phải cường đại hơn nhiều. Húng chi hắn xuất thân tuyết thánh đế nước, trên thân bảo vật càng là không phải số ít, dù cho là gặp được võ đế tam trọng cũng sẽ không là bại. Mà lần này mới trở về kém chút đem mạng nhỏ vứt bỏ, hung thủ kia thực lực đến cùng đến mạnh bao nhiêu?
Phương thiếu, đối phương đến cùng tu vi gì?
Vì biết người biết ta, thuận lợi bắt được hung thủ, xin ngài cần phải chi tiết cáo chi lão phu.
Chú ý chấp sự trầm giọng nói.
Cái này,
mới trở về một mặt xấu hổ, hạ lệnh thủ hạ quân hộ vệ lui ra chỉ còn hai người bọn họ về sau, lúc này mới ấp á ấp úng thấp giọng mở miệng nói.
Kỳ thật, trọng thương bản thiếu tiểu tử kia tu vi cũng không cao. Chỉ là võ tôn bắt trọng tu vi mà thôi.
Nói xong, mới trở về gương mặt một trận nóng hổi, vô cùng xấu hổ.
Cái gì?
Mới võ tôn bắt trọng.
Chú ý chấp sự trực tiếp sửng sốt.
Ngay cả võ đế đều không phải là võ giả, lại đem võ đế tam trọng mới trở về trọng thương. Nếu như không phải chính thai nghe mới trở về nói, hắn căn bản không thể tin được sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Chương 1129, giết người cướp của. Tốt xấu mới trở về cũng là đường đường tuyết thánh đế quốc đích tam hoàng tử, võ đế tam trọng cường giả, lại bị chỉ có võ tôn bắt trọng người đánh bại.
Đều là lỗi của ta, khinh thường cái này đánh giết mã tu hung thủ, kém chút ủ thành đại họa, còn xin tam hoàng tử giáng tội.
Chú ý chấp sự chắp tay hướng mới trở về nhận lầm. May mắn mới trở về quân hộ vệ kịp thời đổi tới, nếu như bất hạnh vẫn lạc tại hung thủ kia trong tay, kia những ngày an nhàn của hắn liền đến đầu, đừng nói cũng không còn cách nào khi trấn thủ đất nghèo Vĩnh Hòa thành chủ. Tông môn chấp sự trước khẳng định cũng sẽ khó giữ được.
Chú ý chấp sự khách khí, không có ngài những năm này phủ chiếu, bên ta về đã sớm một mệnh ô hô, há có thể có hôm nay.
Mới trở về khoát khoát tay cười nói.
Siêu 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 siêu.
Hai người nói chuyện ở giữa, bóng người thiểm lược, mấy chục đạo mặc áo giáp màu bạc quân hộ vệ thần thái trước khi xuất phát vội vàng trở về mà quay về.
Nô tướng quân.
Chú ý chấp sự quay đầu nhìn lại, trở về chính là mới trở về quân hộ vệ hai tên thủ lĩnh một trong nô tướng quân. Một võ đế tứ trọng cường giả.
Tiểu tử kia người đâu?
Nhìn thấy Ngô tướng quân bọn người tay không mà quay về, mới trở về trên mặt hiện lên vẻ không vui.
Tam hoàng tử điện hạ, tiểu tử kia quá mức giàu hoạt, chúng ta nguyên vốn đã đuổi kịp hắn, thế nhưng lại phát hiện bên trong hắn kế điệu hổ ly sơn, đuổi kịp chỉ là bản thể của hắn võ hồn, hắn chân nhân đã sớm trốn vô tung vô ảnh.
Ngô tướng quân một mặt xấu hổ, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng nói. Người này giết ta Thanh Sơn kiếm phái 3 tên võ đế cường giả, trọng thương Phương Thiếu, vậy mà để hắn cứ như vậy đào tẩu. Chú ý chấp sự sắc mặt lạnh lẽo, mặt lộ vẻ vẻ giận. Đất nghèo cùng Vĩnh Hòa Thành ở giữa dãy núi liên miên, một khi để hung thủ đào thoát, liền như là đá chìm đáy biển, cho dù vận dụng hắn tất cả lực lượng cũng không có khả năng từ đó tìm tới hung thủ. Đồ vô dụng, huy động nhân lực thậm chí ngay cả một người đều đuổi không kịp, thật là một đám phế vật. Mới trở về giận dữ, chỉ vào Ngô tướng quân chờ lỗ mũi người chửi ầm lên, ngực kịch liệt chập trùng. Phương Thiếu không cần tức giận. Hung thủ mặc dù đào thoát, nhưng trốn được hòa thượng trốn không yếu. Muốn từ cái này liên miên dãy núi tiến về đại thế giới nhất định phải trải qua ta Vĩnh Hòa Thành, trừ phi hắn vĩnh viễn giấu ở liên miên bên trong dãy núi không hiện thân, nếu không một khi tiến vào Vĩnh Hòa Thành, không có vào thành thân phận hắn sẽ bị chúng ta người trước tiên phát hiện, căn bản không chỗ che thân. Chú ý chấp sự mở miệng nói. Như thế rất tốt, vậy chúng ta về trước Vĩnh Hòa Thành lại nói. Mới trở về gật gật đầu, đang muốn quay người, sau một khắc đột nhiên chau mày, gấp che ngực miệng, lời dẫn thành con tôm hình, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, cái trán mồ hôi rơi như mưa. Tam hoàng tử điện hạ. Tam hoàng tử điện hạ. Nô tướng quân bọn người sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Phương Thiếu vừa mới bị người trọng thương, hiện tại vừa giận khí công tâm, trái tim thương thế lại phát tác. Chú ý chấp sự lộ ra vô cùng lo lắng thần sắc, liên tục phất tay đem sau lưng 3 tên từ đất nghèo mang ra đan vương gọi vào trước người. 3 người các ngươi nhanh chóng dùng hồn lực cùng tự thân hỏa diễm giúp Phương Thiếu chữa thương. Phương Thiếu nếu là có chuyện bất chắc, cẩn thận các ngươi trên cổ đầu người khó giữ được. Tuân mệnh. 3 tên đan vương còn chưa hề đến đại thế giới trong vui sướng tỉnh táo lại bỗng nhiên bị chú ý chấp sự dội một chậu nước lạnh, lập tức từng cái lộ ra vô cùng thần sắc kinh hoàng, vội vàng đi đến mới trở về bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí điều tra lên mới trở về thương thế, mà hậu tiến đi trị liệu. Mấy ngày sau, đất nghèo cùng Vĩnh Hòa Thành ở giữa vô tận trong dãy núi. Tần Lãng khoanh chân ngồi tại một gian yêu thú trong huyệt động vận công tu luyện. Theo phần thiên thần hỏa quyết vận chuyển, nồng đậm thiên địa linh khí hội tụ tại chung quanh hắn, một hít một thở ở giữa, thiên địa linh khí lại ngưng kết thành vô cùng nồng đậm linh vụ, từ Tần Lãng trong miệng mũi tiến nhập thể nội. Linh vụ mang theo vô cùng tinh thuần cùng nồng đậm lực lượng ẩn dưỡng lấy Tần Lãng gân mạch, ngũ tạng lục phủ, toàn thân, mà hậu vận chuyển mấy cái chu thiên sau chuyển hóa thành Tần Lãng tự thân linh dịch, nhỏ vào Tần Lãng trong đan điền. Hô, thở phào một ngụm trọc khí, Tần Lãng đình chỉ tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra. Khắp khuôn mặt là vô tận vẻ kích động. Đại thế giới thiên địa linh khí vô cùng dồi dào cùng nồng đậm, hoàn toàn không phải tiểu thế giới thiên hoang đại lục có thể so sánh cùng nhau. Vẹn vẹn tu luyện mấy ngày, Tần Lãng liền cảm giác thực lực có rõ ràng tăng lên. Loại này thật nhanh tốc độ tu luyện, thậm chí dùng thượng phẩm linh mạch tu luyện đều không thể so sánh cùng nhau, cũng vẹn vẹn chỉ so với cực phẩm linh thạch tốc độ hơi chậm một chút ta. Nơi này tu luyện quả thật không tệ, bất quá ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Trong mấy ngày này, Tần Lãng trừ tu luyện bên ngoài, cơ hồ chạy lượn toàn bộ dãy núi, để hắn im lặng là muốn rời khỏi nơi này, lối ra duy nhất chỉ có tọa lạc tại ngoài trăm dặm Vĩnh Hòa Thành, mà Vĩnh Hòa Thành thành chủ chính là Thanh Sơn kiếm phái một gã chấp sự, cũng có trước đất nghèo không gian ngăn cách trận pháp bên ngoài sự tình, toàn bộ Vĩnh Hòa Thành như là thùng nước, loại bỏ cực kỳ nghiêm ngặt. Vĩnh Hòa trên thành chỉ có cấm bay cấm chế, dù cho là võ đế cường giả đều không thể bay lượn, về phần Tần Lãng thì càng không cần nghĩ. Nguyên bản Tần Lãng dự định trà trộn trong đám người lừa dối quá quan, bất quá khi nhìn thấy một không rõ thân phận người bị tại chỗ đuổi bắt về sau, Tần Lãng trực tiếp từ bỏ loại này dự định. Vĩnh Hòa Thành thành chủ chú ý chấp sự hẳn phải biết ta còn ở trong vùng núi này, chuẩn bị đem ta vây chết ở chỗ này. Tần Lãng âm thầm trầm ngâm, trong đầu suy tư như thế nào xuyên qua Vĩnh Hòa Thành biện pháp. Đột nhiên, yêu thú bên ngoài hang động tất tất tác tác thanh âm truyền đến, Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng tiêu dung. Thu đại thế giới thiên địa quy tắc hạn chế, Tần Lãng tinh thần lực không cách nào giống tiểu thế giới như vậy kéo dài trăm dặm, nhưng là chung quanh vài dặm phạm vi bên trong hết thể còn có thể rõ ràng cảm giác được. Giờ phút này hắn phát hiện 3 tên võ giả đang không ngừng hướng hắn chỗ yêu thú hang động tiếp theo. 2 ngày này Vĩnh Hòa Thành loại bỏ càng ngày càng nghiêm ngặt, liền ra khỏi thành đều muốn kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận, không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, để Thanh Sơn kiếm phái người lao sư động chúng như thế. Đi tại bên trái nhất một nam tử áo đen vừa đi vừa mở miệng nói. Ngươi không có nghe nói sao? Tuyết Thánh Đế quốc đích Tam Hoàng tử tại đất nghèo không gian ngăn cách trận pháp bên ngoài kém chút bị người đánh giết, nghe đồn hung thủ kia còn tại bên trong dãy núi này, Vĩnh Hòa Thành Thanh Sơn kiếm phái vì lôi kéo cùng Tuyết Thánh Đế quốc đích quan hệ, tự nhiên muốn toàn lực đuổi bắt hung thủ. Bên trái nhất một giữ lại dâu cá chê gầy gò nam tử mở miệng nói. Thì ra là thế, khó trách Vĩnh Hòa Thành hiện tại tra như thế nghiêm. Ta sợ là ngay cả con ruồi cũng bay không đi qua. Thật không biết rốt cuộc là ai, có thể làm cho Vĩnh Hòa Thành có động tĩnh lớn như vậy. Còn lại hai tên nam tử gật đầu nói. A, phía trước có một chỗ yêu thú hang động, mà lại có nhân loại khí tức ở bên trong. Hai vị huynh đệ, giết người cấp của cơ hội tới á. Cẩn thận một chút, đừng cho người ở bên trong phát hiện hành tung của chúng ta. Ba người đi đi ở giữa phát hiện Tần Lãng chỗ yêu thú hang động, đồng thời nhãn tỉnh sáng lên, đôi mắt bên trong lộ ra vô tận hung quang. Chương 1130, vào thành. Tại dãy núi này yêu thú không tại số ít, nơi này càng là dãy núi trung tâm, có thể đến nơi đây trên người võ giả khẳng định đều thu hoạch tràn đầy, so sánh thành thành thật thật đánh giết yêu thú thu thập vật liệu cùng yêu đan, ba người bọn họ càng ưa thích giết người cướp của, trực tiếp cướp đoạt người khác thành quả lao động. Ba người phát hiện yêu thú trong huyệt động chỉ có Tần Lãng một người, bởi vậy động tâm, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới Tần Lãng sớm liền phát hiện ba người bọn họ, thậm chí ngay cả ba người bọn họ trước đó nói đều một chữ không kém, nghe được rõ ràng. Vốn chỉ là dự định kích choáng các ngươi, để các ngươi ngủ ở chỗ này mấy ngày, bất quá đã các ngươi muốn giết người cướp hàng, vậy ta có thể liền sẽ không khách khí. Ngay tại ba người cẩn thận từng ly từng tí chạm vào yêu thú hang động đồng thời, trên mặt Tần Lãng ý cười càng thêm nồng đậm mấy phần, chậm rãi lắc đầu. Yêu thú hang động thông đạo không hề dài, chỉ có hơn 10 mét, ba người rất nhanh liền khoảng cách hang động cuối cùng không đủ 3 mét. Không cần lén lén lút lút, trực tiếp vào đi. Ngay tại ba người chuẩn bị bạo khởi đánh lén Tần Lãng lúc, hang động cuối cùng Tần Lãng vang dội thanh âm lại là đột nhiên truyền tới. Bị phát hiện. Ba người khẽ giật mình, ba người bọn họ thực lực không tầm thường, hành động càng là vô cùng cẩn thận, bình thường cực ít bại lộ, không nghĩ tới hôm nay còn không có đánh lén lại nhưng đã bị đối phương phát hiện, bên trong tiểu tử này cảm giác lực vô cùng không tầm thường a. Bất quá bọn hắn ba người liên thủ, đối với mình có tuyệt đối tự tin, bị phát hiện hành tung cũng không hoảng hốt, ngược lại lộ ra một mặt hí ngược thần sắc, thản nhiên đi đến hang động cuối cùng, trực tiếp sắp xuất hiện đường phong kín. Tiểu tử, cảm giác lực không tệ lắm. Thức thời mau đem trên thân tất cả tài nguyên tu luyện giao ra. Ngoan ngoan phối hợp chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không hôm nay ngươi đừng nghĩ sống mà đi ra nơi này. Cảm ứng được trên người Tần Lãng cũng không có có thần hồn chi linh, nói cách khác Tần Lãng tu vi ngay cả võ tôn đều không phải là, thực lực đạt tới võ tôn trung kỳ ba người căn bản không có đem Tần Lãng để vào mắt. An cướp đánh tới ta trên người Tần Lãng, ba người các ngươi là mù vẫn là ngốc ca. Tần Lãng căn bản bất vi sở động, trên mặt phong khinh vân đạm, chậm rãi từ ba trên thân người đảo qua. Tiểu tử, vẫn rất phách lối a. Thật sự là nghe con mới để không sợ cọp. Nay thiên đại gia liền để ngươi biết trang bức là phải trả giá thật lớn. Bên phải nhất nam tử to con cười lạnh một tiếng, đại đao trong tay đột nhiên trước người vung mạnh, một đạo mấy thước năng lượng đao mang đem sơn động chiếu xạ vô cùng chướng mắt, hướng Tần Lãng thẳng chạm mà xuống. Diêu Minh phách không chạm uy lực lại so trước đó mạnh rất nhiều. Cái này một chém xuống đi, đối diện tiểu tử sợ là muốn trực tiếp một mệnh ố hô. Nam tử áo đen cùng dâu hình trừ bắt nam tử nhãn tình sáng lên, chậc chậc mở miệng tán thán nói. Hai vị huynh đệ quá khen. Bị người tán dương, nam tử to con một mặt đắc ý, lại chỉ gặp đối diện Tần Lãng một tay nhẹ nhàng vung lên. Nam tử to con tế ra mấy mét năng lượng đao mang đúng là trực tiếp đảo ngược mà quay về, lấy so trước đó nhanh mấy lần tốc độ chém về phía nam tử to con. Phốc xích. Năng lượng đao mang trực tiếp đem nam tử to con đầu lâu chém bay, máu tươi phun tung tóe mà ra. Tần Lãng phản kích tốc độ quá nhanh. Nam tử to con bị đánh giết trên mặt lại như cũ bảo lưu lấy trước đó tươi cười đắc ý, trang diện cực kỳ quỷ dị. Diêu Minh bị miểu sát. Nam tử áo đen cùng dâu hình trừ bắt nam tử trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa. Ngươi đến cùng là người phương nào? Nam tử áo đen cùng dâu hình trừ bắt nam tử tim đập nhanh hết sức nhìn về phía Tần Lãng, toàn thân nhịn không được run rẩy. Bị đánh giết nam tử áo đen cùng hai người bọn họ thực lực tương đương, bị Tần Lãng tùy tiện miểu sát. Đây chẳng phải là nói Tần Lãng tuyệt đối có dây giết hai người bọn họ thực lực. Giờ khắc này hai người bọn họ ngay cả chạy trốn đi dũng khí đều không có. Tốt ta, liền để các ngươi làm minh bạch quỷ. Ta chính là các ngươi vừa mới trong miệng nói tới kem chút đánh giết Tuyết Thánh Đế nước Tam Hoàng Tử, bị Vĩnh Hòa Thành truy nã hung thủ. Tần Lãng cười nhìn về phía hai người, con ngón búng ra. Cái gì? Lại là ngươi? Làm sao có thể? Nam tử áo đen cùng dâu hình trừ bắt nam tử kinh hãi. Không nghĩ tới cướp bóc vậy mà cướp được trên miếng sắt, bọn hắn thật xui xẻo. Bất quá trong lòng hai người còn chưa sinh ra hối hận suy nghĩ, đã bị Tần Lãng đánh ra hai đạo linh lực khí kình xuyên qua cái trán, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đem ba trong tay người nhẫn chữ vật hút vào trong tay, Tần Lãng thần thức dò vào trong đó tra tìm một phen, ba người bên trong nhẫn chữ vật tài nguyên tu luyện không nhiều, bất quá yêu thú thi thể cùng yêu đan ngược lại là có không ít, xem ra ba người chuyến này làm không ít giết người cướp của hoạt động. Ta đây cũng là vì chết oan trong tay bọn hắn võ giả báo thủ rửa hận. Tần Lãng tự lẩm bẩm, Sau đó nhãn tình sáng lên, từ ba người bên trong nhẫn chữ vật phân biệt xuất ra một khối khoảng một tấc hình chữ nhật ngọc bội, ở chính diện thình lình khắc lấy ba người danh tự, mặt sau thì khắc lấy Vĩnh Hòa Thành ba chữ to. Rất hiển nhiên cái này hình chữ nhật ngọc bội chính là tiến vào Vĩnh Hòa Thành bằng chứng. Người áo đen tên là Vệ Thần, ta liền trang phục thành hắc ý nhân kia đi. Quét mắt một vòng chết đi ba người, Tần Lãng tùy ý chọn tuyển một người làm giả trang đối tượng, trực tiếp tế ra ba đạo xích viêm thiên hỏa, đem ba người thi thể đốt cháy thành hư vô. Làm xong đây hết thảy, Tần Lãng trực tiếp xuất ra một tôn đan lô, bắt đầu luyện chế ngụy trang thất phẩm linh đan Hóa Linh Đan. Hóa Linh Đan là một loại cực kỳ khan hiếm đan phương, có thể để võ giả dung mạo biến thành bất luận cái gì muốn giả trang người, mà lại có thể cải biến tự thân khí tức, dù cho là võ đế cường giả đều rất khó phát hiện mánh khỏe. Đối bát phẩm đan vương Tần Lãng mà nói, luyện chế Hóa Linh Đan hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Một canh giờ sau, một nam tử áo đen nên ngang từ yêu thú trong huyệt động đi tới, hướng Vĩnh Hòa Thành vị trí đi đến. Nam tử mặc áo đen này chính là Tần Lãng cải trang ăn mặc Vệ Thần. Tần Lãng tốc độ cực nhanh, một canh giờ sau đã xuất hiện tại Vĩnh Hòa Thành ngoài cửa thành. Giờ phút này chỗ cửa thành từ một võ đế tam trọng tướng quân trấn thủ, trên trăm tên lính nghiêm điều tra quá khứ võ giả thân phận, hơi có vấn đề võ giả ngay cả cơ hội giải thích đều không có, trực tiếp bị bắt lại mang đi. Cổng thủ vệ mặc dù sông nghiêm, nhưng phục dụng Hóa Linh Đan Tần Lãng căn bản không có mảy may sơ hở, trực tiếp lấy Vệ Thần thân phận công khai tiến vào Vĩnh Hòa Thành nội. Trước tiên tìm một nơi ở lại, thăm dò Vĩnh Hòa Thành nội tình huống, sau đó len lén tiến vào kia Tuyết Thánh Đế nước Tam Hoàng Tử ở lại gian phòng, lên tiếng hỏi cô xạ nữ đế hướng đi, ta lại rời đi Vĩnh Hòa Thành. Tần Lãng trong lòng đã sớm làm dự tính hay lắm. Chương 1131, bị đuổi đi. Thật vất vả biết rõ cô xạ nữ đế tin tức, trong lòng lo lắng Đường Tâm Nhiên an nguy, cho dù Tuyết Thánh Đế quốc đích Tam Hoàng Tử vị trí thủ vệ sông nghiêm, hắn cũng nhất định phải xông vào một lần, hỏi thăm cô xạ nữ đế hướng đi. Vạn nhất bị phát hiện, hắn dù sao còn có cái khác hai đạo thân phận có thể ngụy trang, rời đi Vĩnh Hòa Thành cũng không thành vấn đề. Tiến vào Vĩnh Hòa Thành nội, Tần Lãng đang chuẩn bị tìm một gian khách sạn trước dàn xếp lại, ánh mắt lại là một chỗ tụ lại cùng một chỗ đám người hấp dẫn. Tại người kia bảy phía trước nhất là một chương có chút dễ thấy bố cáo, phía trước nhất một võ giả chính đang lớn tiếng đọc lấy. Tuyết Thánh Đế nước Tam Hoàng Tử bệnh tình nguy kịch, thành mời thiên hạ danh y cùng đan đạo thánh thủ trị liệu, thù lao cực phẩm linh thạch 10 văn mai. Thiên lôi luồng khí xoáy 3 viên. Cực phẩm linh thạch 10 văn mai. Thiên lôi luồng khí xoáy 3 viên. Hống. Theo đọc người âm rơi, không ngạc nhiên chút nào tại chỗ gây nên một mảnh sao động, không ít người càng là trực tiếp kinh hô lên. Cực phẩm linh thạch chính là đại thế giới cao cấp nhất linh thạch, có thể mức độ lớn nhất để cao võ giả tốc độ tu luyện. Bình thường võ giả có thể có được một viên cực phẩm linh thạch đều đã là yêu cầu xa vời, mà Tuyết Thánh Đế nước Tam Hoàng Tử chữa trị thù lao lại là 10 văn mai. Cái này tại rất nhiều trong mắt võ giả đây tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự, nghĩ cũng không dám một bút tài nguyên tu luyện. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là trừ cái đó ra, lại còn có 3 viên thiên lôi luồng khí xoáy. Thiên lôi luồng khí xoáy, chính là chuẩn đế cường giả đột phá võ đế kinh lịch thiên lôi sau khi thất bại, từ kẻ thất bại thể nội lấy ra, ủng có không gì sánh nổi cuồng bạo cùng bàng bạc lực lượng, có thể giúp vũ đế cảnh giới trở xuống võ giả nhanh chóng tăng cao tu vi, đồng thời không có có chút di chứng. Bình thường võ giả không dám sử dụng, nhưng là đối với những cường giả kia mà nói đây tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo, nó chân quý trình độ thậm chí so trước mặt 10 vạn mai cực phẩm linh thạch còn cao hơn được nhiều. Cái này hai hạng thù lao, bất kỳ cái gì một hạng đều khiến người tâm động không thôi. Không ít võ giả trông mà thèm không thôi, bất quá bọn hắn cũng tin tưởng, trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình, Tuyết Thánh Đế nước Tam Hoàng Tử bệnh hẳn là cực kỳ nghiêm trọng, muốn có được sau cùng thù lao có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nghe được chúng võ giả nghị luận, Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên. Hiện tại hắn mới biết được kia ba đạo lưu lại ở trong cơ thể hắn thiên lôi tên là thiên lôi luồng khí xoáy, chính là chuẩn đế đột phá vũ đế cảnh giới kinh lịch thiên lôi sau khi thất bại sản phẩm. Trước đó tại đất nghèo trong cấm địa thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh chính là dùng thanh phong thạch luyện hóa thiên lôi luồng khí xoáy tác dụng. Nếu như hắn có thể có được cái này ba viên thiên lôi luồng khí xoáy, lại nghĩ biện pháp lấy tới thanh phong thạch, rất nhanh liền có thể đem thực lực nhất cử tăng lên tới võ tôn cửu trọng. Có cái này chuyện tốt vừa vặn giảm bớt phiền phức của ta. Tần Lãng nhãn tình sáng lên. Hắn chính dễ dàng mượn vì Tuyết Thánh Đế nước Tam Hoàng Tử trị liệu cơ hội từ trong miệng tìm hiểu liên quan tới cô xạ nữ đế hướng đi. Đương nhiên nếu như có thể thuận tiện chữa khỏi Tuyết Thánh Đế nước Tam Hoàng Tử thương thế, có thể được phần thưởng phong phú. Chuyện tốt như vậy Tần Lãng cũng sẽ không ngốc ngốc bỏ lỡ. Xài bước tách ra đám người vây xem, Tần Lãng đi đến bố cáo trước mắt bao người trực tiếp đem lấy xuống. Có người hết bảng. Muốn vì Tuyết Thánh Đế nước Tam Hoàng Tử trị liệu. Trong đám người có người nhãn tình sáng lên. mấy ngày nay hết bảng người không có 100, cũng có 80, nhưng không có chỗ nào mà không phải là lòng tin tràn đầy mà đi, ủ rũ mất hứng mà về, muốn chữa khỏi Tuyết Thánh Đế nước Tam Hoàng tử bệnh nào có dễ dàng như vậy. Trong đám người xem thường, chậm rãi lắc đầu. Ngươi muốn vì Tuyết Thánh Đế quốc đích Tam Hoàng tử trị liệu. Bố cáo bên cạnh một mặc ngân giáp binh sĩ trên dưới dò xét Tần Lãng một phen, trầm giọng nói. Không sai, ta là một luyện đan sư, muốn dốc hết suốt đời sở học, vì Tuyết Thánh Đế quốc đích Tam Hoàng tử điện hạ bài ưu giải nạn. Tần Lãng gật gật đầu, thừa nhận nói. Ngươi là luyện đan sư. Cái gì trình độ? Một tên khác mặc ngân giáp binh sĩ đồng dạng đem ánh mắt rơi vào trên người Tần Lãng, quan sát tỉ mỉ. Hắn phát hiện Tần Lãng bề ngoài xấu xí, khí thế không hiện, thực lực thấp, khí chẳng càng là một chút cũng không có, nơi đó có một điểm bộ dạng luyện đan sư. Ta thế nhưng là đường đường bát phẩm đan vương, mặc dù không dám hứa chắc 100% chữa khỏi Tam Hoàng tử điện hạ bệnh, nhưng chỉ cần cho ta cơ hội, nhất định có thể có chỗ hiệu quả. Tần Lãng vô ngực một cái, mặt mũi tràn đầy tự tin, lời thề son sắt nói. Nhưng mà Tần Lãng vừa mới nói xong, trực tiếp gây nên người ở chỗ này ồn ào cười to. Mới bát phẩm đan vương, vậy mà cũng dám dùng đường đường hai chữ. Thật không biết hắn nơi nào đến dũng khí lớn như vậy. Dám tiếp bố cáo đan vương, thực lực thấp nhất cũng là cửu phẩm đan vương, hoặc là liền là thập phẩm đan vương, thậm chí hôm qua còn có một nhất phẩm đan hoàng. Nhưng những người này ở trong không có người nào có thể thành công chữa khỏi Tuyết Thánh Đế nước Tam Hoàng tử bệnh. Người này chỉ là bát phẩm đan vương vậy mà không biết tốt xấu, muốn vì Tuyết Thánh Đế nước Tam Hoàng tử chữa bệnh cầm tới thù lao, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Tần Lãng trực tiếp sửng sốt. Hắn bát phẩm đan vương đan đạo trình độ, tại Thiên Hoang Đại Lục cùng đất nghèo không dám nói là thứ nhất, cũng tuyệt đối là số một số hai người nổi bật, ấn lý thuyết dù cho là đi vào đại thế giới cũng không tính quá kém, nhưng nhìn chung quanh những người này phản ứng, tựa hồ bát phẩm đan vương tại đại thế giới nhiều như chó, nát đường cái đồng dạng. Mới bát phẩm đan vương cũng nghĩ vì ta Tuyết Thánh Đế quốc đích Tam Hoàng tử chữa bệnh. Quả thực là hồ nháo. Đi đi đi, đi một bên. Hai tên ngân giáp hộ vệ sắc mặt trầm xuống, trực tiếp không kiên nhẫn phất tay đem Tần Lãng đuổi đi. Chương 1132, không phải bình thường bát phẩm đan vương. Tần Lãng một mặt im lặng. Hắn dù sao cũng là bát phẩm đan vương, tại tiểu thế giới thế nhưng là vô số người kính ngưỡng, cao cao tại thượng tồn tại, địa vị sao mà tôn sùng. Hiện tại tùy tiện hai tên trông coi bố cáo ngân giáp hộ vệ liền dám đối với hắn xô xô đầy đầy, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Bát phẩm đan vương thế nào? Bát phẩm đan vương liền kém một bậc. Ta dám đón lấy cái này bố cáo, tự nhiên là có niềm tin rất lớn giúp các ngươi Tuyết Thánh Đế quốc Tam Hoàng tử chữa bệnh. Các ngươi nếu là đem ta đuổi đi, các ngươi Tuyết Thánh Đế quốc Tam Hoàng tử bỏ lỡ danh y chậm trễ tốt nhất trị liệu thời cơ, các ngươi liền là hại chết các ngươi Tuyết Thánh Đế quốc Tam Hoàng tử đồng lõa. Khí thế cường đại tuôn ra, đem hai tên ngân giáp hộ vệ đẩy lui, Tần Lãng sắc mặt phát lạnh, đưa tay chỉ hướng hai người mở miệng giận dữ mắng mỏ, trực tiếp một đỉnh quy kết chụp tới. Cái này, hai tên ngân giáp hộ vệ hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên xoắn xuýt chi sắc. Bát phẩm đan vương mặc dù cảnh giới thấp một chút, bất quá tại đan đạo bên trên cũng coi là có chút tạo nghệ, nếu như người này thật có cứu chữa tốt bọn hắn Tam Hoàng tử bản sự lại bởi vì bọn hắn hai người chậm trễ, phần này sai lầm tuyệt đối không là hai người bọn họ có thể gánh chịu được. Thấy hai người phản ứng, Tần Lãng biết lời hắn nói có tác dụng, lần nữa lạnh hừ một tiếng, làm ra quay người rời đi bộ dáng. Chắc hẳn tại Vĩnh Hỏa Thành bên trong dạng này bố cáo không phải số ít, hai người các ngươi mắt chó coi thường người khác, nhưng tin tưởng luôn có mở to mắt hộ vệ, vốn đan vương cùng lắm thì đi địa phương khác đi đón bố cáo, đến lúc đó chữa khỏi các ngươi Tuyết Thánh Đế quốc Tam Hoàng tử bệnh, hôm nay ở chỗ này tao ngộ, vốn đan vương nhất định chi tiết cáo chi. Nghe vậy, hai tên ngân giáp hộ vệ lập tức trong lòng máy động. Nếu như Tần Lãng thật không cách nào chữa cho tốt Tam Hoàng tử còn chưa tính, vạn nhất hắn thật giẫm nhầm cất chó chữa khỏi Tam Hoàng tử, hai người bọn họ lại kém chút đem Tần Lãng đuổi đi, việc này truyền đi bọn hắn sợ rằng sẽ là một con đường chết. Tần Lãng lời nói trực tiếp trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, hai tên ngân giáp hộ vệ nhìn thoáng qua nhau, làm sao có thể để Tần Lãng cứ thế mà đi, trực tiếp tiến lên ngăn lại Tần Lãng, không người mở miệng xin lỗi nói. Vị này đan vương, vừa mới là huynh đệ chúng ta hai người lỗ mãng rồi, còn chớ trách móc, hiện tại chúng ta liền mang ngài tiến về ba chúng ta hoàng tử phủ đệ long nơi dừng chân. Dẫn đường. Tần Lãng mừng thầm trong lòng, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, nhàn nhạt mở miệng. Hai tên hộ vệ liên tục gật đầu, ở phía trước cung kính dẫn đường, Tần Lãng thì dạo bước theo ở phía sau. Giam ba câu liền để hộ vệ thái độ trước ngạo mạn sau cung kính, vị này đan vương thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng a. Nhìn xem đi xa ba người, chung quanh vây xem một thiếu nữ mở miệng tán thán nói. Nhanh mồm nhanh miệng lại như thế nào? Xem bệnh cũng không phải dựa vào miệng. Nghe nói cái này vì Tuyết Thánh Đế quốc Tam Hoàng tử đến bệnh cực kỳ quái dị. liền ngay cả bọn hắn Tuyết Thánh Đế quốc Đan Hoàng Đô không thể làm gì, người này chỉ là bát phẩm đan vương, muốn chữa cho tốt Tuyết Thánh Đế quốc Tam Hoàng tử bệnh hoàn toàn là thiên phương dạ đàm, về phần những cái kia mê người khen thưởng, càng là tướng cũng đừng nghĩ. Trong đám người một lão giả vuốt vuốt râu dê, chậm rãi lắc đầu. Tần Lãng đi theo hai tên ngân giáp hộ vệ sau lưng, xuyên qua mấy chục đầu người người nhốn nháo nhộn nhịp phố xá về sau, người trên đường phố lưu lúc này mới dần dần biến ít một chút. Dọc theo đường đi 7 lần quạt 8 lần rẽ, đường thượng vũ giả càng ngày càng ít, không còn ồn ào náo động, hai bên đường trồng lấy thẳng tắp cao lớn cây cối, màu xanh biết rạng rỡ, hoàn cảnh trở nên có chút ưu nhã. Vị này Đan Vương, ba chúng ta hoàng tử Long nơi dừng chân đến. Rốt cục, một tòa vô cùng to lớn phủ đệ xuất hiện tại Tần Lãng trước mặt, cửa chính to lớn hùng vĩ, đỉnh quận lại một đầu uy vũ vạn phần thạch long, phảng phất vật sống, tản ra tùn uy nghiêm khí tức. Tại lại cao vừa rộng đại môn đỉnh thình lình khắc lấy Long Phi Phượng Vũ ba chữ to. Long nơi dừng chân. Vị này là tiếp bố cáo vệ Đan Vương, đến đây cho Tam Hoàng tử điện hạ xem bệnh. Hai tên ngân giáp hộ vệ hướng thủ vệ tại cửa chính hộ vệ mở miệng, sau đó hai tên hộ vệ tiến lên tại Tần Lãng trên thân kiểm tra một lần sau lúc này mới cho đi để Tần Lãng đi theo hai tên ngân giáp hộ vệ đi vào Long nơi dừng chân. Vừa tiến vào Long nơi dừng chân nội bộ, lập tức một cỗ mát mẻ khí tức xông vào mũi, cho người ta một loại cực kỳ hài lòng cảm giác sảng khoái, lọt vào trong tầm mắt chỗ, nhà thủy tạ ban công, giả sơn đầm nước, cựu chuyển hành lang uốn khúc, khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng chủ nhân nơi này thân phận cực không tầm thường. Tần Lãng tại hai tên ngân giáp hộ vệ chỉ dẫn dưới, sau nửa canh giờ rốt cục đi tới Long nơi dừng chân trung tâm nhất, cũng chính là Tuyết Thánh Đế quốc Tam Hoàng tử chỗ ở, một chỗ lịch sự tao nhã đình viện. Giờ phút này một tên thân hình cao lớn lão giả đang đứng tại đình viện cửa chính, chau mày, lão mắt tràn đầy đặc đến không tản ra nổi lo lắng. Hoàng quản gia, vị này vệ Đan Vương là đến đây giúp Tam Hoàng tử điện hạ xem bệnh. Một tên ngân giáp hộ vệ không người đối lão giả không người nói. A, không biết vị này vệ Đan Vương đan đạo trình độ như thế nào, là bực nào cấp bậc luyện đan đại sư. Lão giả hoàng quản gia quay đầu, mở miệng cười hướng Tần Lãng dò hỏi. Ta là một tên bát phẩm Đan Vương. Tần Lãng trực tiếp mở miệng thành thật trả lời nói. Cái gì? Mới bát phẩm Đan Vương. Hoàng quản gia nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bát phẩm Đan Vương liền dám đến. Rõ ràng là hướng về phía phong phú thù lao, muốn tìm vận may người. Hoàng quản gia sắc mặt tối đen, không vui ánh mắt rơi vào hai tên ngân giáp hộ vệ trên thân. Các ngươi hai cái hỗn đản đồ chơi, có hay không điểm đầu óc? Người nào đều hướng nơi này mang. Liền ngay cả cửu phẩm Đan Vương đều đúng Tam Hoàng tử điện hạ bệnh không thể làm gì, các ngươi vậy mà mang theo một cái bát phẩm Đan Vương tới. Hoàn toàn là đang lãng phí chúng ta thời gian quý giá. Là, chúng ta cái này đem hắn đuổi đi. Trực tiếp bị mắng máu cho phun đầy đầu, hai tên ngân giáp hộ vệ trong lòng vô cùng ảo não mang Tần Lãng tới đây, liên tục gật đầu, sau đó chuẩn bị mang theo Tần Lãng mau chóng rời đi. Hoàng quản gia, có đôi khi chữa bệnh cùng đan đạo trình độ cao thấp cũng không có quá mức quan hệ trực tiếp, nếu không các ngươi Tuyết Thánh Đế quốc Tam Hoàng tử cũng sẽ không bỏ gần tìm xa, để đó có được đan hoàng Tuyết Thánh Đế quốc không đợi. Lại đi tới cái này nhỏ nhỏ Vĩnh Hòa Thành A. Hiện tại Tam Hoàng tử điện hạ bệnh nặng thở hơi cuối cùng, nhiều một người trị liệu liền nhiều một phần chữa trị cơ hội, với lại đã ta vệ mô dám tới đây đã nói lên có mấy phần cậy vào, ngài sao không cho ta một cái cơ hội. Đối mặt Hoàng quản gia lệnh đuổi khách, Tần Lãng lại là biểu hiện không tiêu ngạo không tự ti, chậm rãi mà nói. Cho ngươi cơ hội. Vĩnh Hòa Thành bát phẩm Đan Vương không tại số ít, nếu như vốn quản gia mỗi người đều cho cơ hội. Ba chúng ta hoàng tử điện hạ ngủ cư chẳng phải là trở thành chợ bán thức ăn. Nói thật cho ngươi biết đi, ba chúng ta hoàng tử bệnh cũng không phải bình thường bát phẩm Đan Vương có thể chữa trị, ngươi vẫn là đi nhanh lên không, đừng chậm trễ chúng ta lẫn nhau thời gian. Nếu như ta không phải bình thường bát phẩm Đan Vương đâu. Tần Lãng lại xem thường, chậm rãi vươn ra tay phải, phốc một tiếng vang nhỏ, một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ từ Tần Lãng lòng bàn tay nổi lên, đem hoàng quản gia sắc mặt làm nổi bật một mảnh đỏ bừng. Chương 1133, trắc nghiệm. Theo ngọn lửa màu đỏ thắm xuất hiện, toàn bộ đình viện cửa chính nhiệt độ đột nhiên tăng lên tới cực kỳ trình độ kinh khủng. Tần Lãng trước người hai tên ngân giáp hộ vệ càng là không tự chủ được hướng về sau liền lùi mấy bước, khắp khuôn mặt là rung động. Là thiên hỏa. Hoàng quản gia lão trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tại đại thế giới thiên hỏa thế nhưng là cực kỳ khan hiếm chân quý tồn tại, dù cho là đan hoàng cường giả muốn có được thiên hỏa cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Trước mắt Tần Lãng chỉ là bát phẩm đan vương vậy mà có được thiên hỏa. Đây cũng không phải bình thường Đan Vương có thể làm được. Giờ khắc này, Hoàng quản gia nhìn về phía Tần Lãng trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nhẹ gật đầu. Có được thiên hỏa bát phẩm Đan Vương, xác thực rất khó được. Đã như vậy, quyền kia quản gia liền phá lệ cho ngươi một cơ hội a. Đa tạ Hoàng quản gia, ngươi nhất định sẽ vì hôm nay sáng suốt quyết định mà may mắn vạn phần, ta cái này thiên hỏa nhưng cùng bình thường thiên hỏa không giống nhau lắm. Thu hồi xích viêm thiên hỏa, Tần Lãng cười nói, mượn ngươi cắt ngôn A. Hoàng quản gia cũng không có nhiều lời, khoát tay áo, ra hiệu hai tên ngân giáp hộ vệ rời đi, mà hắn thì mang theo Tần Lãng đi vào đình viện đại môn. Hoàng quản gia cũng không có trực tiếp mang Tần Lãng đi tam hoàng tử mới trở về phòng ngủ, mà là đem Tần Lãng dẫn tới bên cạnh phòng bên trong đại sảnh. Tần Lãng đi vào đại sảnh, chỗ ánh mắt nhìn tới, thình lình nhìn đến đại sảnh bên trong đã ngồi tầm 10 tên võ giả, từng cái mặt mũi tràn đầy đã tính trước chi sắc, lẫn nhau top 5 top 3 trò chuyện với nhau, nhìn thấy Tần Lãng tiến đến toàn đều đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, đôi mắt chỗ sâu hiện lên bài xích cùng không vui. Những người này tất cả đều là luyện đan sư, với lại phẩm giai còn không thấp. Cảm ứng được cái này tầm 10 tên võ giả ngọn lửa trên người khí tức, Tần Lãng trong nháy mắt kết luận thân phận của những người này. Quả nhiên là có trọng thưởng tất có dũng phu, những thầy luyện đan này chỉ sợ cũng là hướng về phía bố cáo bên trên kia cực kỳ phong phú thủ lao mà đến. Tần Lãng trong lòng hiểu rõ. Vệ đan vương, mời ngồi. Ra hiệu Tần Lãng ngồi tại cái cuối cùng trên chỗ ngồi, hoàng quản gia thì đi hướng phía trước nhất chủ vị. Vệ đan vương. Tần Lãng vừa mới ngồi xuống, một bên một tên tóc bạc trắng, thần thái sáng láng lao giả trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, mở miệng dò hỏi. Vệ đan vương, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, không biết là cửu phẩm đan vương, vẫn là thập phẩm đan vương. Nghe đến lao giả hỏi thăm, còn lại hơn 10 người võ giả cũng nhao nhao nghiêng tai lắng nghe, đem ánh mắt tò mò rơi vào Tần Lãng trên thân. Lại tới đây liền là đối thủ cạnh tranh, Tần Lãng thực lực càng mạnh, đối uy hiếp của bọn hắn lại càng lớn, cả đám đều muốn biết Tần Lãng thực lực đến tuột cùng như thế nào. Sợ là để ngài thất vọng, ta không phải là cửu phẩm đan vương, cũng không phải thập phẩm đan vương, chỉ là một tên nho nhỏ bát phẩm đan vương thôi. Tần Lãng cầm lấy tỷ nữ đưa tới linh trà nhẹ khẽ nhấp một miếng, lắc đầu, một mặt phong khinh vân đạm nói. Cái gì? Mới bát phẩm đan vương? Chút thực lực ấy cũng dám tới đây. Thật sự là múa dịu qua mắt thợ. Không biết tự lượng sức mình, cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Vĩnh Hòa Thành không có đan vương sao, thậm chí ngay cả bát phẩm đan vương cũng dám đến long nơi dừng chân. Nghe được Tần Lãng trả lời, ở đây hơn 10 người võ giả đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ồn ào cười to, từng cái lộ ra vô cùng vẻ khinh thường. Tần Lãng lười nhác mở miệng cùng những người này tranh chấp, cười không nói. Hoàng quản gia ngồi xuống, ánh mắt đảo qua ở đây chúng luyện đan sư, mở miệng nói. Tam hoàng tử điện hạ là vốn quản gia nhìn xem lớn lên, thương tại hắn thân đau nhức tại tâm ta, nếu như chư vị ai có thể đem hắn bệnh giữ triệt để chữa trị, chẳng những có thể lấy cầm tới kết xù thù lao, hơn nữa còn là ta Tuyết Thánh Đế quốc đại ân nhân. Ta Tuyết Thánh Đế quốc tại đại thế giới mặc dù không phải một tay che trời siêu cấp thế lực, nhưng cũng là thanh danh hiển hách, trở thành ta Tuyết Thánh Đế quốc cân nhân, có chỗ tốt gì, ta muốn cũng không cần ta đến nói rõ a. Nói xong, hoàng quản gia mỉm cười đem ánh mắt từ chúng luyện đan sư trên thân đảo qua. Nghe được hoàng quản gia, lập tức ở đây chúng luyện đan sư từng cái ánh mắt lửa nóng, ma quyền sát trưởng. Tần Lãng mỉm cười, thầm than cái này hoàng quản gia có thể làm cho Tuyết Thánh Đế quốc tam hoàng tử trọng dụng quả nhiên người phi thường. Vẹn vẹn dăm ba câu liền để ở đây chúng luyện đan sư tràn đầy vô tận động lực, kích động. Tam hoàng tử hiện tại tình huống cũng không phải là quá tốt, vì bất quá nhiều quấy rầy đến hắn, vốn quản gia cần trước đối chư vị luyện đan đại sư làm nho nhỏ trắc nghiệm, có thể thông qua người liền có thể vì tam hoàng tử trị liệu, kẻ thất bại chỉ có thể đối nó nói một tiếng xin lỗi. Hoàng quản gia mở miệng nói. Trong lòng mọi người minh bạch hoàng quản gia trong miệng nói tới nho nhỏ trắc nghiệm chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá tới chỗ này người đều đối với mình có lòng tin tuyệt đối, từng cái gật đầu nói. Tam hoàng tử long thể cao quý, tự nhiên không phải là cái gì người đều có thể quấy rầy, làm trắc nghiệm là hẳn là. Hoàng quản gia cứ việc trắc nghiệm đi, lão phu sớm đã kìm nén không được, muốn vì tam hoàng tử lược tận sức mọn, bài ưu giải nạn. Tốt. Hoàng quản gia nhẹ gật đầu, bàn tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, lập tức một khối một người cao hình chữ nhật tuyết trắng cự thạch xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khối đá này chính là ta Tuyết Thánh Đế quốc Thánh Tuyết Thạch, có thể kiểm trắc luyện đan sư đối với hỏa diễm cùng hồn lực khống chế trình độ. Đem hỏa diễm cùng hồn lực rót vào trong đó, phía trên Thánh Tuyết tinh liền sẽ sáng lên đối ứng số lượng, khống chế càng tinh thông người, có thể nhóm lửa Thánh Tuyết tinh liền sẽ càng nhiều, trái lại cũng thế. Chương 1134, đánh mặt. Chư vị chỉ cần để Thánh Tuyết tinh sáng lên 5 viên, liền coi như trắc nghiệm thông qua, cũng có thể vì ta Tuyết Thánh Đế quốc Tam hoàng tử điện hạ chữa thương cơ hội. Mới sáng 5 viên là có thể. Cái này còn không đơn giản, ta đến. Khoảng cách hoàng quản gia gần nhất một tên cao gầy luyện đan sư khắp khuôn mặt là vẻ tự tin, đi thẳng tới Thánh Tuyết Thạch trước, đưa tay theo ở phía trên, ngưng thần đem hỏa diễm cùng hồn lực rót vào trong đó. Ông! 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 Theo ba đạo chấn động nhẹ nhẹ,
thánh tuyết trên đá nổi lên ba đạo chướng mắt ánh sáng, ba viên như là thiên sơn tuyết liên thánh khiết thánh tuyết tinh thịnh phóng ra. Nhưng tên này cao gầy luyện đan sư kìm nén đến mặt đỏ tía tai, mặc hắn cố gắng như thế nào, lại cũng không còn cách nào kích hoạt viên thứ tư thánh tuyết tinh, càng đừng đề cập thứ năm viên. Mẹ, vậy mà không thành công. Khẳng định là hôm nay đi ra ngoài không có ăn cơm no, ta vạn mỗ về trước đi ăn cơm no lại đến. Trắc nghiệm thất bại, nam tử cao gầy vô cùng xấu hổ, lắc đầu, tìm cái cực kỳ sứt xẻo lý do xám xịt quay người rời đi. Ở đây còn lại luyện đan sư trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vạn đan vương thế nhưng là một tên cửu phẩm đan vương, hắn mới kích hoạt 3 viên thánh tuyết tinh, xem ra muốn kích hoạt 5 viên thánh tuyết tinh độ khó rất lớn. Bất quá đã lại tới đây, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước, từng cái lần lượt đi lên trước tiến hành trắc nghiệm. Rất nhanh kết quả đi ra, 14 người trắc nghiệm luyện đan sư chỉ có 3 tên thập phẩm đan vương thành công thông qua khảo thí, kích hoạt lên 5 viên thánh tuyết tinh, còn lại 11 tên luyện đan sư tất cả đều trắc nghiệm thất bại. Hiện trường duy nhất không có trắc nghiệm còn sót lại xếp tại sau cùng Tần Lãng một người. Xem ra cái này trắc nghiệm mặc dù đơn giản, nhưng độ khó khăn rất lớn a. Tần Lãng nhíu mày, chuyến này liên quan đến từ mới trở về trên thân hỏi liên quan tới cô xạ nữ đế tin tức, mặc dù lại khó Tần Lãng cũng sẽ không lùi bước nửa bước, trực tiếp đứng dậy từng bước một hướng thánh tuyết thạch đi đến. Nhìn thấy Tần Lãng cử động, một tên trắc nghiệm thất bại cửu phẩm đan vương lắc đầu khinh thường nói. Chúng ta những người này thế nhưng là cửu phẩm đan vương, đều không có thông qua trắc nghiệm, ngươi chỉ là bát phẩm đan vương càng không cần phải nói, khẳng định không cách nào thông qua. Ta nhìn liền không có tất yếu trắc nghiệm. Không sai, trắc nghiệm thì miễn đi. Không nên tự rước lấy nhục. Vẫn là từ bỏ đi, không cần lãng phí hoàng quản gia thời gian. Còn lại 9 tên thất bại đan vương cũng nhao nhao đem hí ngược ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân. Lúc này cũng chỉ có tại trình độ này không bằng bọn hắn bát phẩm đan vương trên thân tài năng tìm về một tia mặt mũi. Chính các ngươi làm không được, chẳng lẽ liền dám chắc chắn người khác không làm được sao? Tần Lãng cười lạnh, khinh thường quét mấy người một chút, đi đến thánh tuyết thạch trước dừng lại. Đưa tay theo ở bên trên, một cỗ vô cùng lạnh buốt cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến. Tần Lãng trực tiếp thôi động hồn lực bao vây lấy xích viêm thiên hỏa từ lòng bàn tay tuôn trào ra, chỗ đến, thế như trẻ tre, từng đạo ngăn cản bị tùy tiện xông phá. Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Hảo tâm khuyên can hết lần này tới lần khác không nghe, nhất định để người trước mặt mọi người đánh mặt. Đừng một viên thánh tuyết tinh đều kích không sống vậy liền khôi hài. Chúng cửu phẩm đan vương trên mặt vẻ trào phúng càng nồng nặc mấy phần. Từng cái cười nhìn về phía Tần Lãng, chờ lấy nhìn Tần Lãng cho cười. Bất quá, sau một khắc, theo từng khỏa thánh tuyết tinh lần lượt sáng lên, chúng cửu phẩm đan vương trên mặt vẻ trào phúng tất cả đều cứng đờ, sau một lát thay vào đó thì là một mặt rung động. Ông! 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 Liên tiếp 7 viên thánh tuyết tinh sáng lên, trắng đoán quang mang đâm vào chúng cửu phẩm đan vương cơ hồ mở mắt không ra, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn vừa mới còn đang giễu cợt Tần Lãng, thậm chí cảm thấy đến Tần Lãng trắc nghiệm hoàn toàn là tại lãng phí thời gian, nhưng không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà kích hoạt trọn vẹn 7 viên thánh tuyết tinh, thậm chí so trước đó thông qua trắc nghiệm 3 tên thập phẩm đan vương còn mạnh hơn. Đây cũng quá đánh mặt đi. Hoàng quản gia càng là cọ một tiếng trợn từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong đôi mắt giả nua phát ra vô tận tinh quang, trừng trừng nhìn xem Tần Lãng kích hoạt 7 viên thánh tuyết tinh. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng hoàng quản gia trong lòng 10 phần hiểu rõ. Muốn kích hoạt 7 viên thánh tuyết tinh độ khó nhưng rất lớn, chỉ có bọn hắn tuyết thánh đế quốc mấy vị kia cường đại đan hoàng mới có năng lực thành công kích hoạt 7 viên thánh tuyết tinh, mà bây giờ Tần Lãng chỉ là bát phẩm đan vương trình độ, vậy mà kích hoạt lên 7 viên thánh tuyết tinh. Thực sự thật bất khả tư nghị. Ở đây rung động nhất người, tuyệt đối là hoàng quản gia. Một bên 3 tên thông qua trắc nghiệm 3 tên thập phẩm đan vương cũng đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào Tần Lãng. Ta trắc nghiệm tính là thông qua a? Tần Lãng thu về bàn tay, cười nhìn về phía vàng chủ quản, mở miệng hỏi. Thông qua được. Hoàng quản gia lấy lại tinh thần, như có thâm ý nhìn Tần Lãng một chút, lúc này mới nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Chúc mừng 4 vị đan vương thành công thông qua trắc nghiệm, hiện tại xin mời đi theo ta. Thất bại cửu phẩm đan vương được mời ra ngoài, mà Tần Lãng cùng còn lại 3 tên thập phẩm đan vương thì đi theo hoàng quản gia sau lưng, đi hướng tam hoàng tử mới trở về chỗ phòng ngủ. Tại cửa phòng ngủ hành đao lập mã đứng vững một tên áo giáp tướng lĩnh, thình lình chính là lúc trước truy sát Tần Lãng võ đế tứ trọng cường giả, Ngô tướng quân. Chương 1135, các ngươi đang hại hắn. Ngô tướng quân, 4 vị này đan vương là thông qua trắc nghiệm người nổi bật, ta mang 4 người bọn họ đi vào vì tam hoàng tử chữa thương. Hoàng quản gia đối Ngô tướng quân có chút chắp tay, sau đó chỉ sau lưng Tần Lãng 4 người. Làm phiên hoàng quản gia. Ngô tướng quân nghiêng người tránh ra. Hai đầu lông mày lại là làm cho tan không ra ưu sầu.
mấy ngày qua đan vương không có 100 cũng có 80, trong đó thậm chí còn có mấy tên luyện đan trình độ cao hơn đan hoàng, nhưng nhiều như vậy luyện đan sư, lại không có người nào có biện pháp khống chế tam hoàng tử bệnh tim. Khẽ gật đầu, hoàng quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, mang theo Tần Lãng bốn người cất bước đi vào tam hoàng tử mới trở về phòng ngủ. Một tiến vào trong phòng, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, Tần Lãng liếc mắt liền thấy tại không đến 40 bình phương gian phòng chung quanh vậy mà thiêu đốt lên từng đạo chậu than, than cốc hương vị tùy theo truyền đến. Tại gian phòng chính trung tâm mới trở về ngủ trên giường, trên thân đóng chí ít ba giường thật dày chăn đông, cả người lại như cũ đông run lẩy bẩy, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Càng quỷ dị hơn là từng khỏa mồ hôi lạnh thuận hai tóc mai không ngừng tuôn ra, hai bên trái phải hai tên nữ tỷ không ngừng vì mới trở về lau sạch lấy mồ hôi lạnh. Ba tên thập phẩm đan vương nhíu mày, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra mới trở về tình huống tựa hồ vô cùng nghiêm trọng, đã bệnh nguy kịch. Bốn vị đan vương, ba chúng ta hoàng tử điện hạ tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, không biết có biện pháp nào trị liệu không? Hoàng quản gia mặt già bên trên lộ ra vẻ thương tiếc, mở miệng nhìn về phía Tần Lãng bốn người, trong đôi mắt già nua tràn đầy chờ mong. Chúng ta cũng không dám vọng kết luận, vẫn là trước điều tra một cái tam hoàng tử điện hạ hiện tại tình huống cụ thể rồi nói sau. Một tên thập phẩm đan vương mở miệng nói. Vậy liền vất vả bốn vị. Hoàng quản gia gật đầu nói. Được hoàng quản gia đồng ý, ba tên thập phẩm đan vương lần lượt đem thần thức rót vào mới trở về trong cơ thể điều tra. Tần Lãng có ngày mắt thánh hồn sớm đã đem mới trở về tình huống giải nhất thanh nhị sở, bất quá vẫn là làm bộ dùng thần thức qua loa điều tra một lần. Tam hoàng tử điện hạ tình huống phi thường không lạc quan a. Tam hoàng tử trái tim chỗ thương thế là bệnh cũ, cũng là phát bệnh nguyên nhân chính, không qua ngũ tạng lục phủ của hắn, các vị trí cơ thể nhận mới bị thương nặng sáng tạo, cái này mới là lần này phát bệnh nghiêm trọng như vậy mấu chốt. Muốn chữa trị tam hoàng tử điện hạ bệnh, độ khó cực lớn a. Do xét tra rõ ràng mới trở về trong cơ thể tình huống, ba tên thập phẩm đan vương cao mày, lần lượt mở miệng nói. Ba vị đan vương phán đoán không sai, nhà ta tam hoàng tử mấy ngày trước đây quả thật bị người trọng thương kém chút vẫn lạc. Hoàng quản gia nhãn tình sáng lên, lộ ra vô cùng chờ mong chi sắc, không biết ba vị đan vương nhưng có biện pháp cứu ta nhà tam hoàng tử. Mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng chúng ta vẫn là hết sức a. Ba vị thập phẩm đan vương nhìn nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Trị liệu trước cần chuẩn bị thứ gì, các ngươi cứ việc phân phó, vốn quản gia cái này phái người chuẩn bị. Hoàng quản gia gật đầu mong đợi nói. Cái khác không cần chuẩn bị, bất quá tam hoàng tử thân thể trọng thương, sợ là không chịu nổi chúng ta hỏa diễm cùng hồn lực. Cần đi đầu ăn vào hộ thể linh đan bảo hộ gân mạch cùng thân thể, chúng ta mới yên tâm tiến hành trị liệu. Một tên thập phẩm đan vương mở miệng nói. Yêu cầu này cái khác đan vương cũng nhắc qua, chúng ta sớm liền chuẩn bị xong. Đây là chúng ta Tuyết Thánh Đế quốc đan hoàng luyện chế nhị phẩm hộ thể tiên đan thối nhu đan, ta cái này để tam hoàng tử điện hạ ăn vào. Nhìn thấy hoàng quản gia xuất ra một viên tản ra nhu hòa quang mang linh đan, ba tên thập phẩm đan vương trong mắt không khỏi lộ ra vô cùng lửa nóng vẻ hâm mộ. Tiện tay liền lấy ra nhị phẩm hộ thể tiên đan. Tuyết Thánh Đế quốc quả nhiên không hổ là đại thế giới một đại đế quốc, thủ bút này cũng không phải bình thường thế lực có thể làm được. Ngay tại lúc hoàng quản gia chuẩn bị đem thối nhu đan đưa vào ngủ say mới trở về trong miệng lúc, phía sau Tần Lãng lại là tiến lên một bước, chặn lại hoàng quản gia động tác. Hoàng quản gia, cái này thối nhu đan không thể cho tam hoàng tử điện hạ ăn. Vệ đan vương, ngài cái này là ý gì? Hoàng quản gia một mặt kinh ngạc. Thối nhu đan xác thực có hộ thể tác dụng. Nhưng ngài muốn thật dựa theo ba vị này thập phẩm đan vương yêu cầu cho tam hoàng tử ăn thối nhu đan, cái kia chính là hại hắn a. Tần Lãng cao mày nói. Mới trở về trái tim chỗ xương mù màu đen cực kỳ âm nhu, nhất định phải nhất cổ tác khí đem bức ra ngoài thân thể mới có thể trị càng. Một khi ăn vào thối nhu đan, cũng liền mang ý nghĩa bế tắc kia âm nhu xương mù màu đen ly thể thông đạo, đúng là bảo vệ mới trở về thân thể cùng gân mạch, nhưng cũng triệt để phá hỏng âm nhu xương mù màu đen đường ra, chẳng những không cách nào trị liệu. Ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, càng tăng thêm mới trở về thương thế. Vô chi tiểu nhi, ăn nói bừa bãi. Ngươi mới luyện đan bao lâu thời gian, đan đạo trình độ kém xa chúng ta, lại dám nói chúng ta làm không đúng. Không có hộ thể đan tương trợ, hỏa diễm cùng hồn lực tiến vào tam hoàng tử trong cơ thể hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ muốn tam hoàng tử tính mệnh, không dùng thối nhu đan mới là hại tam hoàng tử. Ba tên thập phẩm đan vương gặp Tần Lãng trước mặt mọi người khiêu khích ba người bọn họ quyền uy, không khỏi đồng thời sắc mặt trầm xuống. Mở miệng khiển trách quá mắng. Vốn quản gia xem tam hoàng tử như mình ra, làm sao lại hại tam hoàng tử. Hoàng quản gia một mặt khó chịu, hừ lạnh nói. Nếu như nghe ba người bọn họ biện pháp trị liệu, tuyệt đối sẽ để tam hoàng tử thân thể sưng như là khí cầu, mà cả người hắn cũng sẽ từ trong hôn mê đau nhức tỉnh, thương thế sẽ càng tăng thêm, như thế dày vò mấy lần, đừng nói là ta, dù cho là đại la kim tiên tới cũng không thể nào cứu được các ngươi tam hoàng tử. Ta nói đến thế thôi,
có tin hay không là tùy các ngươi, cáo tử. Nói xong, Tần Lãng trực tiếp quay người hướng phòng ngủ bên ngoài nhanh chân đi đi. Nếu như không phải lo lắng mới trở về bị cái khác đan vương trị chết không cách nào từ trong miệng biết được cô xả nữ đế hướng đi, Tần Lãng mới lười nhác mở miệng ngăn cản hoàng quản gia. Với lại hiện ở người phía sau hiển nhiên không tin tưởng hắn, chớ nói chi là vì mới trở về trị liệu, vậy hắn cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này cần thiết. Nhanh chân đi ra phương trở về phòng ngủ về sau, Tần Lãng bước chân lại là biến chậm lại, hắn tin tưởng tại ba tên thập phẩm đan vương trị liệu xong mới trở về thương thế khẳng định sẽ tăng lên. Hoàng quản gia phát hiện tình huống cùng lúc trước hắn nói giống như lúc sau khẳng định sẽ đuổi theo ra đến, một lần nữa mời hắn trở về. Phương trở về phòng ngủ bên trong. Hoàng quản gia cũng không có nghe theo Tần Lãng đề nghị, đem nhị phẩm tiên đan tối nhu đan để mới trở về ăn vào, trong lòng cười lạnh, những ngày này vì phối hợp trị liệu, tối nhu đan hắn đã để mới trở về ăn vào chí ít 10 cái, nếu như xảy ra chuyện đã sớm xảy ra chuyện, sao lại chờ tới bây giờ. Ba vị đan vương, tối nhu đan đã tại tam hoàng tử trong cơ thể có hiệu quả, tiếp xuống làm phiền các ngươi. Hoàng quản gia lui tại nằm trên giường một bên, hướng ba tên thập phẩm đan vương mở miệng nói. Tốt. Vậy liền để vốn đan vương tới trước. Ở giữa nhất tiên phong đạo cốt tóc trắng đan vương nhẹ gật đầu, đi đến mới trở về trước người, đưa tay đặt tại mới trở về trái tim chỗ, tâm niệm vừa động, hồn lực bao vây lấy ngọn lửa màu đỏ thuận đầu ngón tay tràn vào mới trở về trong cơ thể. Chuyện gì xảy ra, ta hồn lực cùng hỏa diễm lại bị sương mù màu đen thôn phệ. Vừa mới cùng sương mù màu đen tiếp xúc trong nháy mắt, tóc trắng đan vương hồn lực cùng hỏa diễm đúng là quỷ dị bị thôn phệ. Sau đó tại hoàng quản gia chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt mới trở về toàn bộ thân thể cùng trước đó Tần Lãng nói giống như lúc, như là khí cầu quỷ dị trướng lớn lên. Chương 1136, quỷ dị hát vụ. A. Ngoài ý muốn nổi lên. Còn lại hai tên thập phẩm đan vương nhìn thấy tóc trắng đan vương trên mặt kinh ngạc, lập tức lông mày siết chặt, trong lòng hiện lên dự cảm không ổn. Vốn đan vương còn thật không tin. Trong mắt lóe lên điên cuồng, tóc trắng đan vương hung hăng cắn răng một cái. Lần nữa từ lòng bàn tay tế ra hồn lực bao bọc ngọn lửa màu đỏ tiến vào mới trở về trong cơ thể. Nhưng mà cùng trước đó giống như lúc, vừa mới cùng sương mù màu đen tiếp xúc, liền bị thôn phệ sạch sẽ. Càng thêm để hắn khiếp sợ là này lên kia xuống, sương mù màu đen trở nên càng cường đại, lực lượng cuồng bạo tại mới trở về trong cơ thể lan tràn, cũng là bị hộ thể tiên đan tối nhu đan phong bế tất cả gân mạch cùng đường ra, mới trở về toàn bộ thân thể kịch liệt phồng lớn. Trên thân đắp lên thật dày chăn bông đều từ banh ra trên thân thể tuột xuống.